Chương 54, xá nhân tộc chấn kinh người đăng, ý nộ hạ tích. Vận rủi trị giá đạt đến 5000, chuyển hóa thành kiếp khí bên trong đang cùng tiểu y đi tiên cùng nhau rời đi linh ngọc, thình lình nghe thấy hệ thống bất thình lình thanh âm nhắc nhở, bước chân không khỏi có chút dừng lại, trong lòng dâng lên vô cùng bất ngờ. Kiếp khí? Hắn thấp giọng thì thầm, trong đầu cấp tốc lóe qua vô số ý niệm, cái gì là kiếp khí? Tại trong sự nhận thức của hắn, đây là một cái hoàn toàn xa lạ khái niệm. Chẳng lẽ là giống đời trước trong truyền thuyết tiên kiếp sao? Loại kia nương theo lấy thế lôi đỉnh bạc quân, khảo nghiệm người tu đạo tồn tại khủng bố. Hay là nói, cái này kiếp khí biết lấy cái khác kỳ lạ phương thức hiện ra? Lại hoặc là, nó biết dẫn phát thiên địa nhằm vào? Lại hoặc là biểu hiện là thiên hai, long trời lở đất, núi sông vỡ vụn? Linh Ngọc vừa đi, một bên lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hắn không khỏi hồi tưởng lại đời trước nhìn qua rất nhiều tạp đàm giả sử cùng tiên hiệp truyền thuyết. Tại những cái kia trong chuyện xưa, kiếp khí thường thường từ bản thân nhân quả nghiệp báo tạo thành. Không cần nói là phàm nhân vẫn là người tu đạo, mấy đời nối tiếp nhau tích lũy nghiệp chướng, tựa như từng quả bom hẹn giờ, biết dẫn dắt ra rất nhiều kiếp số. Mà cùng những thứ này kiếp số chặt chẽ tương quan mặt trái năng lượng, liền có thể coi là kiếp khí. Những thứ này kiếp khí như là từng đạo gông xiềng vô hình, trở ngại lấy người tu hành tiến lên con đường, cuối cùng hội tụ hình thành kinh khủng sát kiếp, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ vận rủi có thể chuyển hóa thành mới một loại năng lượng? Linh Ngọc cau mày, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu thật là dạng này, như vậy cái này kiếp khí lại sẽ mang lại cho hắn gì đó đâu? Suy nghĩ của hắn không tự chủ được trôi hướng vị kia cao cao tại thượng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa thực lực cường đại, dạ tâm mừng mừng, như cái này kiếp khí cùng nàng sinh ra liên hệ, lại sẽ cho nàng mang đến gì đó không tưởng được biến hóa đâu. Là thực lực suy yếu, vẫn là biết dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, từ đó cải biến trước mắt thế lực khắp nơi vi diệu cân bằng. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy phải có thú, trong lòng tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Tiếp khi đưa đến kết quả cuối cùng biết biểu hiện là có lợi cho ký chủ phương diện. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, nhường Linh Ngọc ánh mắt sáng lên. Cùng lúc đó, mặt thành ngoài thành, bao cắt đầy trời, gió mạnh gào thét lấy càn quét mà qua, đem phiến khu vực này bao phủ tại một mảnh mờ nhạt bên trong. Xa nhân tiểu đội trinh sát chính cẩn thận từng ly từng tí tại xung quanh tuần tra, ngay cả bọn hắn phát giác được không khí bên trong cái kia một tia dị dạng khí tức, mùi máu tanh. Thuận cố khí tức này, bọn hắn đi tới một mảnh hơi có vẻ hoang vu khu vực. Cái đó là một tên xả nhân trinh sát dẫn đầu nhìn thấy cách đó không xa máu me khắp người thân ảnh, hắn hơi nheo lại hai mắt, tính toán tại trong báo cắt phân biệt tinh tưởng. Là trưởng lão. Một tên khác trinh sát kịp phản ứng, nhịn không được la thất thanh. Chỉ gặp kia xả nhân trưởng lão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể chật vật vặn vẹo lên, nguyên bản uy nghiêm trường bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, từng tia từng sợi vết máu trên mặt cắt lan tràn ra, cùng cắt vàng trộn lẫn làm một thể. Hắn như thế nào tại đây? Một tên tuổi trẻ trinh sát mặt mũi nghi hoặc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Tại trong sự nhận thức của hắn, trưởng lão ngày bình thường hiếm khi rời đi trong tộc nơi quan trọng, huống chi là một thân một mình xuất hiện tại đây nguy hiểm mặt thành ngoại thành. Như thế nào tổn thương nặng như vậy? Một vị khác trinh sát nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng phẫn nộ. Trưởng lão thân vì trong tộc hết sức quan trọng cường giả, đến tột cùng tao ngộ như thế nào cường đại đối thủ, mới có thể rơi vào thê thảm như thế hạ trạng? Nhất định là bị nhân loại tỳ bị cho tập kích. Một tên lớn tuổi hơn trinh sát cắn răng nghiến lợi nói, cặp mắt của hắn nháy mắt giấy lên lửa giận, đối với nhân loại thù hận phản phất muốn đem cái này đẩy trời cắt vàng nhóm lửa. Tại xa nhân tộc cùng nhân loại lâu dài ma sát bên trong, bọn hắn đối với nhân loại tràn ngập cảnh giác cùng ý, giờ phút này nhìn thấy trưởng lão trọng thương, cơ hồ vô ý thức đem đầu mâu chỉ hướng nhân loại. Mặc kệ, chúng ta trước mang trưởng lão trở về. Cầm đầu trinh sát quyết định thật nhanh, vung tay lên, ra lệnh. Đám người không dám trì hoãn, cấp tốc xuống lại đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trọng thương hôn mê xà nhân trưởng lão. Sau đó, tiểu đội trinh sát mang theo trưởng lão, đỉnh lấy đầy trời báo cát, hướng phía tháp qua nhị sa mạc chỗ sâu đội vàng đi tới. Mấy ngày đi qua, tại mặt trời gay gắt treo cao, bao cát tràn ngập tháp qua nhị trong sa mạc, chi kia xà nhân tiểu đội trinh sát cuối cùng gian nan đem trọng thương hôn mê trưởng lão mang về xà nhân tộc trụ sở. Làm bọn hắn thân ảnh xuất hiện tại trụ sở cửa vào lúc, như là một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt dẫn phát xà nhân tộc một hồi rối loạn. Nhóm xà nhân vây tụ tới, nhìn thấy máu me khắp người, khí tức yếu ớt trưởng lão, trên mặt ảo ảo lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ xen lẫn thân sắc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta trưởng lão thế mà bị người đánh thành dạng này? Một tên tuổi trẻ xà nhân chiến sĩ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà quát, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Tin tức như dã hỏa cấp tốc truyền khắp toàn bộ xà nhân tộc, đông đảo xà nhân tộc trưởng lão ảo ảo thả ra trong tay sự vụ, đội vàng chạy đến. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, bước chân gấp rút, tại trong phòng nghị sự vây tụ một phòng. Khẳng định là đám nhân loại kia làm. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão trước tiên mở miệng, trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, hai tay nắm thật chặt quyền, phảng phất muốn đem đối với nhân loại thù hận đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Chứ bọn hắn, còn ai có là gan đối với chúng ta trưởng lão hạ thủ? Vương, chúng ta đi đem đám nhân loại kia giết sạch đi. Một vị khác dáng người khôi ngô trưởng lão cảm xúc kích động lớn tiếng đề nghị, thanh âm của hắn tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, tràn ngập sát phạt quyết đoán ý vị. Chúng ta xả nhân tộc cũng không phải dễ chơi, lại dám như vậy khi nhục chúng ta, nhất định phải để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả. Đúng vậy a, không thể cứ như vậy được rồi. Đúng, nợ máu trả bằng máu. Cái khác các trưởng lão hào hào phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, đối với nhân loại thù hận như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cơ hồ muốn đem lý trí thôn phệ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi ngay ngắn ở thủ vị, mặt mũi của nàng vẫn như cũ lạnh lùng như băng, có thể trong mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tia lạnh. Nàng đưa tay ra hiệu đám người yên lặng, Trong sảnh nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Việc này không thể xúc động. Mỹ Đô Toa nữ vương chậm rãi mở miệng, âm thanh như là đêm lạnh bên trong băng xương. Chúng ta cần trước biết rõ ràng trưởng lão đến tuột cùng là vì cái gì thụ thương, lại là bị người nào gây thương tích, vô cớ bốc lên cùng nhân loại chiến tranh, đối với chúng ta cũng không ích gì chỗ. Thế nhưng là vương, trưởng lão ngày nay trọng thương, chúng ta có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Phía trước đề nghị vạm vỡ trưởng lão mặt mũi không cam lòng. Nhân loại một mực đối với chúng ta xả nhân tộc lãnh địa cùng tài nguyên nhìn chằm chằm, lần này khẳng định là bọn hắn có ý định. Không sai, vương, nếu không cho nhân loại trừng trị, bọn hắn chắc chắn cho là chúng ta xả nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Lại có trưởng lão lên tiếng phụ họa, ngữ khí vội vàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày, tầm mắt quét qua đám người. Ta rõ ràng phẫn nộ của các ngươi, nhưng xả nhân tộc tương lai không thể bởi vì nhất thời xúc động mà rơi vào nguy cơ. Trước phái người đi điều tra tin tưởng, tại nắm giữ chứng cứ xác thực phía trước, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương âm thanh không thể nghi ngờ, cứ việc trong lòng đồng dạng phẫn nộ, nhưng nàng biết rõ xem như nhất tộc chi vương, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, cân nhắc lợi hại. Nhiều trưởng lão dù không có cam lòng, nhưng đối mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương quyết đoán, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận, gật đầu nói phải. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một thân một mình đi tới vị này trọng thương xà nhân tộc trưởng lão trước mặt. Làm sao còn không tỉnh? Tuyệt Mỹ vẻ mặt cho mày, lại không biết cái kia xà nhân tộc trưởng lão trên người một sợi hắc khí bắt đầu lan tràn, cuối cùng đến Mỹ Đỗ Toa chô mi tâm. Chương 55, thất thải thôn thiên mãng, thanh lân người đằng, ý nộ hạ Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy mi tâm hơi mát lạnh, một luồng khí lạnh không tên nháy mắt xâm nhập ý thức của nàng. Trong lòng nàng mấy kinh, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng nhạy cảm trực giác nói cho nàng, cái này tuyệt không phải bình thường sự tình. Cơ hồ là vô ý thức, nàng lập tức muốn phải vận chuyển đấu khí chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo. Nhưng mà, làm nàng tính toán điều động trong cơ thể đấu khí lúc, lại kinh ngạc phát hiện, cỗ khói đen này giống như có được một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại, lại như vào chỗ không người trực tiếp dung nhập trong cơ thể của nàng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa hề xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa lông mày chặt chẽ nhíu chung một chỗ, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo thật sâu sầu lo. Nàng ở trong lòng âm thầm suy tư, tính toán tìm kiếm cỗ này thần bí hắc khí nơi phát ra cùng mục đích, nhưng trong đầu lại một mảnh mờ mịt, không có chút đầu mối nào. Cỗ này không biết lực lượng, cho nàng mang đến một loại trước nay chưa từng có bất an. Từ đó về sau, Mỹ Đỗ Toa liền thường xuyên cảm giác trong cơ thể phảng phất có một luồng dòng chảy ngầm đang phun trào. Cỗ lực lượng này như là ẩn nút tại dưới biển sâu tự thú, dù chưa đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cái kia mơ hồ sao động lại làm cho nàng mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy ẩn ẩn bất an, giống như đỉnh đầu treo lấy một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống lưỡi dao. Tại một lần dốc lòng lúc tu luyện, nàng bén nhạy phát giác được chúng quanh giữa thiên địa đấu khí bắt đầu biến sao động. Nguyên bản bình thản có thứ tự đấu khí, giờ phút này như là bị quấy nhiễu bầy bóng, bốn chỗ tán loạn. Mà trong đó, cái kia của một mực bị nàng ngấp nghé đã lâu dị hỏa lực lượng, càng trở nên phá lệ cuồng bạo, giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại ngủ say hung tính. Mỹ Đỗ Toa trong lòng đột nhiên run lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng cơ hồ lập tức ý thức được, tất cả những thứ này có lẽ cùng cái kia không tên xâm nhập trong cơ thể hắc khí có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiếp tục như thế, dị hỏa sẽ phát sinh gì đó. Bạo động sao? Vẫn là cái gì khác? Tại ngắn ngủi suy tư về sau, nàng làm ra một cái to gan quyết định. Vì ổn định thế cục, nàng quyết định sớm đi đụng vào dị hỏa. Làm nàng mang phức tạp trong lòng, chậm rãi tới gần đoàn kia tản ra nóng bỏng tia sáng cùng khí tức khủng bố dị hỏa lúc, nguyên bản liền sao động bất an dị hỏa, giống như nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích, nháy mắt buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Chỉ gặp một đạo cuộn trào mãnh liệt sóng lửa lấy dị hỏa làm trung tâm, rất điên cuồng hướng phía nàng cuốn tới, những nơi đi qua, không khí giống như bị nhen lửa, phát ra xì xì tiếng vang. A đột nhiên bị dị hỏa thiêu đốt, bị Đỗ Toa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn mèo, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này tại yên tĩnh bên trong không gian quanh quẩn, tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Mỹ Đỗ Toa cắn chặt răng, hàm răng cơ hồ muốn khảm vào bờ môi, chảy ra từng tia vết máu. Nàng đem hết toàn lực vận chuyển trong cơ thể đấu khí, tính toán tại đây giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt dị hỏa công kích bên trong, xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà, lúc này đây dị hỏa bạo động vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Cái kia cùng bạo dị hỏa lực lượng, như là thao thao bất tuyệt hồng thủy, không ngừng đánh thẳng vào đấu khí của nàng phòng tuyến, nhưng nàng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, giống như đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn cuốn về. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị Đỗ Toa trong lòng hết sức rõ ràng, nếu không mau chóng làm ra quyết đoán, không chỉ nhiều năm qua đối dị hỏa ngấp nghé biết phí công nhọc sức, thậm chí ngay cả mình sinh mệnh đều có thể ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc sinh tử, không cho phép nàng có mảy may do dự. Thế là, nàng cắn răng một cái, trong ánh mắt lóe qua một tia kiên quyết, quyết định trước giờ thôn phệ dị hỏa, dùng hết thể đi trưởng khống cỗ này cường đại mà sức mạnh nguy hiểm. Hô tại thôn phệ dị hỏa trong quá trình, cái kia cố cường đại đến gần như năng lượng kinh khủng, như là ngựa hoang mất cương, tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, tùy ý tứ ngược. Mỹ Đỗ Toa thân thể thừa nhận thống khổ to lớn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều giống như bị đặt ở trên lửa thiêu đốt, lại giống là bị vô số kim thép đồng thời đâm vào. Cuối cùng, tại một phen gian nan đến gần như thảm liệt dễ rủa về sau, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng hoàn thành rồi thuế biến. Mỹ Đỗ Toa cái kia nguyên bản dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, làn da dần dần bao trùm lên một tầng màu sắc sặc sỡ bảy. Thứ chi của nàng dần dần co vào, thân thể không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, nàng triệt để hóa thành một đầu bảy màu con rắn nhỏ. Đầu này thất thải thôn tiên mãng toàn thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại, mỗi một mảnh vảy đều lập lòe lộng lẫy hào quang chói mắt, giống như khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch. Nó hơi ngẩng đầu lên, cặp kia băng lãnh mà sâu xa đôi mắt nhìn thoáng qua xà nhân tộc trụ sở, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia quyến luyến cùng không bỏ. Sau đó vặn vẹo nhỏ nhắn thân thể, như là một đạo hoa mỹ cầu đồng, hướng phía nơi chưa biết cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh bị dị hỏa tứ ngược sau bừa bộn không chịu nổi hiện trường. Chờ xà nhân tộc các trưởng lão đội vàng chạy đến dò xét lúc, chỉ thấy hỗn loạn tương bừng cùng bừa bộn, nơi nào còn có bản thân nữ vương thân ảnh. Vương đâu? Một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, mặt mũi khó có thể tin. Như thế nào không thấy? Một vị khác trưởng lão lo lắng nhìn xung quanh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Bọn hắn lập tức lo lắng tại bốn phía bày ra dò xét, tính toán tìm kiếm nữ vương tung tích, nhưng mà, hết thảy đều là uổng công. Thạch Mặc Thành, ánh nắng vẩy vào náo nhiệt trên đường phố, đám người rộn rộn ràng ràng. Linh Ngọc một thân một mình dạo bước tại đầu đường, thưởng thụ lấy này nháy mắt nhàn nhã. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn bị nào đó đạo thân ảnh tiểu tiểu thu hút. Chỉ gặp có người đối nó chỉ trò trò, khắp khuôn mặt là chán ác cùng ghét bỏ, thậm chí còn hướng nàng ném một chút trứng gà, đồ ăn loại hình đồ vật. Vi vi, đó chính là quái vật. Cách xa nàng một điểm, một vị khuôn mặt nghiêm khắc mẫu thân, nắm chắc hài tử nhà mình tay, đối hài tử lớn tiếng cảnh cáo nói, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chán ghét. Các ngươi chớ cùng nàng đùa, nàng sẽ cho nhà chúng ta mang đến bất hạnh. Một vị lao nhân cũng tại một bên phụ họa, lắc đầu thở dài, giống như đạo thân ảnh kia là thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Tập trung mà thôi, thật sự là ác tâm. Một cái tuổi trẻ nam tử khạc một bãi đàm, hung tợn nói. Linh Ngọc ngước mắt nhìn lại, trông thấy Thanh Lân lẻ loi một mình đi tại trên đường cái. Nàng thân hình yếu ớt, quần áo trên người cũ nát không chịu nổi, đầu tóc rối bời rơi lả tả ở đầu vai. Người chung quanh đầy cõi lòng ác ý tầm mắt, như là băng lãnh mũi tên, bắn về phía nàng cái kia yếu ớt thân thể, nhường nàng thân thể nhịn không được hơi phát run. Nhưng mà, dù vậy, những người kia vẫn là không có bỏ qua nàng. Thậm chí có không có ý tốt người khom lưng nhặt lên tảng đá, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, chuẩn bị hướng nàng ném đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Ngọc thấy thế, không chút do dự phóng ra bước chân. Quanh người hắn khí thế đột nhiên nhất biến, một cỗ cường đại đấu linh khí tức nháy mắt bạo phát đi ra, như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, hướng phía bốn phía quét tán ra tới. Người chung quanh tầm mắt nháy mắt bị hắn thu hút tới, trên mặt tào hào lộ ra chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Này, người kia cảm giác thật mạnh a. Một cái người trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng sợ hai thán nói, trong mắt tràn đầy ao ước cùng e ngại. Là đấu linh cường giả. Trước đây ta nhìn thấy qua đại đấu sư cường giả, nhưng đều không có hắn khủng bố như vậy. Một vị lịch duyệt phong phú lao giả, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chậm rãi nói. Người chung quanh không tự chủ được nhường ra nói tới, đây chính là cường giả uy thế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi người vô ý thức lựa chọn kính sợ cùng nhượng bộ. Đám người nhường ra đạo, nhưng toàn thân bẩn Thanh Lân tựa hồ không có chú ý tới một màn này. Nàng chỉ là cúi đầu, cô độc hướng đi về trước, bước chân chậm chạp mà nặng nề, giống như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Người chung quanh thấy thế, không chỉ không có mảy may đồng tình, ngược lại không khỏi nhìn có chút hạ hê nhìn xem một màn này. Ha 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 ha. Cái kia quái thai xong, một cái xấu xí nam nhân, nhìn có chút hạ hê cười ha hả. Cường giả không thể đủ, nàng căn đường, sau đó nhất định chết rất thảm. Một người khác cũng đi theo phụ họa, khắp khuôn mặt là xem kịch vui thần sắc. Chương 56, bắt cóc Thanh Lân người đằng, ý nộ tha này. Người tên là gì? Linh Ngọc nện bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới Thanh Lân bên mình. Hắn hơi ngồi xổm người xuống, rồi ra giày rộng ấm áp bàn tay lớn, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ta gọi Thanh Lân. Thanh Lân hơi ngẩng đầu lên, âm thanh nho nhỏ, giống như sợ mình trả lời sẽ khiến đối phương không vui. Nàng siết thật chặt góc áo, cái kia màu xanh biết trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt, như là một dòng nước trong, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra tự ti cùng bất an. Thanh Lân a, thật là một cái tên dễ nghe. Linh Ngọc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười chân thành. Tên của ta êm hay sao? Nàng chớp chớp màu xanh biết con mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe được đều là người khác nhục mạ cùng ghét bỏ, bị người coi là quái vật, đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy có người nói tên của nàng êm hay. Đúng a? Linh Ngọc dùng sức gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, xem ra giống một cái bắt cóc tiểu nữ hải quái ca ca. Thanh Lân cái tên này, tức đặc biệt là êm hay, tựa như ngươi cái này hai xinh đẹp con mắt, nhường người xem qua khó quên. Vị thiếu gia này, nàng là cái quái vật, ngài ly biệt nàng quá gần, biết mang đến bất hạnh. Đúng lúc này, trong đám người lại truyền tới một cái lòng tốt âm thanh. Chỉ gặp một cái vóc người hơi mập trung niên phụ nhân, cau mày, mang trên mặt vẻ lo lắng, giống như Thanh Lân là cái gì hồng thủy manh thú. Nhưng mà, cái này cái gọi là lòng tốt bất quá là đối người khác bao hàm ác ý xa lánh thôi. Người chung quanh cũng ào ào phụ họa, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng ghét bỏ, tựa hồ muốn phải dùng loại phương thức này đem Thanh Lân triệt để cô lập. Thanh Lân nghe vậy, còn không đợi Linh Ngọc mở miệng, chính nàng chủ động rời đi hắn mấy bước. Linh Ngọc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút người chung quanh. Ánh mắt như lưỡi dao quét qua chung quanh những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người. Thanh âm của hắn như là trùng lớn, trên đường phố quanh quẩn, các ngươi những người này, như vậy khi nhục một cái tiểu cô nương, không cảm thấy xấu hổ sao? Người chung quanh bị Linh Ngọc cái này vừa hô, trong lòng tuy có chút e ngại, nhưng vẫn có người mạnh miệng nói, nàng vốn là cái không rõ quái vật, sẽ cho chúng ta mang đến bận rủi, đuổi nàng đi là nên. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, cái gọi là không rõ, bất quá là các ngươi những thứ này người vô tri thành kiến. Các ngươi lấy có lẽ có tội danh khi nhục nhỏ yếu, đây mới thực sự là không rõ. Nói xong, quanh người hắn đấu khí hơi phun trào, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường người chung quanh không khỏi lui về sau mấy bước. Trong lòng của hắn có chút tức giận. Thanh Lân tránh sau lưng Ninh Ngọc, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có người đứng ra vì chính mình nói chuyện. Giờ phút này, nàng nhìn qua Ninh Ngọc cao lớn bóng lưng, trong lòng dâng lên một luồng phức tạp cảm xúc, tức có cảm kích, lại có một tia không dám tin. Ninh Ngọc xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân bả vai, ôn nhu nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn qua Ninh Ngọc, trong mắt nước mắt lấp lóe, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Ninh Ngọc nhìn xem Thanh Lân vô cùng bẩn nhưng lại lộ ra mấy phần quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng vì Thanh Lân lau đi trên mặt vết bẩn, lúc này trên người hắn nguyên bản cái kia khí tức khiếp người đã tiêu tán. Cũng liền tại lúc này, trong đám người có vẻ như có mới tới xem trò vui. Hắn trong đám người đột nhiên la to, "Mọi người đừng nghe hắn, tiểu tử này khẳng định cùng cái này quái thai là cùng một bọn, nói không chừng cũng biết cho chúng ta mang đến bận rủi. Mọi người cùng nhau đem bọn hắn đuổi đi." Theo người này mà gọi, một số người sợ hãi trong lòng cùng ác ý lần nữa bị nhen lửa, bọn hắn nhặt lên trên đất tạp vật, ngo ngoe muốn động. Linh Ngọc hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Hắn bước về phía trước một bước, cường đại đấu linh khí tức lần nữa bộc phát, lúc này đây so trước đó càng thêm nồng đậm. Không khí chung quanh giống như đều bị áp xúc, phát ra ong ong tiếng vang. Những người kia bị cái này khí tức cường đại áp bách đến không thở nổi, trong tay tạm vật ào ào rơi xuống. "Ta cảm thấy các ngươi hôm nay khi dễ như vậy một cái tiểu nữ hải, khẳng định sẽ gặp báo ứng đích." Phán định thành công. Vận rủi trị giá giảm hệ thống âm thanh vang lên. Mà những cái kia mặt người bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, không còn có phía trước phách lối khí diễm. "Hừ, cút đi." Linh Ngọc ngáp một cái. Đám người nghe, ào ào gật đầu, lộn nhào tản đi. Linh Ngọc lúc này mới xoay người, nhìn xem Thanh Lân nói, "Tiểu Thanh Lân, ngươi ở đâu?" Thanh Lân cúi đầu xuống, do dự rất lâu, nói, "Ta ở đoàn trưởng cái kia." "Dòng binh đoàn sao?" "Ừm, đoàn trưởng bọn hắn người rất tốt." Linh Ngọc suy tư chỉ chốc lát, nói, "Nếu như ngươi nguyện ý, liền đi theo ta đi, ta biết bảo hộ ngươi, sẽ không lại để người khác khi dễ ngươi." Thanh Lân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy do dự, "Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức sao?" Linh Ngọc mỉm cười sờ sờ Thanh Lân đầu, "Đương nhiên có thể, ngươi không phải là phiền phức." Thanh Lân trong mắt nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này là cảm động nước mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng hiện ra một luồng xúc động. Cảm giác kích động này nhường nàng dùng sức gật gật đầu, "Ừm, ta muốn cùng ngươi đi, không trải qua đi cùng đoàn trưởng bọn hắn nói một chút." Linh Ngọc khẽ gật đầu, nhìn xem bên cạnh Thanh Lân, ấm mắt đu hòa. Rốt cuộc muốn đem Thanh Lân mang đi, vẫn là đến cùng với nàng Trô Dung binh đoàn chào hỏi, đây là lễ phép căn bản. "Tốt, mang ta đi đi." Thanh Lân khẽ gật đầu một cái, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ cứng. Cứ như vậy, Thanh Lân mang theo Ninh Ngọc hướng phía Dung binh đoàn mạc thiết trụ sở đi tới. Trên đường đi, Thanh Lân hơi rụt lại thân thể, tựa hồ còn không quá quen thuộc bên mình có người làm bạn. "Ngươi tốt, ngươi là?" "Ai, Thanh Lân." Vừa bước vào Dung binh đoàn mạc thiết phạm vi, một cái ngay tại bận rộn lính đánh thuê trông thấy Ninh Ngọc, vô ý thức cho là hắn là đến hạ ủy thác khách nhân, trên mặt lập tức chất lên nghề nghiệp tính dáng tươi cười. Nhưng làm ánh mắt của hắn quét đến Ninh Ngọc bên cạnh Thanh Lân lúc, nụ cười kia nháy mắt ngưng kết, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia chán ghét. Cứ việc cái này tia chán ghét chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn rất nhanh liền tính toán dùng dáng tươi cười che giấu, nhưng cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, vẫn là bị Ninh Ngọc cùng Thanh Lân bén nhạy bắt được. "Vị khách nhân này, là Thanh Lân cho ngươi gây phiền phải sao?" Cái này Dung binh một bên nói, một bên không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch, giống như Thanh Lân trên thân mang theo gì đó đáng sợ bệnh quẩn. Quả nhiên, người bình thường luôn luôn lấn yếu sợ mạnh, chỉ biết đối tượng Thanh Lân dạng này đáng thương bất lực người sinh ra ác ý, mà đối mặt vừa nhìn liền thực lực bất phàm, không dễ chọc Linh Ngọc, bọn hắn cũng không dám đơn giản phát hỏa. "Thế thì không có, ta là tới tìm các ngươi đoàn trưởng." Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, tầm mắt nhàn nhạt quét qua cái này Dung binh, trong lòng đối bọn hắn như vậy đối đãi Thanh Lân cảm thấy bất mãn, nhưng giờ phút này hắn càng muốn mau chóng giải quyết thu lưu Thanh Lân chuyện này. "Rồi rồi tốt, đoàn trưởng hôm nay vừa lúc tại, mời tới bên này." Phát giác được Ninh Ngọc trong giọng nói lãnh đạm, cái này Dung binh cũng không dám nói thêm gì nữa, liền vội vàng gật đầu khom người vì hai người dẫn đường. Cứ như vậy, ba người hướng phía Dung binh đoàn mạc thiết trụ sở đi tới. Trên đường đi, mọi người xung quanh nhìn thấy Thanh Lân cùng Ninh Ngọc, cũng nhịn không được bằng tới ánh mắt khác thường. Có đoàn viên nhỏ giọng thầm thì, có thì trực tiếp lộ ra ghét bỏ biểu tình. Thanh Lân hơi thấp bên dưới, chặt chẽ dắt lấy Ninh Ngọc góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ. Ninh Ngọc cảm nhận được Thanh Lân bất an, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Chương 57, tiểu y tiên mang về một đầu. Người đăng, ỷ nộ hạ tiêu đỉnh là Dung binh đoàn mạc thiết đoàn trưởng, Tiêu Lệ làm phó đoàn trưởng. Làm Ninh Ngọc cùng Thanh Lân bước vào doanh trướng lúc, bọn hắn chính phủ cán thương thảo gần đây nhiệm vụ an bài, nghe được động tĩnh, cho là có mới ủy thác tìm đến mình, lập tức nhiệt tình đứng lên. "Ngươi tốt, ngươi là đến ủy thác nhiệm vụ sao?" Tiêu đỉnh trên mặt chất đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Rốt cuộc tại đây rộng lớn bao la bát ngát sa mạc, Dung binh đoàn chủ yếu lợi nhuận phương thức chính là thông qua tiếp nhận đủ loại lính đánh thuê nhiệm vụ thu hoạch thù lao, giống hộ tống thương đội xuyên qua nguy cơ tứ phía sa mạc, đi sâu vào ma thú hành hành sơn mạch săn giết ma thú, tham dò thần bí không biết lại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp gì tích chờ. Mà vừa nhìn Linh Ngọc căn mặc, cái kia hoa lệ cẩm bảo, bên hông đeo tinh xảo ngọc bội, không một không hiện lộ rõ ràng hắn không giàu sang thì cũng cao quý thân phận. Tại Tiêu đỉnh cùng Tiêu Lệ trong mắt, đây nhất định là nhà nào người ngốc nhiều tiền thiếu gia, vì lẽ đó bọn hắn ngược lại lộ ra phá lệ nhiệt tình. Linh Ngọc nhìn thoáng qua Tiêu đỉnh cùng Tiêu Lệ. Ồ, trên người hai người này phát ra khí thế cũng không tệ, so với Trấn Thanh Sơn mấy cái kia tầm thường phế vật mạnh hơn. Linh Ngọc trong lòng âm thầm đánh giá, tiến lên một bước, hơi chắp tay, tư thái khiêm tốn nhưng lại không mất phong độ, nói: "Ngươi tốt, ta gọi Linh Ngọc, hôm nay đến đây cũng không phải là vì ủy thác nhiệm vụ, mà là muốn cùng ngài thương nghị một sự kiện liên quan tới Thanh Lân. Nghe được Ninh Ngọc đề cập chính mình, một mực tránh sau lưng hắn Thanh Lân vô ý thức lại đi phía sau hắn rụt, thân thể nho nhỏ khẽ run, tựa hồ đối với gần đã đến nói chuyện tràn ngập bất an. Tiêu Đỉnh khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn tại Ninh Ngọc cùng Thanh Lân ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển, nhìn một chút Thanh Lân cái kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, lại đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Ninh Ngọc, nói: "Ninh Ngọc, không biết ngươi cùng Thanh Lân ra sao quan hệ, lại có gì sự tình muốn cùng ta thương nghị? Chẳng lẽ Thanh Lân không cẩn thận va chạm người có tiền này nhà thiếu gia, hắn đến hương sư vấn tội?" Ninh Ngọc hít sâu một hơi, thần sắc biến nghiêm túc lên, nói: "Thật không dám giấu giếm, ta muốn mang đi Thanh Lân, ta tận mắt nhìn thấy nàng ở đây thường bị người khi nhục, trong lòng thực sự không đành lòng, ta hướng ngài cam đoan, mang đi nàng về sau, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp hộ nàng chu toàn, tuyệt không nhường nàng lại nhận nửa điểm ủy khuất." Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hơi sững sờ, hai người cùng nhìn nhau một cái, trong mắt đều lóe qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới Ninh Ngọc biết đưa ra dạng này thỉnh cầu, thế mà lại có người tới thu dưỡng Thanh Lân. Quả nhiên, người này là nơi khác đến sao? Rốt cuộc dân bản xứ thế nhưng là đối Thanh Lân đứng xa mà trông, không ra hại cũng không tệ, chớ nói chi là thu dưỡng. Tiêu Đỉnh trầm tư khoảng khắc, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Thanh Lân trên thân, trong ánh mắt mang theo vài phần quan tâm cùng hỏi thăm, hỏi: "Thanh Lân, chính ngươi ý tứ đâu? Ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Nếu như Thanh Lân không muốn cùng lấy đi, hắn vô luận như thế nào cũng biết giữ nàng lại. Rốt cuộc so với bên ngoài đến nói, lưu tại trong dòng binh đoàn tương đối mà nói tốt hơn nhiều." Thanh Lân từ Ninh Ngọc sau lưng thò đầu ra, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem đoàn trưởng, trong mắt tràn đầy do dự cùng chờ mong. Nàng cắn môi một cái kia phấn nộn bờ môi đều bị cắn đến hơi trắng bệnh, nhẹ nói: "Đoàn trưởng, ta muốn cùng Ninh Ngọc ca ca đi. Ở đây, tất cả mọi người không thích ta, còn luôn luôn khi dễ ta." Nói xong, hốc mắt của nàng lại đỏ lên, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiêu Đỉnh khẽ thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết đoàn bên trong những người khác thái độ đối với Thanh Lân. Thanh Lân là nhân loại cùng xà nhân hôn huyết, bởi vì cái này một thân phận đặc thù, cho dù bị thu lưu trở thành thị nữ, vẫn gặp rất nhiều kỳ thị cùng đối xử lạnh nhạt. Dòng binh đoàn thành viên thường bởi vì cùng xà nhân nợ máu đối nàng nói lời ác độc, nàng tại đoàn bên trong địa vị thấp, mỗi ngày đều muốn gánh chịu lấy nặng nghề làm việc vặt công việc, từ quét dọn doanh trướng đến giặt quần áo nấu cơm, cơ hồ tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều rơi xuống trên người nàng. Cuộc sống của nàng nhỏ bé lại tràn ngập tự ti, tại đây lớn như vậy trong dòng binh đoàn, giống như một cái bị lãng quên nơi nhỏ lánh. Cứ việc có hai người bọn họ nhắc nhở, nhưng những người kia vẫn là làm theo ý mình, thời gian dài vẫn là như vậy. Bọn hắn đối với cái này cũng không có cách nào. Ngày nay đã có người nguyện ý mang đi Thanh Lân, có lẽ đối với nàng mà nói, cũng là một cái cải biến vận mệnh cơ hội tốt. Đã như vậy, Tiêu Đỉnh nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, nói: "Linh Ngọc, ta đem Thanh Lân giao phó cho ngươi, ngươi nhất định muốn nói được thì làm được, chiếu cố thật tốt nàng, nàng đứa nhỏ này số khổ, tại đoàn bên trong cũng không qua bên trên cái gì tốt thời gian." Linh Ngọc trịnh trọng gật đầu, ánh mắt thành khẩn, nói: "Các ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn hộ nàng chu toàn, sẽ không để cho nàng lại nhận bất cứ thương tổn gì." "Vậy thì tốt, Thanh Lân tại đoàn bên trong cũng không có gì hành lý, ngươi tùy thời có thể mang nàng đi." Tiêu Đỉnh nói, trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng Thanh Lân có thể có một cái tốt kết cục. Linh Ngọc lần nữa chắc tay, chân thành cảm ơn hai người. "Cảm ơn." Sau đó, hắn nhẹ nhàng dắt Thanh Lân tay, cái kia tay nhỏ lạnh lạnh, còn khẽ run, giống như một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Hắn nắm Thanh Lân, xoay người chậm rãi đi ra doanh trướng. Ra doanh trướng, Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn xem Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Linh Ngọc ca ca, cảm ơn ngươi." Nam nhẹ nói, âm thanh mặc dù không lớn, lại tràn ngập chân thành tha thiết tình cảm. Linh Ngọc mỉm cười sờ sờ Thanh Lân đầu, cái kia ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, nói: "Cùng ta còn khách khí làm gì, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào khi dễ ngươi." Cứ như vậy, làm Linh Ngọc mang theo Thanh Lân trở lại vẽ kỹ thuật cửa hàng lúc, ngay tại trong tiệm buồn bực ngắn ngẩm Hải Ba Đông Dương mắt nhìn một chút. "Nha, ngươi như thế nào ngặt cái tiểu nữ hài trở về?" Trên thực tế hắn là nhận biết cô bé này, rốt cuộc ở phụ cận đây, Thanh Lân thế nhưng là có tên quái thai. Trong mắt mọi người, xa nhân tộc cùng nhân loại sinh ra tới hài tử, không phải là quái thai lại là cái gì đâu. Mà lại Hải Ba Đông ngày nay biến thành bộ dáng này đều là Mỹ đô toa tạo thành, yêu ai yêu cả đường đi, thật cũng giống nhau, cũng bởi vậy hắn đối Thanh Lân cũng có chút thành kiến. Thanh Lân tự nhiên cũng chú ý tới lao giả cái kia mang theo giỏ xét cùng ánh mắt khinh thường. Nàng dọa đến toàn thân run lên, vội vàng trốn ở Ninh Ngọc bên cạnh, nắm chắc Ninh Ngọc góc áo. "Hải Lao, Thanh Lân rất ngoan." Ninh Ngọc cười híp mắt nói, ngăn trở Hải Ba Đông tầm mắt. Hy vọng Hải Ba Đông không muốn đối Thanh Lân có quá nhiều thành kiến. "Ừm, chính ngươi có thể chiếu cố tốt nàng là được." Hải Ba Đông hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không có nói thêm gì nữa, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra một tia không cho là đúng. Mà lúc này, Tiểu Y Ly Tiên cũng ra ngoài trở về. Nàng bước chân nhẹ nhàng, trong tay cầm gì đó bảy màu sặc sỡ dài mảnh hình dáng sinh vật, ngựa khí mang theo nhạy cảm âm thanh. "Linh Ngọc, nhìn ta phát hiện gì đó." Linh Ngọc vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia mang theo quen thuộc đồ vật để hắn cả kinh nháy mắt đứng lên. "Vệ cờ, đây không phải là..." Chương 58, nhặt về một đầu Mỹ đô toa người đằng, ý nộ hạ đây không phải là thất thải thôn tiên mãng con rắn nhỏ hình thái sao? Một cái mắt, Linh Ngọc trong đầu hiện ra một cái tên. Mỹ đô toa. Trong lòng của hắn một hồi choáng váng. Mỹ đô toa tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Y Tiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào ra cửa một chuyến, lại đem Mỹ đô toa cho nhặt trở về? "Tiểu Y Tiên, ngươi ở đâu nhặt?" Linh Ngọc mở to hai mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trong giọng nói mang theo không che giấu được vội vàng. À, ngay tại ngoài thành à, giúp mấy cái lính đánh thuê xử lý một chút mấy cái xà nhân, đã nhìn thấy đầu này con rắn nhỏ. Tiểu Y thì tiên hời hợt nói, trên mặt tràn đầy phát hiện những thứ mới lạ hưng phấn. Trông thấy nó rất xinh đẹp, ta liền mang về rồi. Nói xong, nàng còn cao cao giơ lên tuyết trắng non mịn cổ tay, cái kia bảy màu con rắn nhỏ giống như thông nhân tính, vô ý thức cuốn đi lên. Nhưng nó nhưng không có mảy may công kích ý đồ, ngược lại dùng đầu thân mật cọ sát Tiểu Y tiên cánh tay. Ồ, ngược lại là chưa từng gặp qua chủng loại đây. Liên kiến thức rộng rãi Hải Ba Đông trông thấy nó, cũng không khỏi cảm giác hiếm lạ, nhịn không được lại gần xem rõ ngọn ngành. Linh Ngọc khỏe miệng nhịn không được kéo ra, ánh mắt tại Tiểu Y tiên cùng Thanh Lân ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Đến, chính mình ra cửa một chuyến nhặt cái Thanh Lân trở về, vốn cho rằng đã đủ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiểu Y tiên lợi hại hơn, ra cửa một chuyến trực tiếp nhặt về Mỹ Đô Toa, cái này phát triển được thực sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Linh Ngọc tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay chỉ một chút con rắn nhỏ đầu. Làm hắn kinh ngạc chính là, con rắn nhỏ không chỉ không có ác cảm, ngược lại vẫn như cũng là một bộ thân mật bộ dáng, phun phấn nổ lưỡi, phảng phất tại cùng hắn chào hỏi. Được rồi, liền bộ này đáng yêu thân mật dáng vẻ, ai có thể nhìn ra cái này vậy mà là xà nhân tộc vị kia hung tàn vô cùng, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật nữ vương Mỹ Đỗ Toa đâu. Đây thật là quá tuyệt nữa nha. Linh Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc này Mỹ Đỗ Toa linh hồn hẳn là lâm vào ngủ say. Nói cách khác hiện tại biểu hiện ra chỉ là như là giấy trắng đơn thuần thất thải thôn thiên mãng ý thức. Nếu như nó đối Linh Ngọc bọn hắn sinh ra thân mật cảm giác, ngày sau Mỹ Đỗ Toa coi như thức tỉnh, cũng rất có thể sẽ nhận loại tình cảm này ảnh hưởng. Đấu Tông A. Vừa nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa sau khi đột phá cảnh giới, Linh Ngọc không khỏi cảm thấy một hồi cảm giác cấp bách giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Rốt cuộc, tại đây cái người mạnh là vua trong thế giới, vĩnh viễn không thể gửi hy vọng ở địch nhân nhân tử. Hắn ít nhất phải đạt tới đấu vương cấp bậc, có lẽ mới có biện pháp chống lại. Vì lẽ đó, ngày nay bày ở trước mặt hắn hàng đầu mục tiêu, liền làm mau chóng tấn cấp đến đấu vương. Đấu vương a. Lấy hắn khoe khoang tuyệt thế thiên phú, muốn đạt tới cảnh giới này, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không phải đơn giản sẽ bị khó khăn hù ngã người. Hệ thống, thêm điểm. Linh Ngọc ở trong lòng mặc niệm, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Tích. Thêm điểm hoàn thành. Hệ thống cái kia thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Mà hắn thiên phú tu luyện cũng theo đó đi tới 18 cấp. Trong chốc lát, Linh Ngọc cảm nhận được rõ ràng một luồng mênh mông lực lượng ở trong người phun trào, tốc độ tu luyện có thể so với phía trước gấp 2. Loại này phi tốc tăng lên cảm giác, để hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên, thiên phú càng đến đỉnh tiêm, mỗi lần tăng lên một cấp, trong đó chênh lệch biên độ liền càng phát ra khoa trương. Hải lão, Tiểu Y Địa Tiên, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút đứa bé này, ta đi tu luyện. Linh Ngọc quay đầu, vẻ mặt thành thật đối với hai người nói. Ừ, Hải Ba Đông không mặn không nhạt ứng tiếng, thần thái kia giống như đối hết thảy đều không thèm để ý, nhưng chỉ có quen thuộc lão nhân gia ông ta Linh Ngọc cùng Tiểu Y Địa Tiên biết rõ. Hắn cái bộ dáng này kỳ thực chính là đáp ứng. Chỉ bất quá, lão nhân này chính là cái điển hình lão ngạo kiểu thôi. Không có vấn đề, ngươi đi đi. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm áp. Sau đó, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới Thanh Lân bên cạnh. Lúc này Thanh Lân bởi vì Ninh Ngọc rời đi, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nàng giống một cái bàng hoàng bất lực thú nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong ánh mắt để lộ ra bất an cùng mê mang. Không sao, về sau gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Nhìn xem Thanh Lân, Tiểu Y Tiên giống như từ trên người nàng nhìn thấy đã từng chính mình, trong lòng dâng lên một luồng thương tiếc tình. Thanh Lân, trên tay ngươi đây là gì đó a? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Không, không thể nhìn, tỷ tỷ. Thanh Lân vô ý thức muốn phải giấu vật trong tay, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Hoa, đẹp mắt như vậy, như thế nào không cho ta nhìn đây? Tiểu Y Tiên ra vẻ bị khuất nói, trên mặt nhưng như cũng mang theo nụ cười ôn nhu. A, ngươi không sợ sao? Thanh Lân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tiểu Y Tiên, tại nàng trong nhận thức biết, mọi người thấy đồ vật trong tay của nàng đều biết sợ hãi. Cái này có gì đáng sợ? Sờ tới sờ lui rất thoải mái đây. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Lân tay, cảm thụ được cái kia lạnh lạnh xúc cảm, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Lạnh lạnh, ưa thích. Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ. Thanh Lân âm thanh nhẹ đều. Hà, Tiểu Y Tiên đáp, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Thanh Lân thích ngươi. Thanh Lân âm thanh như là mối bản, nhưng lại tràn ngập chân thành tha thiết tình cảm. Ừ mừng. Tiểu Y Tiên cũng ưa thích Thanh Lân a. Tiểu Y Tiên cầm thật chặt Thanh Lân tay, phản phất muốn đem ấm áp truyền lại cho nàng. Nhìn xem hai người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Hải Ba Đông cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bao nhiêu năm, từ khi bị phong ấn về sau, sinh hoạt một mực bình thản như nước, ngày nay có những tiểu gia hỏa này ở bên người, thật đúng là làm ẩm ý a bất quá. Loại cảm giác này cũng không chán ghét là được. Hắn khe khẽ lắc đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười, tiếp tục chuyên chú chế tác trong tay địa đồ. Căn phòng cách vách. Linh Ngọc chính quá chú tâm đầu nhập rất điên cuồng trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại tháp qua nhĩ sa mạc chỗ sâu. Nơi này là dị hỏa ẩn nấp nơi, trải qua thời gian dài, một mực bị Mỹ Đỗ Toa lấy thực lực cường đại trấn áp, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nhưng mà ngày nay, tựa hồ là theo Mỹ Đỗ Toa rời đi, làm cho phiến khu vực này đã mất đi trường khống, dị hỏa như là tránh thoát trói buộc mãnh thú, càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Đến đây tìm kiếm xả nhân tộc trưởng lão nhóm giờ phút này chính sức đầu mẹ chán, đối mặt cái này càng thêm mất khống chế dị hỏa, bọn hắn lộ ra bó tay toàn tập. Làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão lo lắng mở miệng, trên mặt của hắn tràn ngập sầu lo, ánh mắt chăm chú nhìn đoàn kia điên cuồng tứ ngược dị hỏa, giống như một giây sau nó liền biết đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. cô năng lượng này càng ngày càng kinh khủng. Một vị khác trưởng lão phụ hòa nói, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt trở xuống, nhỏ tại nóng hổi trên đất cát, nháy mắt bốc hơi. Nếu là nữ vương tại liền là được. Một vị lớn tuổi hơn trưởng lão nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoài niệm. Trong lòng hắn, mỹ đô toa nữ vương liền như là trong tộc định hải thần châm, chỉ cần nàng tại, hết thảy nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Ai, rút lui đi. Lại một vị trưởng lão đề nghị, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hoảng sợ, biết rõ lấy bọn hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng cái này cuồng bạo dị hỏa chống lại. Rút lui gì đó, còn tiếp tục như vậy, tộc ta trụ sở đều biết gặp nguy hiểm. Một vị tính tình tương đối táo bạo trưởng lão lập tức phản bác, hai tay của hắn nắm quyền, trợn mắt tròn xoe. Chúng ta không thể cứ như vậy lùi bước, bằng không, toàn bộ xà nhân tộc đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Phía trước đề nghị rút lui trưởng lão cũng gấp, đề cao âm lượng chất vấn. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp áp chế cái này dị hỏa? Đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Đông đảo xà nhân trưởng lão ngươi một lời ta một câu, bắt đầu kịch liệt cãi vã. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện chính là, tất cả những thứ này tựa hồ cũng là tại cái kia vị bản thân bị trọng thương đấu vương trưởng lão sau khi trở về mới phát sinh. Chương 59, đột phá đấu vương, giải quyết ách nan độc thể phương pháp người đăng, ý nộ hạ một tuần đi qua, tĩnh mịch bên trong gian phòng, dưới ánh nến. Linh Ngọc chậm rãi mở ra cái kia giống như sâu xa hàn đàm màu băng lam con mắt, trong mắt lóe lên một vệt tia sáng. Hắn cuối cùng đột phá đấu vương. Hắn lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể cái kia dâng trào cuộn trào mãnh liệt khí tức, đây là đấu vương cảnh giới chỗ độc hữu lực lượng. Đấu vương nhất mang tính tiêu chí năng lực chính là đấu khí hóa dược, không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, liền có thể tự tại bay lượn ở chân trời, cái này tăng cường rất nhiều lúc chiến đấu tính cơ động. Mà lại, đấu vương có khả năng bắt đầu điều động ngoại giới thiên địa đấu khí năng lượng, tự nhiên dùng cho công kích cùng phòng thủ, còn có thể xảo diệu dẫn động lực lượng của đất trời bố trí kết giới, ngăn cản trình độ nhất định công kích. Bên cạnh đó, đấu vương đấu khí càng là có khả năng phóng ra ngoài là thực thể tiến hành công kích, ví dụ như ngưng tụ ra năng lượng cự trường, cho địch nhân đả kích nặng nề. Cảm thụ được trong cơ thể dâng trào đấu khí, Linh Ngọc ôm thật chặt nắm đấm, khóe miệng hơi dương lên. Hắn cảm thấy, có lẽ mình bây giờ tùy ý một quyền, đều có thể bộc phát ra so dĩ vãng càng thêm cường đại uy lực. Hải Lão, Tiểu Y Lệ Tiên, Thanh Lân, ta đi một chút liền về. Hắn đứng người lên, chỉnh lý một chút quần áo, nện bước bước chân trầm ổn ra khỏi phòng, đối ngay tại trong sảnh trò chuyện ba người nói. Tốt, Tiểu Y Lệ Tiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhu thuận dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Thanh Lân thì tò mò nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng hắn rời đi, thanh âm non nớt mang theo nghi hoặc, "Tỷ tỷ, hắn ra ngoài làm gì a?" Bởi vì lúc này bên ngoài đã là màn đêm bao phủ, đêm ở sa mạc muộn rét lạnh thấu xương. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, thực sự có chút kỳ quái, mà lại mọi người nếu như không tất yếu trên cơ bản cũng sẽ không ở thời điểm này ra cửa. Đương nhiên, nàng cũng biết bản thân ca ca thực lực không tầm thường, không e ngại rét lạnh, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đoán chừng là có đột phá đi, tiểu tử kia. Hải Ba Đông sờ lên cằm, trong mắt lóe lên mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Thân là đã từng đấu hoàng cương giả, hắn bén nhạy phát giác được Ninh Ngọc đã thành công đột phá đến đấu vương cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, quả là nhanh phải nhường hắn chưa từng nghe thấy, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng." Hải Ba Đông nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu. Hắn lúc này cũng không biết rõ Ninh Ngọc là đi ra cửa làm gì, nếu như hắn biết rõ Ninh Ngọc là trực tiếp tiến về trước xà nhân tộc trụ sở, đoán chừng liền cười không nổi đi. Cùng lúc đó, rộng lớn bao la bát ngát trên sa mạc, một đạo đấu khí hóa dược thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ bay lượn tại không trung. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn kiên nghị hình dáng. Ninh Ngọc trong tay lấy ra một chương Hải Ba Đông cho địa đồ, trên bản đồ kỹ càng ghi lại xà nhân tộc chỗ ở cùng với cái kia thần bí dị hỏa vị trí. Không sai, hắn lúc này không chỉ có là muốn phải đi nghiệm chứng một chút chính mình sau khi đột phá thực lực, càng giấu trong lòng một cái to gan ý nghĩ, thử có thể hay không cầm tới dị hỏa. Rốt cuộc, Tiểu Y thì tiên khí độc bộc phát, hắn ngày nay dựa vào tự thân năng lực tạm thời có khả năng giải quyết, nhưng nó thể chất chân chính tệ nạn còn như là cao treo kiếm sắc, chưa lấy được giải quyết triệt để. Ách nan độc thể người sở hữu nơi bụng sinh ra một đầu nhỏ bé bảy màu ẩn tuyến, đầu này bảy màu đường cong biết theo trong cơ thể ẩn chứa độc lực nồng độ sinh trưởng, làm bảy màu đường cong kéo dài đến vị trí trái tim lúc, chính là ách nan độc thể người sở hữu đi hướng thời điểm tử vong. Vì lẽ đó trừ phi Tiểu Y tiên dừng lại tu luyện, một mực duy trì tại nàng cảnh giới bây giờ, có thể vậy hiển nhiên là không thể nào. Theo nàng cảnh giới càng ngày càng cao, bảy đầu màu tuyến một ngày đến vị trí trái tim sau sẽ phát sinh gì đó. Linh Ngọc không dám đánh cược, cũng không thể cược, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là trước giờ giải quyết vấn đề, mà dị hỏa có lẽ chính là giải quyết vấn đề mấu chốt. Rốt cuộc độc đan chi pháp hắn cũng biết, độc đan chi pháp có thể đem trong cơ thể trầm tích độc tố toàn bộ ngưng tụ, ở trong người hóa thành một cái độc đan, như thành công liền có thể tùy tâm sở dụng điều khiển trong cơ thể độc lực, làm cho ách nan độc thể trở thành cường đại lại không bị quản chế ước thể chất. Luyện chế độc đan cần ba loại tài liệu chân quý, một là ba loại dị hỏa. Dị hỏa tại đại lục đấu khí cực kỳ hi hữu, bình thường cường giả lấy được một loại liền có thể chiến lược tăng mạnh, luyện dược sư lấy được có thể đề cao luyện đan sát suất thành công, huống chi là ba loại, có thể nói riêng một điểm này liền nhường vô số người khó làm. Hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, thiên độc hạt long thú là viễn cổ dị thú, thất giai người có thể hóa thành hình người, sức chiến đấu cực mạnh, thu hoạch nó ma hạch độ khó cực lớn. Ba là bồ đề hóa thể tiên, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có cường đại gột rửa trở công hiệu. Có thể nói cái này ba loại đều rất khó khăn làm. Nhưng Linh Ngọc đối với cái này biểu thị còn có một loại dự bị phương án, đó chính là U Minh độc hỏa. Cùng lúc đó, tại sa mạc chỗ sâu, Xa nhân tộc các trưởng lão còn đang vì ứng đối ra sao đoàn kia cuồng bạo dị hỏa mà cãi lộn không ngớt. Nghe, chúng ta bây giờ mục đích chính yếu nhất chính là liên hợp lại hình thành một cái đủ để vây khốn cái này đoàn hỏa kết giới. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão lớn tiếng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Không dùng. Cố năng lượng này thật ngông cuồng bạo, sợ rằng chúng ta tất cả lão gia hỏa liên hợp lại vậy. Một vị khác trưởng lão mặt mũi sầu lo, lắc đầu bất đắc dĩ. Thử. Không thử một chút làm sao biết. Tóc trắng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia của tường. Vậy được đi. Cái khác các trưởng lão liếc nhau, ào ào gật đầu. Thế là, tất cả xà nhân tộc trưởng lão nhóm ăn ý đình chỉ cái lộn, vẻ mặt nghiêm túc đi tới dị hỏa trước mặt. Nhìn qua cái kia cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo dị hỏa, tùy ý phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, tất cả mọi người cái trán đều toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là một mình đi vào, nháy mắt liền biết bị đốt thành tro bụi, hóa thành một mịn. Nhưng nếu như tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ lời nói, trong lòng bọn họ dâng lên một luồng tín niệm, tựa hồ liền không sợ hãi. Lần này xà nhân tộc vì ứng đối cái này đoàn dị hỏa, hết thảy đến 5 vị đấu vương cường giả. Bọn hắn liếc nhìn nhau, ngầm hiểu, nháy mắt bắt đầu vận chuyển đấu khí. Chỉ gặp màu sắc sặc sỡ đấu khí hào quang ngút trời mà lên, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, tính toán hình thành một cái cường đại kết giới, đem cái kia đoàn dị hỏa giam ở trong đó. Nhưng mà, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tựa hồ cảm thấy chính mình nhận khiêu khích, biến càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, ngọn lửa nháy mắt bành trướng mấy lần. Hâu ngọn lửa cuồng bạo như là một đầu tránh thoát lồng giam mãnh thú, vọt thẳng phá xà nhân tộc trưởng lão nhóm mất và bố trí kết giới. Cường đại lực trùng kích nhường chung quanh cắt đá văng tứ phía, mấy vị đấu vương trưởng lão sắc mặt nháy mắt biến hết sức khó coi. Mặc dù vừa mới bọn hắn cũng không thụ thương, nhưng tất cả mọi người tình tưởng địa ý biết đến, cái này đoàn ngọn lửa lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng hạn chế. Nhưng mà cũng vừa lúc tại lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ không trung khoan thai vang lên. Ồ, xem ra các ngươi thật giống như có phiền phức, muốn ta hỗ trợ sao? Tất cả mọi người sắc mặt nháy mắt nhất biến, ao ao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp một đạo màu băng lam thân ảnh chính cao cao tại thượng, như là một tôn dáng lâm thần minh, quan sát phía dưới đám người. Chương 60, quyền trấn xà nhân tộc, trấn áp dị hỏa người đăng, ý nộ hà ngươi là ai? Một vị xà nhân tộc trưởng lão trợn mắt tròn xoe, trong mắt lập lòe cảnh giác cùng ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung linh ngọc, nghiêm nghị chất vấn. Trong lòng hắn, cái này sa mạc chỗ sâu chính là xà nhân tộc lãnh địa, từ trước đến nay không dung người ngoài đơn giản đặt chân, huống chi là một cái không biết trời cao đất rộng nhân loại. Chỉ là nhân loại cũng dám đến sa mạc chỗ sâu. Một vị khác trưởng lão nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Trong mắt bọn hắn, nhân loại từ trước đến nay xảo trá tham lam, lúc này xuất hiện ở đây, nhất định lòng mang ý đồ xấu. Thú hồ, bọn hắn thế nhưng là có tới 5 tên đấu vương cường giả tọa chấn, mà trước mắt bất quá là một nhân loại đấu vương thôi, này nhân loại tới đây quả là chính là tự tìm đường chết. Nhân loại, muốn trách thì trách ngươi đến nhầm địa phương. Lại một vị trưởng lão xoa tay, toàn thân đấu khí bắt đầu chậm rãi phun trào, ẩn ẩn có ra tay tư thế. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đã này nhân loại dám tùy tiện xâm nhập, vậy liền tuyệt không thể đơn giản bỏ qua, nhất định phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết xà nhân tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ gặp hắn ánh mắt run lên, trên thân đấu khí màu tím như ngọn lửa bốc lên, khí thế hung hăng hướng phía Ninh Ngọc ép tới, tựa hồ tại hướng hắn tuyên cáo, nơi này cũng không phải hắn có thể dương ai địa phương, chỉ là xà nhân tộc. Ninh Ngọc vừa dứt lời, cũng không chờ đợi xà nhân tộc trưởng lao nhóm đáp lại, thân hình đột nhiên khẽ động, như là một đạo màu băng lam như lưu tinh hướng phía dưới bắn nhanh mà đi. Hắn nắm tay phải nắm chặt, bên ngoài thân màu băng lam đấu khí điên cuồng phun trào, nháy mắt ngưng tụ thành một tầng thật dày đấu khí khải giáp, lập loè lạnh thấu xương tiết lạnh, tựa như một tòa di động núi băng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Bát cực băng. Linh Ngọc quát to một tiếng, âm thanh như là chuông lớn vang vọng bốn phía. Cái này tiếng quát to giống như có thể chấn vỡ hư không, quyền kình mang theo rời núi lấp biển xu thế ầm ầm mà ra. Không khí tại đây cổ quyền kình chen ép xuống phát ra bén nhọn gào thét, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xoa nắn, phát ra o o gào thét. Chỉ gặp quyền kình kia những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập đá lớn, từng vòng gợn sóng cấp tốc huyết tán ra tới. Xa nhân tộc 5 vị đấu vương trưởng lão đứng nuôi chịu xào, chỉ cảm thấy một luồng không thể chống cự lực lượng kinh khủng đập vào mặt, giống như một tòa nguy nga núi to ầm ầm đè xuống. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi hoảng sợ cùng khó có thể tin, trong đó một vị trưởng lão nhịn không được cả kinh kêu lên, cái này, đây là cái gì lực lượng? Nhưng mà, còn đến không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự, liền bị cố quyền kình này chính diện đánh trúng. Phốc, 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 liên tục 5 âm thanh trầm đục, như là 5 cái trọng truy hung hăng nện ở lòng của mọi người bên trên. 5 vị đấu vương trưởng lão như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Bọn hắn miệng phun máu tươi, thân thể tại giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, tóe lên mảng lớn cát bụi. Cái kia máu tươi tại không trung chảy xuống, như là thê mỹ mưa máu, vì trận này biến cố đột nhiên xuất hiện tăng thêm mấy phần thảm liệt. Vừa mới có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Khu khu, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Một vị tóc trắng xóa xả nhân tộc trưởng lão gian nan từ cát bụi bên trong bò lên, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Lúc này xà nhân tộc trưởng lão nhóm, quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi, đấu khí hỗn loạn, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng vẻ khiếp sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vẹn vẹn một quyền, liền đem bọn hắn 5 vị đấu vương cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Linh Ngọc đối với cái này rất hài lòng. Phía trước đấu linh nếu như hắn muốn đồng thời đối phó 5 tên đấu vương khả năng còn muốn hao chút tay chân. Nhưng ngày nay đến đấu vương về sau, dùng ra bắt cực băng đồng thời còn có thể điều động năng lượng thiên địa, khiến cho uy lực càng lớn, cái này cũng tạo thành hắn một kích phía dưới năm tên đấu vương đẫm máu chẳng cảnh. Nhưng mà, Linh Ngọc cũng không liền như vậy dừng tay. Ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú nhìn cái kia càng thêm cuồng bạo thanh liên điệu tâm hỏa, chính mình mục đích chuyến đi này nhưng thật ra là thứ này. Thu phục dị hỏa có thật nhiều loại phương pháp. Một loại là trực tiếp thôn vệ luyện hóa, lấy tiêu viêm làm thí dụ, cần mượn nhờ đặc thù công pháp như phần quyết thông qua cưỡng ép thôn vệ dị hỏa cũng luyện hóa đến thu phục. Một loại là truyền thừa thu hoạch được, một chút thế lực lớn truyền thừa dị hỏa, biết sắp đặt cấm chế, chỉ có đặc biệt huyết mạch hậu nhân mới có thể có đến thừa nhận cũng kế thừa. Huân Nhi tại đấu giả giai đoạn liền bởi vì truyền thừa cấm chế thành công thuần phục trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ tư kim đế phần thiên viêm, phương này pháp đối người thừa kế thực lực yêu cầu không cao, nhưng cần có tương ứng huyết mạch. Cuối cùng một loại chính là cưỡng ép áp chế, dựa vào cường hãn thực lực đem dị hỏa áp chế thu phục ở trong người. Vì lẽ đó Ninh Ngọc ngày nay cần phải làm là đem cái này thanh liên điệu tâm hỏa cho đánh phục. Thử, nhìn ngươi còn có thể cuồng đến khi nào? Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung đầu nắm đấm. Quay lại là đấm ra một quyền, cái này một kèm theo lên hùng hậu đấu khí, quyền kinh như là một đạo tráng kiện màu băng lam của sáng, thẳng tắp hướng phía dị hỏa phóng đi. Thanh liên điệu tâm hỏa tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, ngọn lửa rất điên cuồng lan lộn, phát ra gào thét phẫn nộ, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến một mảnh lửa đỏ, giống như thế giới đều muốn bị cái này hừng hực lửa mạnh thôn vệ. Cái này ngọn lửa lực lượng vậy mà như thế cường đại. Một vị khắc trưởng lão nhìn xem cái kia điên cuồng dị hỏa, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nếu như vừa mới bọn hắn thi triển kết giới thời điểm dị hỏa bộc phát ra loại lực lượng này, bọn hắn nói không chừng trực tiếp thụ thương. Ngay sau đó, Linh Ngọc đánh ra quyền thứ hai, một quyền này so trước đó càng hung hiểm hơn, quyền kinh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng nện ở thanh liên địa tâm hỏa phía trên. Cho ta chấn áp. Linh Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, dị hỏa nhận cái này liên tiếp hai lần trọng kích, càng thêm bắt đầu cuồng bạo, ngọn lửa như là một đầu điên cuồng cự thú, tính toán tránh thoát Linh Ngọc cấm chế, hướng phía bốn phía điên cuồng tứ ngược. Các đá bị nhiệt độ cao nháy mắt hòa tan, hóa thành nóng hổi dung nham, không khí chung quanh giống như đều bị nhen lửa, phát ra xì xì tiếng vang. Không tốt, cái này ngọn lửa giống như càng thêm điên cuồng. Có trưởng lão hoảng sợ la to. Nhưng Linh Ngọc quyền kình như là liên miên không dứt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không chút nào cho dị hỏa cơ hội thở dốc. Tại hắn cường thế công kích đến, thanh liên điệu tâm hỏa dù ra sức phản kháng, lại cuối cùng không làm nên chuyện gì. Dần dần, dị hỏa khí thế bắt đầu yếu bớt, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa cuồng bạo dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu, nguyên bản cao tới mấy trượng ngọn lửa trụ, lúc này đã héo rút hơn phân nửa, tia sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Cái này sao có thể? Một vị trưởng lão ngơ ngác nhìn dần dần bị trấn áp dị hỏa, tự lẩm bẩm. Trung quanh xà nhân tộc trưởng lão nhóm mắt thấy một màn này, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng sợ, cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Tại sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thể dựa vào sức một mình mạnh mẽ trấn áp cái này liền bọn hắn đều không thể làm gì cuồng bạo dị hỏa? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Linh Ngọc trong ánh mắt trừ chấn kinh càng nhiều mấy phần kính sợ. Chương 61, mở rộng linh hồn, thu phục dị hỏa người đăng. Ý Nộ Hạ nhìn qua yếu ớt, khí thế kém xa trước đây dị hỏa. Linh Ngọc nhẹ nhàng ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia lười biếng. Trước kia hắn thực lực còn yếu, đối mặt cái này cuồng bạo vô cùng dị hỏa, tự nhiên là không dám có mảy may lòng mơ ước. Nhưng ngày nay thực lực bản thân đã đột phá đến đấu vương, lại thành công chấn áp cái này dị hỏa, như vậy đếm thử thu phục nó liền thành thuận lý thành trương sự tình. Bất quá để cho an toàn, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Chỉ gặp ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như săn mồi báo săn khóa chặt con mồi, ngay sau đó lại là đấm ra một quyền, mang theo dâng trào đấu khí, nặng nề màn đện ở dị hỏa phía trên. Vốn là vô cùng suy yếu dị hỏa, dưới một kích này càng thêm vẻ ngoài, nguyên bản nhảy vọt ngọn lửa biến yếu ớt mà ảm đạm. Cùng lúc đó, đen như mực kiếp khí giống như quỷ mị lặng yên tràn vào trong loại dị hỏa. Tích. Hệ thống vận rủi trị giá giảm 5000. Dọn, kiếp khí hình thành tích. Kiểm tra đến ký chủ trong linh hồn có một tia hỏa thuộc tính, hiện mở rộng bên trong theo hệ thống cái kia máy móc mà băng lãnh thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, cái kia nguyên bản bám vào tại dị hỏa bên trên kiếp khí, lại như bị đến lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng phía Linh Ngọc cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Linh Ngọc sắc mặt bình tĩnh như nước, không có mảy may bối rối. Rốt cuộc, đây là lấy trọn vẹn 5000 vận rủi trị giá hình thành kiếp khí, chiếu theo hệ thống đặc tính, tất nhiên sẽ đối với hắn có lợi. Kiếp khí nháy mắt chui vào thân thể của hắn, trong chốc lát, Linh Ngọc chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị một cái sắc nhọn lưỡi dao hung hăng xé rách, một luồng sốt ruột kịch liệt đau nhức nháy mắt lan tràn đến toàn thân, để hắn sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng lan xuống. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cố nén cố này kịch liệt đau nhức, thân thể khẽ run. Tại đây thống khổ dày vò bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể như có một loại nào đó biến hóa đang lặng lẽ phát sinh. Tựa như nguyên bản yếu ớt hỏa thuộc tính đấu khí đang từ từ lớn mạnh, liền như là dòng suối khô cạn đang không ngừng hội tụ nguồn nước. Đồng thời, không tên, hắn đôi trước mắt cái này gốc thanh liên điệu tâm hỏa sinh ra một tia cảm giác thân thiết, giống như hai ở giữa thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này có lẽ là bởi vì vừa mới kiếp khí tại dị hỏa bên trên dừng lại qua, từ đó sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Tại đây mảnh đại lục đấu khí bên trong, đấu khí thuộc tính cùng giữa linh hồn liên hệ chặt chẽ mà thần bí. Dưới tình huống bình thường, đấu khí thuộc tính là trời sinh, đồng thời ở một mức độ rất lớn từ linh hồn chỗ quyết định. Có thể nói, linh hồn tựa như là một tòa vô hình hải đăng, chỉ dẫn lấy đấu khí thuộc tính phương hướng. Bình thường mà nói, một đầu linh hồn chỉ có một loại thuộc tính, nhân thể đấu khí thuộc tính cũng quyết định bởi tại nó linh hồn. Tựa như nắm giữ hỏa thuộc tính linh hồn người, bọn hắn tại tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí lúc, liền như là cá đến nước, có khả năng càng thêm thông thuận hấp thu cùng trưởng khống hỏa nguyên tố lực lượng. Nhưng mà, như muốn tu luyện cái khác thuộc tính đấu khí, vậy liền như là đi ngược dòng nước, khó khăn tầng tầng lớp lớp. Mặc dù tại dưới đại đa số tình huống, linh hồn thuộc tính tương đối thuần túy nhất, nhưng cũng tồn tại biến dị linh hồn độ khả thi. Nắm giữ biến dị linh hồn người, cho dù hỏa thuộc tính trong linh hồn chiếm đoạt tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, cũng có tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí tiềm lực. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có tiềm lực thôi, muốn đem loại tiềm lực này chuyển hóa thành thực tế thành quả tu luyện, còn cần rất nhiều cơ duyên và cố gắng. Cũng tỉ như, trở thành luyện dược sư điều kiện một trong chính là tự thân thuộc tính thuộc hỏa, đồng thời hỏa thể bên trong còn cần xen lẫn một tia mộc khí. Cái này một đặc thù điều kiện cho thấy, làm trong linh hồn tồn tại nhiều loại thuộc tính lúc, vẫn như cũ có thể tu luyện đặc biệt thuộc tính đấu khí, cũng xử lý tương quan nghề nghiệp. Linh Ngọc liền thuộc về loại này nắm giữ biến dị linh hồn người. Chỉ bất quá, trong cơ thể hắn cái kia tia hỏa thuộc tính thực sự là quá mức nhỏ bé, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, có lẽ tại trong linh hồn của hắn, 99 đều là băng thuộc tính, mà cái kia hỏa thuộc tính bèn bèn chỉ chứng không. Không một cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn trước đây dứt khoát lựa chọn băng thuộc tính tới tu luyện đấu khí. Giờ phút này, Linh Ngọc có thể tinh tường cảm thụ đến, ngày nay hệ thống mượn nhờ kiếp khí tại dị hỏa bên trong xâm nhiễm, đối với hắn linh hồn tiến hành kỳ diệu tu chỉnh, đem cái kia tia hỏa thuộc tính đấu khí mở rộng đến một. Mà cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể một lại trở thành hắn ngày nay thu phục cái này dị hỏa nơi mấu chốt. Linh Ngọc chậm rãi vươn tay, cái kia thanh liên địa tâm hỏa giống như nắm giữ linh tính, lại chủ động bay tới. Hai ở giữa tựa hồ bởi vì cái kia một tia vi diệu liên hệ, biến vô cùng phù hợp. Nó không có mảy may phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn chui vào Linh Ngọc trong cơ thể. Tại trên mu bàn tay của hắn hình thành một đóa sinh động như thật ấn ký hoa sen, tản ra thần bí mà ánh sáng lưu hòa. Xa nhân tộc trưởng lao nhóm ngơ ngác nhìn qua một màn này, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khiến bọn hắn bó tay toàn tập, cùng bạo vô cùng dị hỏa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị trước mắt cái này nhân loại thu phục. Cái này nhân loại, đến cùng là thần thánh phương nào? Linh Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống, tầm mắt quét qua phía dưới mấy vị xà nhân tộc trưởng lão, vô ý thức giơ tay ra. Trong chốc lát, nồng đậm ngọn lửa từ hắn trong lòng tay trái cuộn trào mãnh liệt truyền ra, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Cùng lúc đó, tay phải của hắn thì hàn khí phân tán, một đạo ánh sáng trong suốt hàn băng nháy mắt ngưng kết, giống như băng hỏa lượng trọng thiên, hai loại cực đoan lực lượng ở trên người hắn hoàn mỹ cùng tồn tại, hình thành một loại quỷ dị mà cường đại khí chẳng. Các ngươi, Linh Ngọc âm thanh lạnh lùng, lộ ra một luồng không dung kháng cự. Mang ta đi xà nhân tộc trụ sở. Có xà nhân tộc trưởng lão vô ý thức cho là hắn muốn gây bất lợi cho xà nhân tộc, trong lòng dâng lên một luồng kiên quyết, cố nén thụ thương thân thể, gian nan đứng lên, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng ngọn lửa bất khuất, giống to, mơ tưởng. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, nhân loại trước mắt thực lực khủng bố đến cực điểm, thậm chí cao hơn bọn họ cao tại thượng Mỹ đô toa nữ vương còn cường đại hơn. Đồng thời ngày nay nữ vương mất tích, toàn bộ xà nhân tộc bên trong, căn bản không có một cường giả có khả năng chống lại trước mắt cái này nhân loại. Nếu để cho hắn bước vào xà nhân tộc trụ sở, cái kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, xà nhân tộc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Cái khác xà nhân trưởng lão rõ ràng cũng nghĩ đến một điểm này, trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ bi ai. Nghĩ bọn hắn xà nhân tộc, tại đây mảnh trong sa mạc xương bá nhiều năm, một mực là khiến người kính sợ tồn tại, ngày nay lại bị một nhân loại bức bách đến tình cảnh như vậy, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Muốn đi tộc ta, trừ phi theo ta nhóm trên thi thể bước qua đi. Một vị khác trưởng lão cũng lớn tiếng giống giận đạo, thanh âm bên trong mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt. Nha Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn về những lao gia hỏa này, trong mắt không có mảy may gợn sóng. Trên người hắn đấu khí bắt đầu như mênh mông như sóng biển phun trào, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực, nhường tại chỗ xà nhân tộc trưởng lao nhóm đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, giống như một tòa núi lớn chính chậm rãi hướng bọn họ đè xuống. Chương 62, mở gân đẳng, đi xà nhân tộc trụ sở người đăng, ý nộ hạ không trung, Linh Ngọc nhìn chăm chú trong tay cái kia bụi thanh liên địa tâm hỏa, trong đầu không tự chủ được hiện ra liên quan tới cái này dị hỏa kỹ càng giới thiệu. Thanh liên địa tâm hỏa, tại cái kia dị hỏa bảng bên trong thỉnh lĩnh xếp hạng thứ 19, nó nhan sắc bảy biện ra thuần túy màu xanh, làm ngọn lửa cực độ nồng đậm thời điểm, liền sẽ chuyển hiện lên màu xanh đen. Nó đản sinh tại địa tâm dung nham bên trong, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tại sâu trong lòng đất chịu đủ đại địa lửa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc cùng chạm khắc chế. Từ ban sơ linh trí chưa mở, đến 10 năm thành linh, lại đến 100 năm thành hình, cuối cùng 1000 năm thành sen. Đại thành thời khắc, tâm sen chỗ sẽ sinh ra một đám lửa xanh, hoa sen kia toàn thân là màu xanh, chia làm 8 lá. Cái này thanh liên địa tâm hỏa uy lực lớn, nhiệt độ càng là cao đến kinh người. Tại tới gần núi lửa khu vực, nó thậm chí có khả năng dựa vào tự thân lực lượng dẫn phát núi lửa phun trào, từ đó hình thành thiên nhiên cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, chỗ đến, hết thảy đều là hóa thành cho tàn, không chừa mảnh giáp. Nhưng mà, nó cũng không phải là chỉ có lực lượng hủy diệt, còn có bình tâm tĩnh khí kỳ diệu công hiệu. Bởi vì giống như hoa sen, thánh khiết cao nhã, có thể để cho người sở hữu tại viên náo trần thế cùng chiến đấu kịch liệt bên trong, từ đầu tới cuối duy trì một viên tỉnh táo tư duy, không bị cảm xúc trái phải, tại trong khốn cảnh cũng có thể tìm được pháp phá cục. Không chỉ như vậy, nó còn nắm giữ dung hợp sáng tạo cái mới năng lực. Giống như cái kia tiêu viêm, chính là dựa vào thanh liên điệu tâm hỏa cùng cái khác dị hỏa xảo diệu dung hợp, từ đó sáng tạo ra uy lực 10 phần Phật nộ hỏa liên. Có thể dung hợp sáng tạo cái mới. Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn cùng chờ mong, chính là không biết cái này thanh liên địa tâm hỏa có thể hay không cùng mình hàn băng chi lực dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới, càng cường đại hơn lực lượng đâu. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc tâm động không bằng hành động, trực tiếp quyết định buông tay thử một lần. Trong chốc lát, Linh Ngọc toàn thân đấu khí sôi trào mãnh liệt, càng phát ra sâu xa, giống như một mảnh vô tận đại dương mênh mông, sâu không lường được. Ngay sau đó, xương sườn hình dáng đấu khí từ trung quanh thân thể hắn chậm rãi hiện ra, giống như từ địa ngục thâm viên bên trong rũi ra cực lớn ma chảo, từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Những thứ này xương sườn dần dần trong hư không xây dựng lên một cái cực lớn khung xương, sau đó kinh mạch cùng máu thịt bắt đầu ở khô lâu cơ sở bên trên sinh trưởng lan tràn, giống như giao phó cố này khung xương sinh mệnh. Cuối cùng, một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khôi giáp hoàn mỹ bao trùm tại cự nhân trên thân thể, mũ giáp kia bên trên sừng sắc nhọn vô cùng, giống như có thể đơn giản xé rách không gian, vai, cánh tay, chân các bộ vị khôi giáp đều khắc lấy tinh mỹ đường vân, hiện lộ rõ ràng nó đặc biệt cùng bất phàm. Mà ở phần lưng, càng là mọc ra một đôi cao ngút trời cánh, bày ra lúc che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại nó phía dưới bóng tối. Lúc này, thanh liên điệu tâm hỏa như là một đầu linh động màu xanh hỏa xà, tại thanh màu xanh cự nhân trên thân uốn lượn quấn quanh, làm cho người khổng lồ này xem ra càng thêm như là ma thần khủng bố, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cái này vẫn chưa xong, Linh Ngọc, hoặc là nói cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân động tác trôi chạy từ hông bên trong rút ra một cái dài mấy chục thước màu băng lam trường đao, thân đao tản ra lạnh lẽo thấu xương, giống như có thể đồng kết thế gian vật. Trường đao nhắm ngay trên đất mấy tên xà nhân tộc trưởng lão, cự nhân cái kia như trùng lớn thanh âm vang vọng bốn phía. Ồ, lời vừa rồi ngươi lặp lại lần nữa. Trên mặt đất, xà nhân tộc mấy vị trưởng lão nhìn qua trước mắt cái này đỉnh tiên lập địa cự nhân, cùng với cái kia tản ra lạnh lẽo hàn quang, dài đến mấy chục mét trường đao mang đến chí mạng uy hiếp, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cái kia nguyên bản cao ngạo đầu lâu, giờ phút này không tự chủ được thấp xuống, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bắt đầu giữ im lặng, giống như phía trước cường ngạnh cùng phản kháng đều tại đây thực lực tuyệt đối trước mặt bị triệt để đánh sụp. Thư cự nhân trong đầu, hai tay ôm ngực Linh Ngọc nhìn xem dễ dàng như vậy liền khuất phục xà nhân tộc trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, nếu như những người này có khả năng liên hợp lại liều chết phản kháng, có lẽ hắn còn biết đối bọn hắn dũng khí cùng đoàn kết coi trọng mấy phần. Sau đó, hắn khống chế màu xanh cự nhân, mở ra cái kia cánh khổng lồ, một hồi gió mạnh gào thét mà lên. Hơn 100 mét cao màu xanh cự nhân cứ như vậy hướng phía sa mạc chỗ sâu vỗ cánh bay đi, tốc độ kia nhanh chóng, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Nếu như hắn nhớ không lầm, xà nhân tộc trụ sở rời thanh liên điệu tâm hỏa vị trí cũng không xa xôi. Cùng lúc đó, nam tên xà nhân tộc trưởng lão nhìn xem cái kia từ từ đi xa thân ảnh cao lớn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được cào hào thở dài. Chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi. Trong đó một vị trưởng lão đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng do dự. Lấy thực lực của hắn, không còn nữ vương tộc ta ngăn cản không là cái gì. Một vị khác trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy khổ sở. Ngày nay Mỹ đô toa nữ vương mất tích, xà nhân tộc đã mất đi chủ tâm cốt, đối mặt cường đại như thế địch nhân, sát thực không có phần thắng chút nào. Không phải vậy ngươi muốn làm cái gì? Chịu chết sao? Lại có người phản bác, vừa mới bị cái kia trường đao mũi kiếm trực chỉ chính là hắn, giờ phút này nhớ tới cái kia băng rét lạnh, dị hỏa nóng bỏng, thậm chí còn có một luồng độc quỷ dị đan vào một chỗ cảm giác sợ hãi, vẫn lòng còn sợ hãi, giống như chính mình tại bên bờ sinh tử đi một lượt, tại cái kia băng hỏa tam trọng thiên khủng bố áp lực dưới, hắn cảm giác chính mình cũng muốn chết rồi. Chúng ta mau trở lại trong tộc đi. Một vị tương đối trầm ổn trưởng lão mở miệng nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Không phải là chúng ta sợ chết, mà là chúng ta muốn thật tốt sống sót, chờ đợi nữ vương trở về. Chỉ có nữ vương mới có thể dẫn đầu xà nhân tộc đi về phía huy hoàng. Từ cái khác trưởng lão hào hào gật đầu, phản phất tại cái này tự mình an ủi cùng động viên bên trong tìm được một tia hy vọng. Thế là bọn hắn miễn cưỡng lên tinh thần, hướng phía xà nhân tộc bộ lạc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, không trung Linh Ngọc bay không bao lâu, liền thấy xa xa xà nhân tộc bộ lạc. Chỉ gặp từng cái bộ lạc qua lại giao thế phân bố, vô số xà nhân như là kiến hôi ở trong đó phun trào, một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra liên quan tới xà nhân tộc ký ức. Xà nhân tộc từ bát đại bộ lạc tạo thành. Thân thể của bọn hắn cấu tạo đặc biệt, nửa người trên là hình người, nửa người dưới thì là thân rắn. Các tộc nhân khi sinh ra sau không lâu, liền sẽ bị dùng một loại thần bí bí pháp, đem một con rắn hình ma thú linh hồn rót vào tiến thân trong cơ thể. Trưởng thành theo tuổi tác cùng với thực lực tăng lên, con rắn này hình ma thú biết dần dần cùng tộc nhân dung hợp, cuối cùng, tộc nhân có khả năng triệu hồi ra hình rắn ma thú bản thể, từ đó làm cho thực lực bản thân lấy được tăng gọn. Tổng thể đến nói, xa nhân tộc nương tựa theo loại này đặc biệt tiên phú cùng thực lực tương đại, xem như sa mạc một phương bá chủ địa vị không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì xà nhân tộc dám tấp nập đi quấy rối nhân loại thành trì, bởi vì bọn hắn có đầy đủ lực lượng, thật không sợ đế quốc gia mã đấu hoàng đột kích. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là tại Mỹ đô toa nữ vương tọa chấn tình hồ dưới. Ngày nay, nữ vương mất tích, xà nhân tộc đã mất đi mạnh nhất cậy bảo, mà một ngày này, bọn hắn gần nên đón trước nay chưa từng có ác mộng. Chương 63, giáng lâm xà nhân tộc, kinh khủng ác mộng người đăng. Ý nộ hạ Linh Ngọc nhìn qua phía dưới hỗn loạn tràng cảnh, trong đầu không tự chủ được hiện ra hắn cùng Hải Ba Đông lần kia tiếp xúc. Khi đó, hắn tò mò hỏi thăm Hải Ba Đông. Xà nhân tộc cùng nhân loại ở giữa thù hận đến tuột cùng là như thế nào sinh ra? Hải Ba Đông chậm rãi hướng hắn giảng thuật, ở trong đó cũng không vẹn vẹn là đơn giản kỳ thị chủng tộc cùng thành kiến vấn đề, càng nhiều hơn chính là rắc rối phức tạp lịch sử còn sót lại vấn đề. Xà nhân tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại đế quốc gia mã phía nam cái kia mảnh rộng lớn bao la bát ngát tháp qua nhĩ đại sa mạc bên trong, nơi đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt, sinh tồn điều kiện gian khổ. Đã từng một trận hiếm thấy khô hạn của tới, đại địa khô nước, nguồn nước khô kiệt, toàn bộ sa mạc giống như bị đưa vào một cái cực lớn lồng hấp bên trong. Xà nhân tộc nương tựa theo đối ma thú sơn mạch đặc biệt địa lý ưu thế, cùng với bọn hắn tự thân ngoan cường sinh tồn năng lực, miễn cưỡng chống lại trận này thiên tai xâm nhập. Nhưng mà, liền nhau đế quốc xuất vân cùng đế quốc gia mã nhân loại, tại đây chẳng thai nạn bên trong gặp phải sinh tồn tuyệt cảnh. Vì câu được một chút hy vọng sống, bọn hắn lại len lén lẻn vào xà nhân tộc lãnh địa. Tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, bọn hắn đánh lén một chỗ không có chút nào phòng bị xà nhân tộc tôn xóm. Trong chốc lát, tiếng la giết, tiếng la khóc đan vào một chỗ, xà nhân tộc trở tay không kịp, gặp thảm trọng tổn thất, rất nhiều vô tội sinh mệnh tan biến tại đây chẳng đột nhiên xuất hiện tai nạn bên trong. Gia Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết được việc này về sau, giận không kìm được. Nàng biết rõ, xem như tộc trưởng, nhất định phải giữ gìn tộc quần tôn nghiêm. Thế là, nàng dứt khoát quyết nhiên xuất lĩnh lấy xà nhân tộc các dũng sĩ, như là một luồng dòng lũ đen ngòm, san bằng đế quốc gia mã một tòa cỡ lớn thành thị. Thương lực lửa mạnh tại đô thị bên trong tứ ngược, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, song phương thù hận liền như vậy triệt để kết xuống. Sau đó, nhân loại đế quốc vì trả thù, liên hợp lại hướng xà nhân tộc phát động mãnh liệt tiến công. Bọn hắn nương tựa theo về số lượng ưu thế, không ngừng từng bước xâm chiếm xà nhân tộc lãnh địa. Xà nhân tộc mặc dù anh dũng chống cự, nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị ép thối lui đến tháp qua nhị sa mạc chỗ sâu tiến hành ngủ đông, lấy bảo tồn thực lực. Nhưng mà, trận này chẳng chiến tranh, nhường song phương thù hận càng thêm làm sâu sắc, như là một cái vô pháp thời gian nút chết. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thấy, những thứ này ân ân đoán đoán đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn tới nơi đây, một là muốn phải tự mình thăm dò một chút, không có nữ vương tọa trấn xà nhân tộc đến tột cùng thực lực như thế nào. Thứ hai, cũng là vì bản thân thái thượng trưởng lão nho nhỏ báo cái thù. Rốt cuộc năm đó thái thượng trưởng lão từng cùng xà nhân tộc từng có xung đột, nhận qua trọng thương. Thuận tiện, hắn còn nghĩ thu hoạch một chút chỉ có xà nhân tộc mới có chân quý tài nguyên, những tư nguyên này có lẽ có thể viện trợ hắn giải quyết hải lao phong ấn vấn đề. Hô Ninh Ngọc thao túng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân chậm rãi đáp xuống xà nhân tộc bộ lạc trên không, thân hình khổng lồ kia giống như một tòa núi nguy nga đỉnh núi, che khuất bầu trời. Phía dưới nhóm xà nhân chỉ cảm thấy bầu trời nháy mắt tối xuống, một luồng cực lớn cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nguyên bản ngay ngắn trật tự bộ lạc nháy mắt sôi trào. Vô số xà nhân thất kinh buôn tẩu khắp nơi, bén nhọn xì y tâm thanh liên tiếp, giống như tận thế tiến đến. Đó là vật gì? Một tên tuổi trẻ xà nhân hoảng sợ thét to, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Là nhân loại, có nhân loại đánh tới. Một tên khác xà nhân cao giọng la lên, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nhường chung quanh xà nhân càng thêm bối rối. Nhóm xà nhân hoảng sợ tiếng hô hoán đan vào một chỗ, toàn bộ bộ lạc lâm vào hỗn loạn tương mừng, giống như lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Linh Ngọc từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới xà nhân tộc bộ lạc, ánh mắt lạnh lùng. Nghe, xà nhân tộc. Linh Ngọc thông qua cự nhân phát ra âm thanh như quần quần lôi đỉnh, tại bộ lạc trên không quanh quẩn, chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn. Ta vô ý đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải phối hợp ta, bằng không. Thanh âm của hắn tràn ngập lực uy hiếp, như là trọng truy gõ tại mỗi một cái xà nhân trong lòng. Dứt lời, trong tay hắn màu băng làm trường đao vung lên, một đạo mạnh mẽ đao khí nháy mắt tựa như tia chớp chém về phía bộ lạc biên giới một tòa đá lớn kiến trúc. Trong chốc lát, không khí giống như bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cự thạch kia kiến trúc tại đao khí xung kích phía dưới, lại như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa. Nương theo lấy một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, ầm ầm sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi đất. Cắt đá vẩy ra, như là như mưa rơi vẩy xuống, nhường chung quanh xà nhân ào ào tránh né. Nhóm xà nhân bị một màn này dọa đến run lẩy bẩy, một chút thực lực yếu kém xà nhân thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, xà nhân tộc bên trong cũng không thiếu một chút dũng cảm chi sĩ, mấy vị xà nhân dũng sĩ từ trong đám người đứng dậy. Bọn hắn mặc dù trong lòng tràn ngập đối trước mắt cái này nhân loại cường đại hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên nghị. Nhân loại, ngươi đừng muốn tùy tiện. Cho dù nữ vương không tại, chúng ta xà nhân tộc cũng không biết mặc cho người ức hiếp. Một vị dáng người khôi ngô xà nhân dũng sĩ lớn tiếng giận dữ hét, trong tay hắn nắm chặt một cái xương rắn trường thương, mũi thương lập loè hàn quang, phảng phất tại hướng Linh Ngọc thị uy. Thanh trường thương kia dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng, như cùng hắn trong mắt thiêu đốt lửa giận. Siêu siêu siêu. 7-8 tên xà nhân tộc đấu vương nghe được động tĩnh về sau, cấp tốc bay đến không trung. Bọn hắn thân mang hoa lệ mà đặc biệt phục sức, toàn thân tản ra cường đại đấu khí gợn sóng. Một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này hơn 100 mét cao màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng địch ý nhân loại. Ngươi đến tộc ta nơi này làm gì? Cầm đầu mang theo mặt nạ xà nhân tộc trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại thượng vị giả uy nghiêm. Dưới mặt nạ, một đôi mắt chăm chú nhìn Linh Ngọc, tính toán dựa vào nét mặt của hắn trông được ra chút đầu mối. Ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Linh Ngọc chỉ là từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ, giống như trước mắt cái này 7-8 tên đấu vương trong mắt hắn bất quá là một đám không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Hắn hơi hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra một loại áp đảo đám người phía trên tự tin. Cuồng vọng. Mang mặt nạ kia xà nhân tộc trưởng lão bị Linh Ngọc thái độ triệt để chọc giận, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, toàn thân đấu khí nháy mắt như núi lửa bộc phát cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nồng đậm đấu khí màu xanh sẫm như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại trung quanh thân thể hắn hình thành một tầng thật dày đấu khí hộ thuẫn mặt ngoài còn lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất tại nói nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh xương rắn pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên tản ra ánh sáng âm u bảo thạch, hắn đem pháp trượng hung hăng một trận, một đạo màu xanh sẫm cổ sáng từ trong bảo thạch bắn ra. Như là một đạo mũi tên nhọn hướng phía Linh Ngọc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân bọn tới, tốc độ nhanh chóng, nhường người tới không kịp phản ứng. Còn lại xà nhân tộc đấu vương cũng ào ào ra tay, có hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra từng đầu từ đấu khí ngưng tụ mà thành cự mãng, cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, phun thật dài lưỡi, khí lên lấy nào về phía cự nhân. Có thì đem đấu khí rót vào dưới chân đất cát, trong chốc lát, đất cát như là sôi trào, vô số bén nhọn cắt đâm phóng lên tận trời, như là một nắm đem lưới dao, hướng phía cự nhân chân đâm tới. Còn có đấu vương hai tay vũ động, từng đạo trăng lưỡi liềm hình đấu khí lưỡi gào thét mà ra, tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, từ khác nhau góc độ công hướng cự nhân. Chương 64, trấn áp xà nhân tộc, bị đỗ toa thức tỉnh người đăng, ý nộ hạ đối mặt xà nhân tộc đấu vương nhóm liên hợp công kích, linh ngọc thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn tâm niệm khẽ động, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân sau lưng cao ngút trời cánh đống nhiên một cái, một cỗ cường đại gió lốc lấy cự nhân thân thể làm trung tâm hướng bốn phía càn quét qua. Cơn lốc kia uy lực kinh người, chỗ đến, không khí giống như bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đứng mũi chịu sào chính là những cái kia từ đấu khí ngưng tụ mà thành cự mãng, chúng còn chưa tới gần cự nhân, liền bị gió lốc xoắn thành mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, những cái kia phóng lên tận trời cắt đâm cũng tại gió lốc xung kích phía dưới, ào ào vỡ vụn, hóa thành đầy trời cắt bụi. Mà cái kia từng đạo trăng lưới liềm hình đấu khí lưới, cũng như đánh lên một bức vô hình tường cao, bị đẩy lùi ra ngoài, tiêu tán tại mênh mông trong sa mạc. Đến mức cái kia đạo màu xanh sẫm của sáng, mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng ở gió lốc xung kích phía dưới, cũng chệch hướng lúc đầu quỹ đạo, bắn về phía một bên sa mạc, trên mặt cắt lưu lại một cái hố sâu to lớn. Linh ngọc thao túng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân, từng bước một hướng phía xà nhân tộc đấu vương nhóm đi tới. Ngồi đi một bước, đại địa cũng vì đó run rẩy, giống như không chịu nổi cự nhân cái kia kinh khủng sức nặng. Xà nhân tộc đấu vương nhóm nhìn xem dần dần tới gần cự nhân, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đối thủ, công kích của mình tại trong mắt đối phương tựa hồ như là trò đùa. Nhanh, tập trung lực lượng công kích nhược điểm của hắn. Mang theo mặt nạ xà nhân tộc trưởng lão la lớn, tính toán ổn định lại tâm tình của mọi người. Xà nhân tộc đấu vương nhóm nghe vậy, ào ào lần nữa ngưng tụ đấu khí, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn ra tay, Linh Ngọc đã đi tới trước mặt bọn hắn. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân giỗi ra bàn tay khổng lồ, như là một cái giả tiền cây rủ to hướng phía xà nhân tộc đấu vương nhóm chụp tới. Xà nhân tộc đấu vương nhóm muốn phải tránh né, nhưng cự nhân bàn tay tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ nghe một hồi kêu thảm vang lên, 7-8 tên xà nhân tộc đấu vương nháy mắt bị cự nhân bàn tay bắt lấy, tại cự nhân lực lượng cường đại phía dưới, bọn hắn như là bị nắm chim nhỏ, liều mạng dãy rủa lại không cách nào tránh thoát. Các ngươi quá yếu. Linh Ngọc âm thanh từ cự nhân trong đầu truyền ra, mang theo một tia băng lãnh cùng trào phúng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, chỉ gặp cái kia 7-8 tên xà nhân tộc đấu vương miệng phun máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống trong sa mạc, vẽ lên mảng lớn cát bụi. Xà nhân tộc tộc nhân khác mắt thấy một màn này, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn xem nằm trên mặt đất không rõ sống chết đấu vương nhóm, nhìn lại một chút cái kia như là ma thần sừng sững không ngã màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân, trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này nhân loại, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Thứ Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những xà nhân tộc trưởng lão đó, trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, thức thời một chút, đem thứ mà ta cần sưu tập tốt. Dứt lời, hắn liền giống báo tên món ăn, một hơi nói ra một đống lớn chân quý tài nguyên tên. Những tư nguyên này, có rất nhiều sinh trưởng tại sa mạc chỗ sâu kỳ hoa dị thảo, nó dược hiệu thần kỳ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có rất nhiều ẩn chứa lực lượng cường đại ma thú tinh hạch, có được khiến người mơ ước năng lượng. Còn lại xà nhân tộc trưởng lão nhóm nghe Linh Ngọc yêu cầu, sắc mặt nháy mắt biến như cha mẹ chết. Những tư nguyên này, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý, là xà nhân tộc trải qua vô số năm tháng mới tích lũy xuống, ngày nay lại muốn chắp tay nhường cho người, trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối mặt Linh Ngọc cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng thực lực, bọn hắn liền thực tế không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng, chiếu theo mệnh lệnh của hắn, phái người bốn chỗ đi sưu tập những vật kia. Tại xà nhân tộc trưởng lão nhóm bận rộn an bài nhân thủ sưu tập tài nguyên thời điểm, Linh Ngọc lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nhất cử nhất động. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình duy trì cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân hình thái thời gian đã còn thừa không nhiều, lại không rời đi, đấu khí liền muốn hao hết sạch. Vừa mới cái kia nhìn như uy phong lẫm liệt chiến đấu cùng uy hiếp, mặc dù trong khoảng thời gian ngăn chấn trụ xà nhân tộc, nhưng đối với hắn tự thân đấu khí tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, tại một phen khẩn trương bận rộn về sau, xà nhân tộc trưởng lão nhóm đem Linh Ngọc vật cần thiết đều sưu tập đi qua. Linh Ngọc nhìn trước mắt chồng chất như núi chân quý tài nguyên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn vung tay lên, đem những tư nguyên này thu sạch vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó, hắn không còn lưu lại, thao túng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân xoay người, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh cấp tốc rời đi. Hô nhìn xem Linh Ngọc rời đi thân ảnh, xà nhân tộc nhóm ào ào nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe phẫn nộ cùng không cam lòng ngọn lửa, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến mất ở chân trời bóng lưng. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ đến, nếu không phải bọn hắn tôn quý nữ vương không có ở, há có thể tùy ý này nhân loại ở đây như vậy làm càn. Nhưng mà, nếu như bọn hắn biết mình kính sợ nữ vương giờ phút này cũng tại kia nhân loại trên tay lời nói, thật không biết sẽ là như thế nào cảm nghĩ, đoán chừng toàn bộ xà nhân tộc đều biết rơi vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng phẫn nộ bên trong. Lúc này, bay một khoảng cách Linh Ngọc dần dần tản đi cái kia cao tới 100 mét màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân hình thái, chỉ duy trì lấy đấu khí hóa dược trạng thái tiếp tục phi hành. Vừa mới người khổng lồ kia hình thái mặc dù xem ra vô cùng xoáy khí, uy lực kinh người, nhưng tiêu hao thực sự là quá khủng bố. Đương nhiên chiến đấu cùng uy hiếp thời gian cũng không dài, cứ như vậy ngắn ngủi một lúc, đấu khí của hắn liền đã tiêu hao 7-8 phần. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể như là thủy triều xuống nước biển, cấp tốc giảm bớt, thân thể cũng chuyển tới từng trận mệt nhọc cảm giác. Ai Ninh Ngọc nhịn không được khe khẽ thở dài, trong lòng cảm khái, nói cho cùng vẫn là mình thực lực theo không kịp a, nếu là chính mình là đấu tông cường giả lời nói, cái nào cần phải như vậy phiền phức. Đấu tông cường giả, có thể chân đạp hư không, đứng ở trên bầu trời, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phiên vân phúc vũ, cho dù là Mỹ Đô Toa nữ vương cũng phải quỳ liếm. Nói lên Mỹ Đô Toa nữ vương, Ninh Ngọc sờ sờ cái cằm, khóe miệng hơi dương lên. Lấy hắn hiện tại đột phá đến đấu vương thực lực, đã không còn giống phía trước như thế e ngại Mỹ Đô Toa. Ngày nay, hắn chỉ còn chờ đối phương lúc nào thức tỉnh, sau đó nhường nó cho mình nhà thái thượng trưởng lão giải trừ phong ấn. Trở về đi. Linh Ngọc thầm nghĩ, chuyến này tại xà nhân tộc bộ lạc trì hoãn thời gian đã đủ lâu, vẫn là về trước đi lại nói. Thế là, hắn điều chỉnh một chút phương hướng, hướng phía Mạc Thành phương hướng nhanh chóng bay đi. Chờ hắn về đến trong nhà lúc, đêm đã rất sâu. Ánh trăng như nước, vẩy vào yên tĩnh trong tiểu viện. Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên chắc là đã ngủ, toàn bộ phòng đều yên tĩnh. Linh Ngọc rón rén đi vào sân nhỏ, tận lực không phát ra một điểm tiếng vang, sau đó chậm rãi đẩy ra gian phòng của mình cửa. Làm hắn đi vào gian phòng, nhờ ánh trăng, đã nhìn thấy trên giường của mình có một đầu con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ chính quận thành một đoàn đi ngủ, thân thể nho nhỏ nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng phun ra phấn nộn đầu lưỡi, xem ra ngủ được 10 phần thơ ngọt. Linh Ngọc thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này thế mà chiếm lấy giường của mình, thật sự là tội không thể tha. Hắn cố ý lộ ra hung ác biểu tình, giả bộ sinh khí, sau đó nhẹ nhàng đem cái này tiểu lạt đầu nắm lên, đặt ở giường bên trong. Chỉ tiếp tiểu gia hỏa ngủ được thực sự là quá thơm, bị hắn như thế giày vò, thế mà không có chút nào bị làm tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm tại mộng đẹp của mình bên trong. Nhưng cũng liền tại lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Con rắn nhỏ thân thể bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, tia sáng kia giống như ban ngày chiếu sáng cả phòng. Linh Ngọc kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, chỉ gặp con rắn nhỏ tại tia sáng bên trong chậm rãi biến thành huyền chuyển hình người. Chương 65, Mỹ Đô Toa, phụ thân đại nhân. Người đăng, y nột hạ tia sáng dần dần thu liễm, một cái huyền chuyển dáng người tại trên giường hiện ra. Mỹ Đô Toa cái kia hai chân thon dài đường cong trôi chảy, như là một đôi không tì vết mỹ ngọc điều khắc thành. Vòng eo thon không đủ một nắm, bộ ngực đầy đặn cao cao nổi lên, đem quần áo chống lên mê người độ cong, hiện lộ rõ ràng nữ tính thành thục bị lực. Sóng mũi cao phía dưới, là cái kia hơi cong lên phấn nộn bờ môi, giống như kiểu diễm cánh hoa hồng, tản ra trí mạng dục hoặc. Mỹ Đô Toa chậm rãi mở ra hai con ngươi, lúc này lại tràn đầy mê mang cùng hồ đồ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Ninh Ngọc trên thân, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là ai?" Nguyên bản còn âm thầm để phòng Ninh Ngọc sửng sốt một chút, nhìn trước mắt như là giấy trắng tinh khiết có vẻ như hoàn toàn mất trí nhớ Mỹ Đô Toa. Trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn hơi cúi người, nhìn chằm chằm Mỹ Đô Toa con mắt, chậm rãi nói, "Ta là phụ thân ngươi, gọi ta phụ thân đại nhân." Mỹ Đô Toa chớp chớp cặp kia xanh biếc con mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, nhưng xuất phát từ một loại không tên tín nhiệm, nàng lại thật khéo léo khẽ gọi một tiếng, "Phụ thân đại nhân." Thanh âm êm dịu huyền chuyển, mang theo một tia hồ đồ cùng tiên chân, cùng ngày bình thường cái kia lãnh diễm cao quý nữ vương hình tượng tưởng như hai người. Linh Ngọc nghe được cái này âm thanh phụ thân đại nhân trong lòng cuối cùng xác định người này thật là mất trí nhớ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, không thể một mực dạng này trêu đùa nàng, rốt cuộc phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng Mỹ Đô Toa tại sao lại mất trí nhớ, cùng với phải chăng có thể khôi phục tính. "Nữ nhi ngoan, ngươi bây giờ gì đó đều không nhớ sao?" Linh Ngọc tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra ôn hòa quan tâm, tính toán từ Mỹ Đô Toa nơi đó thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất lực, "Phụ thân đại nhân, ta trong đầu giống như một mảnh trống rỗng, gì đó đều không nhớ nổi." Linh Ngọc suy tư khoảng khắc, nghĩ thầm cái này có lẽ là một cơ hội, một cái có thể để cho Mỹ Đô Toa triệt để đứng tại phía bên mình cơ hội. Hắn tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem Mỹ Đô Toa, chậm rãi nói, "Con gái à, ngươi gọi Mỹ Đô Toa, là người rất lợi hại đây. Bất quá bây giờ ngươi mất trí nhớ, phụ thân đại nhân biết chiếu cố ngươi." Mỹ Đô Toa khéo léo nhìn xem Linh Ngọc, nhẹ nhàng giữ chặt góc áo của hắn, như là một cái dựa vào trưởng bối hài tử, "Phụ thân đại nhân, vậy ta về sau đều đi theo ngươi sao?" "Đương nhiên, ta biết bảo hộ ngươi, không nhường bất luận kẻ nào khi dễ ngươi." Linh Ngọc vỗ vỗ Mỹ Đô Toa tay, nhưng trong lòng đang tính toán, đợi nàng khôi phục ký ức phía trước, có lẽ có thể thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này, nhường nàng quen thuộc có chính mình tồn tại, đồng thời thành lập được thâm hậu tình cảm liên hệ. "Phụ thân đại nhân, ta có chút đói." Mỹ Đô Toa hơi cong lên miệng, tội nghiệp nói, "Được, ta cái này đi cho ngươi tìm một chút ăn." Linh Ngọc đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Đi tới cửa lúc, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Mỹ Đô Toa, chỉ gặp nàng đang tò mò đánh giá trong gian phòng hết thảy. Linh Ngọc rón rén đi hướng phòng bếp, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh màu trắng bạc. Hắn tại trong phòng bếp tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chút lương khô cùng hoa quả. Hắn đem đồ ăn đặt ở trên khay, bưng về đến phòng. "Đến, nữ nhi ngoan, ăn trước ít đồ." Linh Ngọc đem khay đặt ở bên giường trên mặt bàn, cầm lấy một cái hoa quả đưa cho Mỹ Đô Toa. Mỹ Đô Toa tiếp nhận hoa quả, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái, nước phân tán, trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn thần sắc, hàm hồ nói, "Phụ thân đại nhân, ăn ngon thật." Nhìn xem ngự tỷ Mỹ Đô Toa bộ này thuần chân bộ dáng, Linh Ngọc trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn ở một bên ngồi xuống, suy tư như thế nào tìm kiếm Mỹ Đô Toa mất trí nhớ nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì linh hồn ngủ say cùng tỉnh lại quá trình xuất hiện biến cố gì, lại có lẽ là nhận một loại nào đó ngoại lực quấy nhiễu. "Chờ chút, ngoại lực quấy nhiễu?" hắn hít mắt, một lần nữa quan sát Mỹ Đô Toa. Nữ Nhi Oan, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tỉnh lại phía trước có cái gì cảm giác đặc biệt hoặc là phát sinh gì đó kỳ quái sự tình. Linh Ngọc kiên nhẫn dẫn dắt đến Mỹ Đô Toa. Mỹ Đô Toa ngẩng đầu, cố gắng nhớ lại. Qua một hồi lâu, nàng lắc đầu, phụ thân đại nhân, ta thật không nhớ nổi, trong đầu loạn loạn. Linh Ngọc khe khẽ thở dài, xem ra một lát rất khó từ Mỹ Đô Toa nơi này lấy được manh mối. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, dù sao Mỹ Đô Toa hiện tại mất trí nhớ, hết thảy đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì trước đây cái kia kiếp khí tiến vào trong cơ thể nàng, lại tăng thêm dị hỏa rèn luyện nhường nàng mất trí nhớ? Không sao, không nhớ nổi cũng đừng nghĩ, ăn trước đồ vật. Linh Ngọc sờ sờ Mỹ Đô Toa đầu, nói. Mỹ Đô Toa nghe lời tiếp tục ăn lấy hoa quả. Sau khi ăn xong, nàng nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt để lộ ra một tia buồn ngủ. Phụ thân đại nhân, ta có chút buồn ngủ. Vậy liền ngủ đi. Linh Ngọc nói, hắn đem khay để qua một bên, giúp Mỹ Đô Toa đem chăn mền dịch tốt. Mỹ Đô Toa hai mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra đều tiếng hít thở, tiến vào mộng đẹp. Linh Ngọc tại nó bên cạnh nằm xuống, tầm mắt nhìn chăm chú Mỹ Đô Toa cái kia điểm tĩnh mặt ngủ, hai mắt hơi nheo lại, không biết đang suy tư điều gì. Vào giờ phút này, một cái ý niệm tại trong đầu hắn lặng yên hiện ra, nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn có cơ hội thừa dịp Mỹ Đô Toa mất trí nhớ lại không có chút nào phòng bị thời điểm, đem nó bóp chết trong trứng nước. Rốt cuộc, Mỹ Đô Toa thân là xà nhân tộc nữ vương, từ trước đến nay cao ngạo lại cường thế. Một ngày nàng khôi phục ký ức, hồi tưởng lại hôm nay chính mình như vậy nhu thuận nghe lời, thậm chí gọi trước mắt cái này nhân loại vì phụ thân đại nhân đủ loại sự tình, lấy nàng tính cách, tất nhiên sẽ xấu hổ giận dữ đan sen, sắc ý đột ngột sinh ra. Mà lại, làm nàng biết được xà nhân tộc tại trong tay mình gặp hết thảy, biết được xà nhân tộc trưởng lão nhóm bị ép nghe theo mệnh lệnh của hắn, dâng ra rất nhiều chân quý tài nguyên, cái kia càng là sẽ cùng hắn không thể cùng tồn tại, không chết không thôi. Như vậy, muốn hay không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đâu. Linh Ngọc trong lòng lóe qua quyết định này. Phụ thân đại nhân. Ngay tại Linh Ngọc trầm tư thời khắc, ngủ Mỹ Đô Toa đột nhiên thì thầm ra chuyện hoang đường, lông mày của nàng hơi nhíu lên, thần sắc hơi có vẻ thống khổ, tựa hồ ngay tại gặp ác mộng dây dưa. Ngay sau đó, nàng giống như là trong mộng tìm kiếm dựa vào, lại vô ý thức vươn tay, một tay lấy Linh Ngọc ôm chặt lấy, chân thon dài cũng thuận thế đặt ở trên người hắn. Linh Ngọc lập tức giống người hình gối ôm bị nàng vững vàng giam cầm. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được rõ ràng Mỹ Đô Toa thân thể mềm mại, cái kia dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn. Linh Ngọc nguyên bản bởi vì xoắn xuýt mà nhíu chặt lông mày, lại tại giờ khắc này không tự giác chậm rãi buông ra. Ách, ngày nay mình thực lực đã xưa đâu bằng này, coi như Mỹ Đô Toa khôi phục ký ức, dựa vào năng lực của mình, nàng cũng chưa chắc có thể làm gì được rồi chính mình. Được rồi, liền tha cho nàng một mạng là được. Linh Ngọc ở trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Ân, tuyệt đối không phải bởi vì trước mắt chương này tuyệt mỹ vẻ mặt. Chương 66, tiểu y đi tiên cạ bệ đon người đằng, ý nộ hạ sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, êm ái vẩy vào Linh Ngọc trên mặt. Hắn dài dằng dặc tỉnh lại, còn buồn ngủ ở giữa, phát hiện Mỹ Đô Toa đã một lần nữa biến trở về con rắn nhỏ. Lúc này con rắn nhỏ chính chiêm cư tại hắn bên gối, mở to tròn cằm con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem hắn, thỉnh thoảng còn hoạt bát dùng đầu cọ cọ tay của hắn, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Vẫn là người đáng yêu. Trông thấy nó này tấm ngây thơ chân thành bộ dáng, Linh Ngọc không khỏi cười một tiếng, khắp khuôn mặt là cương triều. Bất quá, suy nghĩ của hắn lại không tự chủ được lại tung bay trở lại đêm qua, nhớ tới cái nào đó mỹ nhân xà điểm tĩnh mặt ngủ, cái kia tuyệt mỹ gương mặt trong giấc mộng lộ ra mấy phần khó được nhu hòa. Được rồi, hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, hai cái hình thái đều có riêng phần mình trô đáng yêu. Đi thôi, rời giường. Hắn nhẹ nói, vươn tay, con rắn nhỏ giống như nghe hiểu hắn lời nói, tự nhiên quấn ở trên cổ tay hắn, thân mật bộ dáng liền cùng đêm qua đầu kia xà mỹ nữ dính người nhiệt tình giống hệt. Lam Linh Ngọc đẩy cửa phòng ra, ánh nắng nháy mắt phủ kín toàn bộ hành lang. Hắn đi tới phòng khách, chỉ gặp Tiểu Y Ly Tiên cùng Hải Ba Đông đã tại trước bàn cơm ngồi nghiêm chỉnh, xem ra một mực chờ đợi hắn lên cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Linh Ngọc trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, dạng này có người ở bên người chờ, cùng nhau ăn cơm thời gian đã duy trì liên tục rất lâu. Nhưng hắn mỗi lần cảm nhận được phần này ấm áp, vẫn cảm thấy có người làm bạn cảm giác thật tốt. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Tiểu Y Ly Tiên, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giống như giờ phút này trên thế giới chỉ có một mình nàng. Đến mức bên cạnh Hải Ba Đông, thì trực tiếp bị hắn lựa chọn tính không nhìn. Mau tới ăn cơm nha. Tiểu Y Tiên chú ý tới Linh Ngọc cái kia ánh mắt thâm tình, gương mặt hơi phím hồng, mỉm cười nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra quan tâm. Ưm Linh Ngọc cười cười, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới bên cạnh bàn. Chỉ gặp trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, có tản ra lúa mạch hương ngũ cốc chế thành hương bánh, kia là Tiểu Y Tiên tự tay chế tác, vàng óng ánh xốp giòn ra ngoài, tản ra mùi thơm mê người. Có một chén không biết động vật gì sữa, màu sắc trắng loãng, mặt ngoài còn hiện ra một tầng nhàn nhạt dầu trơn. Có dai 10 phần hong khô thịt ma thú làm, hoa văn rõ ràng, tản ra đặc biệt mùi thơm. Còn có đầy đặn tương ngọt dùng ngăn quả hải táng cùng chua ngọt ngon miệng nho khô, mỗi một dạng đều để người thèm nhỏ dãi. Hướng bánh là Tiểu Y thì tiên tới đây không có hai ngày ngày tại không biết nơi nào học được chế tác, cái khác đồ ăn cũng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa mua tốt nhất. Nói tóm lại, từ khi có Tiểu Y thì tiên ở bên người, hắn cùng Hải Ba Đông phẩm chất cuộc sống đường thẳng lên cao, chưa hề đói qua bụng. Trên người nàng tựa hồ trời sinh liền có một loại hiền thê lương mẫu đặc chất, luôn có thể đem sinh hoạt an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà Linh Ngọc nhưng không có phát giác được, Tiểu Y thì tiên đi qua bên cạnh hắn thời điểm, cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Nàng gái kia nhạy cảm khíu giác nháy mắt bắt được một tia dị dạng, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nguy hiểm ánh sáng. Như thế nào rồi? Linh Ngọc đang chuẩn bị đưa tay cầm hương bánh, phát giác được Tiểu Y Ly Tiên dị dạng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không có gì. Tiểu Y Y Tiên cười híp mắt trả lời, nụ cười kia lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác gợn ép, xem ra định tìm cái thời cơ thích hợp lại thật tốt thu thập hắn. Ba năm một bên khác Hải Bà Đồng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hai người bọn họ, nhìn xem gia tộc hậu bối như vậy hài hòa, hắn cũng là cảm thấy vui mừng, trên mặt không tự giác hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau bữa ăn, Ninh Ngọc đứng dậy về đến phòng. Tiểu Y Y Tiên ánh mắt lóe lên, không chút do dự theo sát phía sau. Vừa vào cửa, nàng liền lấy tốc độ cực nhanh đem Ninh Ngọc cả bệ đôn ở trên tường, khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn, gần đến thậm chí đều có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau hô hấp. Sao? Như thế nào rồi? Nhìn xem đột nhiên xích lại gần mỹ thiếu nữ, Ninh Ngọc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim cũng không nhận khống chế ra tốc nhảy lên. Ngươi, hôm qua đi dạo loại địa phương kia. Tiểu Y Tiên khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ rõ ràng sinh khí, bộ dáng kia tựa như một cái sủ lông nhỏ con. Loại nào địa phương? Ninh Ngọc có chút ngộng, trong đầu cấp tốc lóe qua đủ loại ý niệm, chẳng lẽ hôm qua đi xả nhân tộc sự tình bị phát hiện? Không nên a, hắn thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi còn trang? Ta đều đoán được. Tiểu Y Tiên hung tợn nhìn hắn một cái, thân là y sư, nàng đối đủ loại mùi phá lệ mất cảm, khứu giác tự nhiên cũng là cực kỳ bén nhạy, vì lẽ đó Ninh Ngọc trên thân cái kia cổ không thuộc về nữ nhân của hắn đặc hữu mùi thơm, nàng cách thật xa đã nghe đến. A Ninh Ngọc nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Kizkazzzz. Hôm qua Mỹ Đỗ Toa biến thành hình người ôm lấy chính mình tới. Chính mình như thế nào bất cẩn như vậy cấp quên mất. Ách, cái kia. Ninh Ngọc có chút bối rối, tính toán tìm kiếm thích hợp giải thích. Nếu như ta nói là nó biến thành người ngươi tin không? Ninh Ngọc chỉ quấn ở trên tay mình vẫn như cũ nằm ngáy ó ó tiểu gia hỏa. Ngươi nhìn ta tin sao? Tiểu Y Tiên tức giận cười, gia hỏa này đến bây giờ còn tại cái kia giọng biện, thật làm nàng là dễ lừa gạt. Thật là ngông nô. Ninh Ngọc nói không có nói xong, liền bị Tiểu Y Tiên ngăn chặn miệng. Đến mức dùng cái gì ngăn chặn? Kia là cùng thạch đồng dạng mềm mại. Trong chốc lát, trong gian phòng tràn ngập một luồng mập mờ khí tức, thiếu nam thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng. Tiểu Y Tiên hung tợn nhìn gia hỏa này một cái, trong mắt lại cất giấu một tia ngượng ngùng. Tay ngươi để chỗ nào đâu? Nàng gắt giọng, gia hỏa này tay tuyệt không trung thực, chẳng biết lúc nào đã rơi vào không nên rơi địa phương. Khụ khụ. Kìm lòng không được. Linh Ngọc cười xấu hổ cười, chậm rãi nắm tay từ Tiểu Y Tiên mềm mại bộ vị buông xuống. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đây là nam nhân đối mặt ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lúc bản năng phản ứng. Thư Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại trầm mặc xuống tới, sắc mặt nàng ửng hồng, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần mà nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt tức có sinh khí lại dẫn một tia bị khuất. Ngươi đừng đi loại địa phương kia có được hay không? Nàng nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia năn nỉ. A Linh Ngọc có chút dở khóc dở cười, tình cảm gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình ở bên ngoài tầm hoa bất liêu, còn tại lừa nàng a thật sự là tiểu gia hỏa này. Linh Ngọc đội vàng mở miệng giải thích, nhẹ nhàng điểm một cái trên tay nằm ngáy ho ho con rắn nhỏ. Đừng nhìn nó nhỏ, nó nhưng thật ra là ma thú cấp 7, xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa biến. Linh Ngọc vẻ mặt thành thật nói. Thật Tiểu Y Tiên bán tín bán nghi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng thực sự khó mà đem đầu này nho nhỏ rắn cùng cường đại xà nhân tộc nữ vương liên hệ tới. Thật không tin đợi buổi tối thời điểm liền biết. Linh Ngọc nhỏ giọng nói. Tại sao muốn đợi buổi tối? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi đạo, ngẩng đầu, bộ dáng mười phần đáng yêu. Mỹ Đỗ Toa chỉ có lúc buổi tối mới có thể xuất hiện. Linh Ngọc kiên nhẫn giải thích, cầu nguyện trong lòng ban đêm Mỹ Đỗ Toa biến trở về hình người, để cho Tiểu Y Y Tiên tin tưởng hắn nói lời. Chương 67, Tiểu Y Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa người đăng, Y Nô Tha buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào mạc thành trên đường phố, Thanh Lân trở về. Là Tiểu Y Y Tiên tự mình đi tiếp nàng, trên đường đi, hai người cười cười nói nói, như là thân mật chặt chẽ tỉ muội. Đến mức là đi làm cái gì? Dựa theo Tiểu Y Y Tiên thuyết pháp chính là, thị nữ công việc không chỉ có là muốn đem người chiếu cố tốt, còn phải biết làm cơm, vì lẽ đó đem Thanh Lân mang đến đầu bếp nơi đó học chủ nghệ. Nhưng nàng ý tưởng chân thật lại không nói cho Linh Ngọc. Tại Tiểu Y Y Tiên ở sâu trong nội tâm, có lẽ cũng là lo lắng cho mình một ngày nào đó không tại, còn có người có thể tại Linh Ngọc bên mình chi kỷ chiếu cố hắn đi. Nàng hy vọng, không cần nói chính mình thân ở phương nào, Linh Ngọc đều có thể có người chăm sóc, áo cơm không lo. Thời gian tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, rất nhanh liền tới đến trạm vào tối. Ánh nắng chiều dần dần rút đi, màn đêm chậm rãi giáng lâm, ánh trăng như nước chiếu xuống tòa này yên tĩnh thành nhỏ. Thùng thùng. Linh Ngọc cửa gian phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, âm thanh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Sau đó một cái thò đầu ra nhìn thân ảnh từ cửa ra vào cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện. Kẻ tới chính là Tiểu Y Y Tiên, ánh trăng vẩy vào nàng cái kiếp như thác nước tuyết trắng trên tóc, mỗi một cây sợi tóc đều giống như bị dắt lên một tầng biển bạc, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang. Khuôn mặt của nàng tinh xảo như tranh vẽ, da thịt trắng non như tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi như là dương chi ngọc ôn nhuận nhắn nhủi, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Cặp kia trong veo đôi mắt to sáng ngời, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, linh động mà mê người, giờ phút này chính lộ ra một tia mà bát. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, váy theo động tác của nàng khẽ đung đưa, cả người tại ánh trăng bao phủ xuống, như là từ mộng ảo bên trong đi tới thiên tử, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Linh Ngọc tầm mắt vừa chạm đến Tiểu Y Y Tiên một khắc đó, cả người cũng nhìn ngây người. Trong lòng không tự chủ được nổi lên một hồi sợ hãi thán phục, không phải là đẹp mắt như vậy. Tiểu Y Y Tiên nhìn thấy Linh Ngọc bộ dáng như vậy, chân mày lá liễu nhẹ nhàng dựng đứng, giả bộ giận dữ. Bất quá lại vô ý thức ưỡn ngực, nàng tự nhiên rõ ràng Linh Ngọc đây là bị mỹ mạo của mình cho mê đến. Hừ, trong lòng âm thầm đắc ý, biết rõ ta đẹp mắt như vậy còn đi tìm những nữ nhân khác. Nhìn cái gì đấy? Tiểu Y Y Tiên cố ý sụ mặt, hờn dỗi mà hỏi thăm, khóe miệng lại nhịn không được hơi dương lên, tiết lộ nàng đáy lòng cái kia một tia mừng thầm. Đang nhìn mỹ nhân, Linh Ngọc vô ý thức trả lời, tầm mắt vẫn như cũ chặt chẽ dừng lại tại Tiểu Y Ly Tiên trên thân, giống như chỉ lo bỏ qua cái này mỹ lệ nháy mắt. Vậy ngươi còn tìm những nữ nhân khác? Tiểu Y Ly Tiên hai tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy bất mãn, tức giận nhìn xem hắn. Bộ dáng kia tựa như một cái bị ủy khuất con thỏ nhỏ, đáng yêu lại dẫn một tia giận dữ. Không có tìm, là chính nàng quấn lên ta. Linh Ngọc vô tội nháy mắt mấy cái. A Tiểu Y Ly Tiên hừ nhẹ một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối Linh Ngọc lần giải thích này khinh thường. Nàng tức giận nhìn xem hắn, một bộ ngươi tiếp tục biên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể biên ra hoa dạng gì bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, trong gian phòng đột nhiên tia sáng mãnh liệt, ánh sáng mãnh liệt nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, đâm vào hai người không thể không nheo mắt lại. Nguyên bản tại Ninh Ngọc trên giường nằm ngáy ho ho con rắn nhỏ, tại đây tia sáng bên trong, thân hình bắt đầu cấp tốc biến ảo. Tia sáng dần dần tiêu tán về sau, một cái vóc người cao gầy, đường con nguyện chuyển mỹ nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không sai, nó lại biến trở về Mỹ Đô Toa. Tiểu Y thì tiên thấy cảnh này, con mắt nháy mắt trợn thật lớn, trên mặt tràn ngập chấn kinh, miệng không tự giác mở thành o hình. Xem đi. Linh Ngọc chỉ trên giường vẫn như cũ nằm ngáy ho ho mỹ nhân, một mặt bất đắc dĩ nói, chính là nàng quấn lên ta. Tiểu Y thì tiên vô ý thức gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Không phải đâu, thật sự chính là đầu kia con rắn nhỏ biến thành mỹ nhân a. Cái này phát triển được thực sự quá vượt qua tưởng tượng của nàng, mấu chốt là đầu này con rắn nhỏ vẫn là mình tự tay nhặt về tới. Lúc này Tiểu Y thì tiên đầu óc tựa như một đoàn lộn xộn, chóng mặt, hoàn toàn lý không rõ đầu mối. Nói cách khác, trước mắt vị này dáng người biển chuyển, vẻ mặt tuyệt mỹ mỹ nhân, thật sự chính là Mỹ Đô Toa. Cái kia tại Tháp Qua Nhĩ trong sa mạc uy danh hiển hách, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật xả nhân tộc nữ vương. Tiểu Y thì tiên suy nghĩ giống như ngựa hoang mất cương, trong đầu tùy ý chạy như điên. Chờ chút. Tiểu Y thì tiên sắc mặt hơi đổi một chút, một luồng tâm tình bất an xông lên đầu. Nàng lại tới đây đã rất lâu, tự nhiên tin tưởng xả nhân tộc cùng nhân loại ở giữa cái kia rắc rối phức tạp thù hận cùng mâu thuẫn. Song phương ân oán có thể nói ăn sâu bén rễ, cơ hồ đến không chết không thôi trình độ. Như vậy vị này cao cao tại thượng xả nhân tộc nữ vương, đối bọn hắn những nhân loại này sẽ là thái độ gì, quả thực là không cần nói cũng biết được rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Y Ly Tiên tâm nháy mắt ngẩng lên cổ họng. Cha, phụ thân đại nhân. Ngay tại Tiểu Y Ly Tiên suy nghĩ lung tung, trong lòng tràn ngập thấp thỏm thời điểm, một đạo vô cùng từ tính lại rất ngự âm thanh tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. Thanh âm kia giống như mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng lãnh diễm, nhưng lại vào lúc này lộ ra một tia mơ hồ cùng hồn nhiên. Tiểu Y Ly Tiên, nàng mặt mũi nghi hoặc quay đầu, nhìn xem phát ra âm thanh mỹ đô toa, trong đầu càng là hỗn loạn tương mừng. Cái này âm thanh phụ thân đại nhân làm cho nàng không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng nguyên do trong này. Mỹ Đỗ Toa tại sao lại gọi Ninh Ngọc phụ thân đại nhân? Giữa hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp nghi vấn tại trong óc nàng không ngừng xoay quanh, nhưng nàng càng thêm hoang mang. Mỹ Đỗ Toa chậm rãi mở ra cặp kia xanh biếc như con mắt như đá quý, trong mắt còn mang theo vừa tỉnh ngủ mông lung cùng mê mang. Ánh mắt của nàng trong phòng liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Ninh Ngọc trên thân, ánh mắt nháy mắt biến nhu hòa lại dựa vào, trong miệng lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, phụ thân đại nhân muốn ôm một cái. Bộ dáng kia tựa như một cái vừa mới tỉnh ngủ, đang tìm dựa vào hải tử. Tiểu Y Tiên nhìn xem Mỹ Đỗ Toa bộ dáng này, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nàng vụng trộm liếc qua Ninh Ngọc, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng hiếu kỳ, phảng phất tại nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà Ninh Ngọc thì có chút cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái, đang chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, bị Đỗ Toa lại từ ngồi trên giường lên. Nàng dáng người ưu nhã, mọi cử động tản ra một loại đặc biệt mị lực. Mà giờ khắc này nàng, lại như cái đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ hồ đồ thiếu nữ, ngẹo đầu nhìn xem Tiểu Y Y Tiên, hỏi, phụ thân đại nhân, nàng là ai vậy? Tiểu Y Y Tiên nhìn xem Mỹ Đỗ Toa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, nàng đối thân phận của Mỹ Đỗ Toa tràn ngập cảnh giác. Một phương diện khác, Mỹ Đỗ Toa giờ phút này biểu hiện ra mất trí nhớ trạng thái lại làm cho nàng cảm thấy mười phần rất ngạc nhiên. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, luôn cố chấp xả nhân tộc nữ vương làm sao lại biến thành bộ dáng này, hơn nữa còn đối Ninh Ngọc như vậy dựa vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Y Tiên không khỏi nhìn về phía Ninh Ngọc. Cái kia, không cần lo lắng, nàng không nhớ nổi sự tình trước kia. Ninh Ngọc gái gái mặt nói. Chương 68, kế hoạch người đăng, ý nộ tha nói cách khác, nàng hiện tại thật không nhớ rõ sự tình trước kia. Tiểu Y Tiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tầm mắt tại Linh Ngọc cùng Mỹ Đỗ Toa ở giữa vừa đi vừa về dao động, tính toán dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới đáp án. Đúng thế. Linh Ngọc trịnh trọng gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc xác nhận nói. Mà lại nếu như ta không có lầm lời nói, nàng hiện tại hẳn là có đấu tông thực lực. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Mỹ Đỗ Toa chỉ có đạt tới đấu tông mới có thể tiến hóa ra cái này cặp đùi đẹp. Đấu tông. Tiểu Y thì tiên lần nữa mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt để lộ ra một chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại mà mịt. Rốt cuộc nàng tại Dĩ Vãng kinh lịch bên trong tiếp xúc đến lợi hại nhất cường giả chính là đấu hoàng, đối với đấu tông cấp độ này cường đại, nàng cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, cũng bởi vậy cũng không tin tưởng đấu tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Linh Ngọc nhìn thoáng qua hồ đồ Mỹ Đỗ Toa, trong lòng âm thầm suy tư, quyết định cho Tiểu Y Tiên giải thích một phen. Đấu tông đấu khí cường độ viễn siêu đấu hoàng. Đấu hoàng đấu khí đi qua nhiều lần áp xúc cùng cô đọng về sau, đến đấu tông giai đoạn sẽ phát sinh chất biến. Loại này chất biến không chỉ nhường đấu khí uy lực càng thêm cường đại, mà lại đấu tông đối năng lượng trưởng khống độ chính xác tăng lên trên diện rộng. Tại phóng thích kỹ năng lúc, đấu tông có khả năng càng hiệu suất cao hơn tiêu hao đấu khí, lực bộc phát cũng càng là kinh người. Linh Ngọc một bên nói, một bên khoa tay, tính toán nhường tiểu y tiền càng trực quan lý giải. Còn có, đấu tông cường giả nhất rõ rệt năng lực chính là có thể chân đạp hư không, không cần lại dựa vào đấu khí hóa dự phi hành, tại không trung tác chiến càng thêm linh hoạt tự nhiên, liền phảng phất toàn bộ bầu trời đều là bọn hắn chiến trường. Linh Ngọc nói xong, vô ý thức sờ sờ Mỹ Đô Toa đầu. Mỹ Đô Toa lập tức thoải mái mà hít mắt, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, giống như mười phần hưởng thụ loại này thân mật cử động. Vậy chúng ta mang nàng đi thử xem. Tiểu Y Tiên Nhãn Châu xoay động, đột nhiên đề nghị, trong mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng, xem ra như cái cổ linh tinh quái tiểu ma nữ. Như thế nào thử? Linh Ngọc hơi sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm, thực sự đoán không ra Tiểu Y Tiên trong lòng đang có ý đồ gì. Mang nàng đi đánh xả nhân tộc như thế nào đây? Tiểu Y Tiên xích lại gần Linh Ngọc, hạ giọng mê hoặc đạo, mang trên mặt một tia cười xấu xa. Linh Ngọc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm cười khổ. Khá lắm, mang xả nhân tộc nữ vương đi tiến đánh tộc nhân của mình, còn phải là ngươi có thể nghĩ ra loại này điểm á hì hì, không được sao? Tiểu Y Tiên ra vẻ khờ dại nháy nháy mắt, ngẹo đầu nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt lại cất giấu một tia danh mánh. Không được, chờ Mỹ Đỗ Toa hồi tưởng lại biết giết chúng ta. Linh Ngọc tức giận chừng nàng một cái. Thôi đi, ngươi nhường nàng gọi ngươi phụ thân đại nhân nàng liền sẽ không giết ngươi sao? Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Linh Ngọc, trên mặt lộ ra một bộ hai ta cũng vậy biểu tình. Các ngươi đang nói cái gì a? Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên tò mò tiến đến giữa hai người, một mặt hồ đồ mà hỏi thăm, ánh mắt của nàng tại hai người trên mặt quét tới quét lui, tính toán hiểu rõ bọn hắn đang thảo luận gì đó. Xích lại gần dung nhan tuyệt mỹ nhường Linh Ngọc trong lòng nhảy một cái. Mà Tiểu Y Tiên thì nhíu cái mũi nhỏ, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ thân sắc, nhỏ giọng thầm thì nói, quả nhiên, chính là nữ nhân này mùi vị. Nàng đối Mỹ Đỗ Toa trên thân cái kia cổ đặc biệt khí tức vẫn còn có chút để ý, rốt cuộc phía trước cũng là bởi vì nghe được mùi vị này, mới hiểu lầm Linh Ngọc đi không nên đi địa phương. Linh Ngọc cười xấu hổ cười, vội vàng nói sang chuyện khác, nói với Mỹ Đỗ Toa, không có gì, chúng ta đang thương lượng ngày mai ăn cái gì đây. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp cặp kia xanh biết mắt to, cái hiểu cái không gật đầu, à, phụ thân đại nhân, ta muốn ăn ngọt ngào đồ vật. Nàng một mặt mong đợi nhìn xem Linh Ngọc, tựa như cái đòi hỏi bánh kẹo hai tử. Thật tốt, ngày mai chuẩn bị cho ngươi. Linh Ngọc lùa theo đáp, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Lệ Tiên, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng có lại nói lung tung. Tiểu Y Lệ Tiên nhếch miệng, ngầm hiểu. Nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Mỹ Đỗ Toa mất trí nhớ việc này quá mức ly kỳ, nhịn không được lại xem thêm vài lần. Chỉ gặp Mỹ Đỗ Toa thân mang màu tím bay xa, dáng người thức tha, cho dù giờ phút này hồ đồ vô tri, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra một luồng bẩm sinh khí chất cao quý. Phụ thân đại nhân, nàng là ai vậy? Mỹ Đỗ Toa lần nữa đặt câu hỏi, nàng cái tiết như là xanh biết con mắt như đá quý bên trong tràn đầy hiếu kỳ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ hướng Tiểu Y Lệ Tiên, ngẩng đầu, bộ dáng đơn thuần lại đáng yêu. Linh Ngọc gãi gãi đầu, suy tư khoảng khắc, cân nhắc dùng từ nói, nàng là Tiểu Y Lệ Tiên, là bằng hữu của chúng ta, về sau biết cùng một chỗ sinh hoạt. Vậy ta có thể gọi nàng mụ mụ sao? Thình lình, Mỹ Đỗ Toa dùng hồ đồ ánh mắt nhìn hai người, ánh mắt kia trong veo thấy đáy, giống như một vũng nước trong. Hoàn toàn không rõ chính mình lời này tại trong lòng hai người nhấc lên như thế nào gợn sóng. Lời vừa nói ra, trong phòng nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không khí giống như đều ngưng kết. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, đều là một mặt kinh ngạc. Kzzz. Vấn đề này tới quá đột ngột, nhường Linh Ngọc nhất thời có chút không biết làm sao. Đương nhiên, không thể. Linh Ngọc phản ứng nhanh một chút, cơ hồ là vô ý thức thoát ra. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trách cứ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, bên trong ánh mắt kia mang theo một tia nghiêm túc. Cảm nhận được phụ thân đại nhân ánh mắt nghiêm nghị, Mỹ Đỗ Toa giống như là làm sai sự tình hài tử, ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, trong thanh âm lộ ra một tia thất lạc. Được rồi. Linh Ngọc nàng đều gọi ta mụ mụ Tiểu Y thì Tiên bỗng nhiên hờn dỗi làm nũng nói, thanh âm kia kéo đến thật dài, còn mang theo một chút giọng mũi, đôi điều hơi dương lên. Bất thình lình nũng nịu nhường Linh Ngọc vô ý thức dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn lên. Đừng, ngươi nói chuyện bình thường. Hắn bất đắc dĩ giật giật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nha Tiểu Y thì Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, bên trong ánh mắt kia mang theo vài phần giận dữ, lại giống là đang cố ý trêu chọc hắn. Sau đó, nàng hắng giọng một cái, bắt đầu nói mình kế hoạch, ta cảm thấy có thể mang nàng đi bên ngoài thăm dò sâu cả bình. Nếu quả thật có đấu tông thực lực lời nói, chúng ta về sau chẳng phải là tương đương với miễn phí đấu tông hộ vệ. Nàng một bên nói, một bên qua tay, trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nghe thấy Tiểu Y Tiên lời nói, Linh Ngọc lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu như đối phương thật có đấu tông thực lực lời nói, như vậy là không phải có thể nhường Hải Ba Đông phong ấn hóa giải đâu. Rốt cuộc Hải Ba Đông bị phong ấn đã lâu, thực lực giảm lớn, nếu có được đến Mỹ Đô Toa viện trợ mở ra phong ấn, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc ánh mắt phát sáng lên. Cái kia đi thôi. Hai người lẫn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, giống như đã đạt thành ăn ý nào đó. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Linh Ngọc cười nói với Mỹ Đỗ Toa. Nhà Mỹ Đỗ Toa mặc dù gì đó cũng không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo hai người chỉ huy. Chương 69, đấu tông lợi hại người đăng, ý nộ hạ màn đêm như là một khối cực lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng đặt ở tháp qua nhĩ đại sa mạc phía trên. Ban đêm sa mạc, từ ban ngày khốc nhiệt nháy mắt hoán đổi đến thấu xương rét lạnh. Gió lạnh như là một đầu mãnh thú, tại rộng lớn bao la bát ngát trong sa mạc tùy ý gào thét, cuốn lên tầng tầng cát sóng. Nào về phía mỗi một cái có can đảm vào lúc này đặt mình vào sa mạc sinh mệnh. Người bình thường, cho dù là nắm giữ đấu khí hộ thể đấu giả, tại đây chợt giảm xuống nhiệt độ trước mặt, cũng biết cảm thấy cất bước khó khăn. Rét lạnh kia tựa như vô số nhỏ bé băng châm, không lọt chỗ nào xuyên thấu quần áo, thẳng bức da thịt, Newton đông kết người mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu. Nhưng mà, cũng may giờ phút này thân ở sa mạc ba người đều không phải là hạng người bình thường. Tiểu Y Tiên đã đạt đến đấu linh cảnh giới, đấu khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển tự nhiên, hình thành một tầng vô hình phòng hộ bình chướng, đem cái kia giá rét thấu xương đẩy ra ngoài cơ thể. Linh Ngọc càng là đột phá tới đấu vương cấp bậc, cường đại đấu khí như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chống tự rét lạnh không nói chơi. Mà Mỹ Đô Toa, cho dù mất trí nhớ, nhưng vẫn như cũng là đấu tông cường giả, điểm ấy rét lạnh đối nàng mà nói, càng là như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn lặng yên rời đi thành trấn, thân ảnh dần dần dung nhập cái kia mảnh mênh mông trong biển cát. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, kế hoạch của bọn hắn gần bắt đầu. Linh Ngọc hơi háng giọng một cái, tận lực để cho mình ngữ khí nghe tới ôn hòa, nói với Mỹ Đô Toa, nữ nhi ngoan à, ngươi biết bay sao? Hắn một bên nói, một bên dùng tay tại không trung khoa tay lấy bay lượn động tác, tính toán nhường Mỹ Đô Toa càng trực quan lý giải hắn ý tứ. Bay Mỹ Đô Toa cái kia nguyên bản liền mang theo mấy phần hồ đồ trên mặt, giờ phút này càng là tràn ngập nghi hoặc. Nàng ngẩng đầu, một đôi xanh biếc mắt to chớp chớp, trong ánh mắt để lộ ra đối cái này lạ lẫm từ ngữ không giải. Tại nàng cái kia mất trí nhớ sau hỗn loạn trong trí nhớ, tựa hồ chưa bao giờ có bay cái này khái niệm. Giống như ta vậy bay lên. Linh Ngọc thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân đấu khí bỗng nhiên phun trào lên. Trong chớp mắt, một đôi từ nồng đậm đấu khí ngưng tụ mà thành cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn, cái kia cánh lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất là dùng mảnh vỡ ngôi sao hợp lại mà thành. Linh Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như cùng một con mạnh mẽ hùng ưng bay ở không trung. Hắn quanh quẩn trên không trung vài vòng, lộ ra được phi hành tư thái, đồng thời quan sát đến Mỹ Đỗ Toa phản ứng. Rồi rồi, Mỹ Đỗ Toa cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó, dáng người của nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, cả người lại không có dấu hiệu nào trực tiếp đứng thẳng giữa hư không. Ánh trăng như nước, chiếu xuống nàng cái kia cao gầy uyển chuyển trên thân thể, phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ hình dáng. Ánh trăng lạnh lẽo vì nàng dắt lên một tầng thánh khiết quang huy. Trong lúc nhất thời, cái kia đã từng cao lãnh nữ vương bộ dáng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát khí chất chuyển biến, em chút nhường Linh Ngọc coi là Mỹ Đỗ Toa đã khôi phục ký ức, cường thế trở về. Phụ thân đại nhân, là thế này phải không? Mỹ Đỗ Toa cúi đầu xuống, nhìn về phía Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy thuần chân cùng hiếu kỳ, ánh mắt kia phảng phất tại chờ đợi phụ thân tán thành. Ngay sau đó, nàng giống như là phát hiện gì đó chuyện thú vị, giống đạp tại thật sự mặt đất, trong không khí vui sướng nhẹ nhàng giống đạp, trong miệng còn cười hì hì. Thật tốt đùa, ta biết bay hải. Nàng gái kia thanh thúy tiếng cười tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Linh Ngọc nhìn thấy một màn này, trong lòng căng cứng dây cuối cùng thoáng nơi nới lỏng. Còn tốt, xem ra nàng sát thực nắm giữ đấu tông lực lượng, kể từ đó, ngày mai liền có thể bắt đầu chuẩn bị rút ra hải ba đồng trên người phong ấn. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc trong lòng dâng lên một hồi vui sướng cùng chờ mong. Nữ Nhi Oan, ngươi thử một chút hướng nơi đó công kích một chút. Linh Ngọc giơ tay lên, chỉ nơi xa tòa kia ở dưới ánh trăng có vẻ hơi cô tịch đồi cát nhỏ, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Được rồi phụ thân đại nhân. Mỹ Đỗ Toa giòn tan đáp ứng nói, vừa dứt lời, trên người nàng đấu khí liền bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Cứ việc thời khắc này nàng là lần đầu tiên vận dụng cố lực lượng này, nhưng giống như bẩm sinh vô cùng thông thạo, mỗi một tia đấu khí điều động đều vừa đúng. Chỉ gặp nàng thần sắc chuyên chú, hướng phía Linh Ngọc chỉ phương hướng, trong hư không chậm rãi giơ tay lên, sau đó dụng lực nhấn một cái. Trong chốc lát, một luồng dâng trào đấu khí lấy nàng bàn tay làm trung tâm cuộn trào mãnh liệt mà ra, tại giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái kinh khủng đấu khí bàn tay to. Bàn tay kia to lớn vô cùng, tản ra làm người sợ hãi khí tức, không khí chung quanh đều bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, cái này đấu khí bàn tay lớn như là một viên vẫn lạc ngôi sao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía đồi cắt nhỏ hùng hăng vô tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, như là núi lở đất mòn, toàn bộ sa mạc cũng vì đó rung động. Tòa kia đồi cắt nhỏ dưới một kích này, nháy mắt hóa thành một miệng, bị san thành bình địa, nâng lên cắt đùi che khuất bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Cái này uy lực, nhường Linh Ngọc không khỏi liên tiếp gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không tệ. Vừa mới chiêu kia xem ra phạm vi công kích mặc dù không lớn, nhưng đấu khí lại cực kỳ ngưng thực, mỗi một tia đấu khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt không phải đấu hoàng có khả năng với tới. Lấy hắn đối đấu khí nhận biết cùng thực lực bản thân phán đoán bình thường đấu hoàng nếu là chạm đến một chiêu này, tất nhiên sẽ thụ thương không nhẹ. Linh Ngọc xem chừng, mình cũng phải mở ra cái kia tiêu hao rất lớn gân đảm hình thái, mới có thể ngăn cản một chiêu này cường đại uy lực. Chỉ có thể nói không hổ là đấu tông cường giả. Khủng bố như vậy. Ngay tại Linh Ngọc vì Mỹ Đô Toa thực lực cường đại kinh thán không tối lúc, hắn bén nhạy phát ra được, tại Mỹ Đô Toa vừa mới ra tay nháy mắt, mi tâm của nàng chỗ lóe qua một tia như có như không hắc khí. Ách Linh Ngọc trong lòng hơi động, nháy mắt hiểu rõ ra, hợp lấy đối phương mất trí nhớ là bởi vì tiếp khí vào nào a. Hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hồi tưởng lại phía trước thả đi cái kia trên thân mang theo kiếp khí xả nhân tộc đấu vương, không nghĩ tới lại tạo thành nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Mà hắn cũng rõ ràng cảm thụ ra ở trong đó chỗ tốt. Chỉ có thể nói, không hổ là hệ thống xuất phẩm, liền đấu tông cường giả đều có thể bị cái này kiếp khí ảnh hưởng. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa giờ phút này ngây thơ hồ đồ bộ dáng, hắn vừa mới cũng ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ xuống cái kia cổ kiếp khí tình huống. Đi qua một phen nhận biết, hắn phát hiện cỗ này kiếp khí đại khái biết tại trên người đối phương dừng lại chừng một năm mới có thể triệt để tiêu tán. Nói cách khác, hắn có một năm miễn phí đấu tông mỹ nữ hộ vệ. Phát hiện này để hắn triệt để thở dài một hơi. Phía trước hắn một mực lo lắng Mỹ Đô Toa biết đông nhiên thức tỉnh ký ức, sau đó cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Ngày nay xem ra loại này lo lắng trong vòng một năm sau đó có thể tạm thời buông xuống. Dạng này lời nói, một chút nguyên bản bởi vì kiên kỵ Mỹ Đô Toa thực lực mà gác lại kế hoạch, hiện tại có thể đưa vào danh sách quan trọng. Linh Ngọc hơi ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thoáng qua không trung cái kia tắm rửa ở dưới ánh trăng tuyệt mỹ thân ảnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tiểu Y Lệ Tiên, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong, phảng phất tại cùng nàng chia sẻ cái này trọng đại phát hiện, đồng thời cũng tại tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào lợi dụng cái này cơ hội khó được, mở ra hành trình mới. Chúng ta trở về đi. Thí nghiệm làm xong, mục đích đã đạt tới, Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Lệ Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa, mở miệng nói ra. Tốt, Tiểu Y Lệ Tiên cười gật đầu, nụ cười của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ ôn nhu, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao. Sau đó, ba người cùng nhau xoay người, hướng phía nhà phương hướng đi tới. Ánh trăng kéo dài thân ảnh của bọn hắn, trên mặt cắt lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, rất nhanh lại bị gió cắt dần dần vùi lấp. Ba người về đến trong nhà, ai về nhà nấy. Đáng nhắc tới chính là, Mỹ Đỗ Toa bị Tiểu Y Tiên mang đến gian phòng của nàng. Linh Ngọc chỉ có thể nhìn rắn than thở. Mấy người đều không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn rời đi về sau, trong phòng một vị lao nhân dài dàng dặc tỉnh lại. Hắn chính là Hải Ba Đông, còn buồn ngủ ở giữa, nghe được Linh Ngọc cùng hai tên nữ nhân trò chuyện âm thanh. Thanh âm kia xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, loáng thoáng truyền vào trong thai của hắn. Hải Ba Đông không khỏi cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi, đùa hoa thật. Tại đây yên tĩnh trong đêm, cái này trò chuyện âm thanh lộ ra phá lệ rõ ràng, để hắn vốn là cạn ngủ trạng thái bị triệt để đánh vỡ. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, trong đó một tên nữ tử âm thanh có chút quen hay. Thanh âm kia trong trẻo nhưng lại mang theo một tia đặc biệt bận bị, tại trí nhớ của hắn chỗ sâu kích thích một tia gợn sóng. Cái này khiến hắn không hiểu nhớ tới xà nhân tộc cái kia lãnh nạo nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Nữ nhân kia cao cao tại thượng, giống như trong sa mạc một đóa có gai hoa hồng, diễm lệ nhưng lại nguy hiểm, thanh âm của nàng từng nhường vô số người sợ hãi. Không có khả năng. Hải Ba Đông đống nhiên lắc đầu, tính toán xua tan trong đầu cái này ý niệm. Hắn như thế nào cũng vô pháp đem cái kia cái lạnh lùng như băng, thủ đoạn tàn nhẫn xà nhân tộc nữ vương cùng Linh Ngọc bên người nữ tử liên hệ tới. Có lẽ chỉ là âm thanh có điểm giống thôi. Hải Ba Đông như thế an ủi chính mình, chờ mình, tính toán lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chương 70, Hải Ba Đông khôi phục đấu hoàng thực lực người đăng, ý nộ hạ nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, làm tia nắng đầu tiên vẩy vào trên mặt đất, Hải Ba Đông như thường ngày rời giường lúc ra cửa, đã nhìn thấy như thế một màn. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên còn có Thanh Lân ngồi tại một bàn, đang có nói có cười chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Mà ở một bên, cái kia quen thuộc cao lãnh thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, Hải Ba Đông nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, cổ họng của hắn bên trong giống như bị thứ gì đó nghẹn ở, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Thân ảnh kia, khí chất kia, không phải là Mỹ Đỗ Toa còn có thể là ai? Hắn rủi rủi con mắt, cho là mình còn tại trong động, nhưng trước mắt hết thảy nhưng lại chân thật như vậy. Mỹ Đỗ Toa làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn cùng Ninh Ngọc bọn hắn chung đụng được như vậy hòa hợp. Liên tiếp nghi vấn tại trong đầu hắn nổ tung, để hắn ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Hải Ba Đông sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, ngày xưa tỉnh táo cùng cơ trí tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, trên thân đấu khí phun trào. Mặc dù biết giờ phút này bị phong ấn chính mình không phải là đối thủ, nhưng hắn còn là làm như vậy. Mỹ Đỗ Toa, ngươi cái tên này vì sao lại ở đây? Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được Hải Ba Đông cái kia nóng bỏng lại tràn ngập địch ý tầm mắt, xoay đầu lại, tò mò nhìn về phía hắn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hồ đồ, hỏi: "Phụ thân đại nhân, hắn là ai a?" Linh Ngọc nghe được Mỹ Đỗ Toa hỏi thăm, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng đứng dậy đi đến Hải Ba Đông bên mình, cười ha hả nói: "Hải lão, sớm à. Chuyện này nói rất dài dòng, ngày trước chớ kinh ngạc." Hải Ba Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn trừng Linh Ngọc một cái, hạ giọng đội và nói: "Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Mỹ Đỗ Toa làm sao lại ở chỗ này? Còn gọi ngươi phụ thân đại nhân, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Linh Ngọc bất đắc dĩ cười cười, ra hiệu Hải Ba Đông ngồi xuống trước, sau đó đem Mỹ Đỗ Toa mất trí nhớ cùng với tối hôm qua khảo thí nàng thực lực sự tình, giản lược hướng Hải Ba Đông giảng thuật một lần. Hải Ba Đông nghe xong, chau mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn lần nữa nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, tính toán từ ánh mắt của nàng bên trong tìm ra sơ hở. Có thể Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ một mặt thuần chân, giống như thật gì đó đều không nhớ rõ. Quái sự, Mỹ Đỗ Toa thế mà gọi mình trong tộc hậu bối vì phụ thân đại nhân. Chẳng lẽ thật mất trí nhớ? Hải lão, ngài cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Mỹ Đỗ Toa mất trí nhớ, đối với chúng ta cũng không ác ý, mà lại nàng có đấu tông thực lực, nói không chừng còn có thể giúp ngài mở ra phong ấn đây. Linh Ngọc nhìn xem Hải Ba Đông, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hải Ba Đông trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói, việc này quá mức ly kỳ, cho ta lại quan sát quan sát. Bất quá, nếu thật có thể mở ra phong ấn, cũng là vẫn có thể coi như là một cái cơ hội. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói, Hải lão, ngài cũng đừng lo lắng nha. Mỹ Đỗ Toa hiện tại tựa như cái tiểu hải tử, sẽ không có gì đó nguy hiểm. Thanh Lân cũng tại một bên gật đầu phụ họa, đúng vậy a, Hải gia gia, tỷ tỷ xem ra rất thân mật đây. Hải Ba Đông nhìn xem đám người, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Nhưng nhiều năm lịch duyệt để hắn biết rõ, Mỹ Đỗ Toa tồn tại thủy chung là một cái biến số, không thể phớt lờ. Bữa sáng đi qua, Linh Ngọc nói với Mỹ Đỗ Toa, nữ nhi ngoan, hôm nay chúng ta chuẩn bị giúp Hải gia gia mở ra phong ấn, ngươi nhưng muốn thật tốt phối hợp nha. Mỹ Đỗ Toa khéo léo gật gật đầu, được rồi, phụ thân đại nhân, chỉ cần có thể đến giúp ngài, ta gì đó đều nguyện ý làm. Sau đó, mọi người đi tới một chỗ an tĩnh mật thất. Hải Ba Đông xếp bằng ở trung ương, Linh Ngọc cùng Tiểu Y Lệ Tiên ở một bên hộ pháp, Mỹ Đỗ Toa thì dựa theo Linh Ngọc chỉ thị, chậm rãi đem đấu khí rót vào Hải Ba Đông trong cơ thể. Chỉ gặp Mỹ Đỗ Toa hai tay kết ấn, toàn thân đấu khí phun trào, một đạo nhu hòa mà cường đại ánh sáng bao phủ lại Hải Ba Đông. Hải Ba Đông chỉ cảm thấy một luồng ấm áp mà dâng trào lực lượng ở trong người đi khắp, cái kia cổ một mực trói buộc hắn phong ấn lực lượng, tựa hồ tại đây cố lực lượng xung kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Trong mật thất bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, chờ mong phong ấn giải trừ một khắc đó. Theo Mỹ Đô toa đấu khí liên tục không ngừng dốc vào, Hải Ba Đông trong cơ thể phong ấn lực lượng tại cái kia cố cường đại lực lượng xung kích phía dưới, như là tao ngộ dòng lũ bờ đê, bắt đầu lung lay sắp đổ. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này Hải Ba Đông phong ấn giải trừ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Đột nhiên, một tiếng vang trầm từ Hải Ba Đông trong cơ thể truyền ra, phản phất là giam cầm hắn lực lượng gông xiềng bị cưỡng ép kéo đứt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đấu khí lấy Hải Ba Đông làm trung tâm, như sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên vội vàng vận chuyển đấu khí, hình thành phòng hộ bình chướng, ngăn cản cỗ này đột nhiên xuất hiện xung kích. Hải Ba Đông chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng kích động ánh sáng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia bối rối chính mình nhiều năm phong ấn cuối cùng bị giải trừ, đã từng quen thuộc đấu hoàng thực lực lại lần nữa trở về. Hắn nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đấu khí, giống như lại tìm về năm đó tung hoành sa mạc tự tin. Ha 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 ha, cuối cùng khôi phục. Hải Ba Đông kềm nén không được nữa trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được cười to lên. Tiếng cười kiết như quần quần lôi đình, tại trong mật thất không ngừng quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều tràn ngập vui sướng cùng thoải mái, phảng phất muốn đem những năm gần đây bị phong ấn biệt khuất cùng bất đắc dĩ toàn bộ thả ra ngoài. Hải lão, chúc mừng ngài khôi phục thực lực. Linh Ngọc vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết vì Hải Ba Đông cao hứng thần sắc. Hắn biết rõ Hải Ba Đông những năm này bị phong ấn thống khổ, ngày nay nhìn thấy hắn lần nữa khôi phục thực lực, trong lòng từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đúng vậy a, Hải lão, quá là được. Tiểu Y Tiên cũng tại một bên phụ họa, trên mặt tràn đầy sáng rực vui vẻ dáng tươi cười. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem đám người, nàng cái kia nguyên bản liền tràn ngập hồ đồ trên mặt, giờ phút này tràn ngập nghi hoặc. Nàng không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả mọi người như vậy vui vẻ. Nhưng nhìn thấy người chung quanh đều vẻ mặt tươi cười, nàng cũng không tự chủ được đi theo lộ ra thuần chân dáng tươi cười, giòn tan mà hỏi thăm, phụ thân đại nhân, ta làm tốt sao? Làm được vô cùng tốt, nữ nhi ngoan. Linh Ngọc mặt mũi cưng chiều sờ sờ Mỹ Đỗ Toa đầu, không chút nào keo kiệt tán dương. Hải Ba Đông nhìn xem một màn này, khoe miệng nhịn không được hơi kéo ra. Hắn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, tiểu tử ngươi thật là đi, nhờ Mỹ Đỗ Toa gọi ngươi phụ thân đại nhân, đợi nàng ngày nào khôi phục ký ức, chúng ta hai người chẳng phải là chết chắc. Cái này xà nhân tộc nữ vương thủ đoạn cùng tính tình, hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Linh Ngọc tựa hồ nhìn ra Hải Ba Đông lo lắng, cười hướng Hải Ba Đông giải thích nói, Hải lão, ngài cũng nhìn thấy, Mỹ Đỗ Toa hiện tại mất trí nhớ, chỉ nghe ta cái này phụ thân đại nhân. Mà lại khoảng thời gian này nàng biết một mực duy trì dạng trạng thái này, chúng ta có thể thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Hy vọng trong lòng ngươi nắm chắc, đừng đến lúc đó gây ra gì đó hỏa lớn. Khôi phục thực lực sau Hải Ba Đông, cả người khí chất giống như thoát thai hoán cốt phát sinh biến hóa cực lớn. Ngày xưa bởi vì phong ấn mà hơi có vẻ hề bại tinh khí thần, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là đã từng cái kia cổ khiến người kính sợ uy nghiêm cùng tự tin. Chương 71, ly biệt người đăng, ý nộ hạ tại Hải Ba Đông khôi phục thực lực sau một ngày, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, êm ái vẩy vào đám người gặp nhau trong gian phòng. Đám người tề tụ một phòng, ngồi vây quanh tại một cái bàn gỗ bên cạnh, bầu không khí nhiệt liệt mà ngưng trọng, mọi người bắt đầu thương lượng tiếp xuống dự định. Hải Ba Đông khôi phục đấu hoàng thực lực về sau, bày ở trước mặt hắn cấp thiết nhất sự tình, tự nhiên là trở về gia tộc. Rõ ràng, vị này ở ẩn tại Mạc Thành lão nhân, từ lâu nghe gia tộc ngày nay gặp phải gian nan tình cảnh. Trước kia, hắn thực lực bị phong ấn, chỉ có một lời nhiệt huyết nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn. Nhưng ngày nay, thực lực đã khôi phục, trong lòng của hắn đoàn kia vì gia tộc chỗ dựa ngọn lửa, lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Hắn muốn trở về, nhường những cái kia giống linh cầu đồng dạng ngấp nghé gia tộc lợi ích hạng giá áo túi cơm, thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đã từng đế quốc gia mã thập đại cường giả người, để bọn hắn rõ ràng, mẹ đặc nhị gia tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Như thế nào đây? Tiểu tử, cùng lão phu về gia tộc sao? Hải Ba Đông tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Về sau gia tộc biết dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Ngữ khí của hắn chân thành, đây đúng là gia từ trong lòng mời. Rốt cuộc, lấy Hải Ba Đông vị này thân phận của thái thượng trưởng lão lên tiếng, trong gia tộc những người khác coi như trong lòng có dị nghị, cũng không dám công nhiên phản đối. Một ngày Linh Ngọc trở về, thật có thể lấy được toàn phương vị dốc lòng chiếu cố, tại tu luyện tài nguyên bên trên càng là sẽ có được cực lớn nghiêng, hắn thấy Linh Ngọc tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là đáng tiếc. Không cần, Hải lão, ngươi trở về đi. Linh Ngọc từ chối nói, mang trên mặt một tia áy náy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn lần này đến đây, có trọng yếu hơn lại cấp bách mục đích. Đó chính là sưu tập ba loại dị hỏa, ngày nay hắn đã lấy được thứ nhất, có thể còn lại hai loại dị hỏa, vẫn như cũ chờ đợi hắn đi hái. Hú hồn, khoảng thời gian này cùng Tiểu Y Đi Tiên sớm chiều ở chung, hắn rõ ràng phát giác được Tiểu Y Đi Tiên thực lực ngay tại bước bước tăng lên, gần nhất càng là ẩn ẩn có đột phá đấu linh thất tinh dấu hiệu. Linh Ngọc biết rõ, Tiểu Y Đi Tiên sở hoạn ách nan độc thể, theo nàng thực lực tăng trưởng, phát tác tần suất cùng mức độ nguy hiểm cũng tại không ngừng tăng lên. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Tại đây đoạn trung đụng này, Tiểu Y Đi Tiên thiện lương, thông minh cùng kiên cường, sớm đã thật sâu lạc ấn trong lòng hắn. Nàng trong lòng hắn địa vị càng ngày càng trọng yếu. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn tốt đẹp như vậy người, bởi vì ách nan độc thể mà hương tiêu ngọc tổn. Huống chi, Ninh Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua trên cổ tay đã biến thành con rắn nhỏ mỹ đô toa. Thời khắc này con rắn nhỏ chính thích trí phú lưới, tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Có vị này đấu tông tay chân ở bên người, lại tăng thêm chính mình ngày nay không ngừng tăng lên thực lực, tại toàn bộ đế quốc Gia Mã, tựa hồ cũng không có cái gì có khả năng chân chính ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Mà mọi người đều biết, trong Gia Mã đế quốc giấu giếm dị hỏa địa phương quả thực không ít. Cũng tỉ như nói hắc giác vực Hàn Phong. Còn có một cái địa phương, là Ninh Ngọc một mực tâm niệm niệm chuẩn bị tiến về trước, đó chính là đế quốc Gia Mã cùng đế quốc Xuất Vân biên cảnh. Rời cái này thắp qua nhị sa mạc cũng không xa xôi một chỗ thượng cổ tuyệt địa. Trong truyền thuyết, chỗ kia tuyệt địa ẩn dấu U Minh độc hỏa tung tích. Không sai, theo Ninh Ngọc, U Minh độc hỏa thậm chí có thể là cứu chữa ách nan độc thể của tiểu y tiên nơi mấu chốt. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể tìm tới U Minh độc hỏa, có lẽ liền có thể tìm tới phá giải ách nan độc thể phương pháp, cứu vớt tiểu y tiên mạng sống. Vì lẽ đó, Ninh Ngọc lần này ra tới tự nhiên sẽ không theo Hải Ba Đông về gia tộc. Được rồi, xem ra tiểu tử ngươi có tính toán của mình. Hải Ba Đông trên mặt hiện ra một vẻ rộng rãi dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy lý giải cùng vui mừng. Hắn kỳ thực đã sớm nhìn ra bản thân cái này hậu bối tuyệt không phải vật trong ao. Liên lấy bắt cóc xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đô Toa chuyện này đến nói, người bình thường lại sao có như vậy năng lực? Ừm, Hải Lão, vậy chúng ta liền xuất phát. Linh Ngọc gật gật đầu, đối với Hải Ba Đông phất phất tay. Mà Hải Ba Đông trung quy là đối cái này ngây người thật lâu Mạc Thành có chứa một tia khó mà dứt bỏ tình cảm. Vì lẽ đó, hắn quyết định lưu lại xử lý một ngày cửa hàng tương quan công việc, đem hết thể an bài thỏa đáng sau lại đạp lên về tộc con đường. Nhưng Ninh Ngọc bọn hắn nhưng không có lưu lại cần phải. Tốt, Hải Ba Đông lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt không bỏ. Hắn nhìn xem Ninh Ngọc, Tiểu Y Lý Tiên cùng với trên cổ tay quấn lấy con rắn nhỏ ba người một rắn thân ảnh dần dần đi xa, lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Hắn giờ phút này, tựa như một vị trưởng bối nhìn chăm chú lên bản thân vãn bối đi xa, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng chúc phúc. Cùng lúc đó, ngay tại Ninh Ngọc bọn hắn rời đi không lâu, chân trời vung lên một hồi cát bụi, hai thân ảnh như quỷ mị cấp tốc hướng phía tòa thành thị này chạy nhanh đến. Hai người này chính là Mặc Gia người, bọn hắn nghe ở trong tòa thành này có một cái xà nhân tộc cùng nhân loại sinh ra hài tử. Ỷ vào tự thân đấu linh cường giả thực lực, bọn hắn một đường hoành hành không sợ, gặp người liền nghe ngóng, trô đến gà bay chó chạy. Cuối cùng, thuận đủ loại manh mối, bọn hắn tìm được Hải Ba Đông cửa hàng. Làm bọn hắn nên ngang đi vào cửa, chỉ nhìn thấy một cái lao đầu lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó vẽ kỹ thuật lúc, hai người lẫn nhau, lập tức phách lối cười ha hả. "Này, lao đầu, nghe nói các ngươi nơi này có một cái gọi là Thanh Lân tiểu tạp chủng." Cầm đầu người kia, thân hình cao lớn, mặt mũi dữ tợn, trên mặt tràn ngập ngạo mạn cùng khinh thường, dùng tay chỉ Hải Ba Đông cái mũi lớn tiếng quát lớn. Thức thời, liền đem nàng giao ra, bằng không ngươi cái này lao có đầu. Một cái khác hơi có vẻ gầy yếu, nhưng ánh mắt đồng dạng hung ác ra hỏa đi theo phụ họa, trên mặt mang không có ý tốt dáng tươi cười. "Đúng đấy, nói không chừng hôm nay hai anh em còn phải cho ngài lão nhân ra giãn gân cốt." Hai người vừa tùy ý cười lớn, một bên xoa tay, bộ dáng kia giống như lao đầu trước mắt chỉ là một cái mặc cho bọn hắn nắm sâu kiến, căn bản không lo lắng lão nhân này sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức gì. Thư Hải Ba Đông không nhanh không chậm trừng mắt lên mắt, nguyên bản mang lên mặt kính mắt chẳng biết lúc nào đã lặng yên chụp lên một tầng miếng băng mỏng. Cái kia băng hàn khí tức giống như từ nội tâm của hắn chỗ sâu phát ra, mang theo một loại trải qua năm tháng lắng đọng uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Sau đó, một luồng kinh người hàn khí lấy hắn vì trung tâm đột nhiên bộc phát, cái kia hàn khí như là một đầu tỉnh lại hồng hoang cự thú, mang theo vô tận nội ý tại hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hàn băng đấu khí như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, dọc theo mặt đất mãnh liệt lan tràn. Trong chớp mắt, cái kia cổ băng lãnh lực lượng liền đem bọn hắn hai chân vững vàng khóa lại, ngay sau đó, cấp tốc kéo lên cao. Bất quá trong nháy mắt, hai người liền bị hoàn toàn bọc tại hàn băng bên trong, biến thành hai tòa sinh động như thật tựa băng, trên mặt vẻ mặt sợ hãi cũng còn không tới kịp tiêu tán. Đến tìm Thanh Lân sao? Làm xong tất cả những thứ này, Hải Ba Đông thần sắc bình tĩnh đến như là cái gì cũng không xảy ra, hắn chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó tiếp tục cầm lấy trên bàn địa đồ, cẩn thận nghiên cứu, giống như vừa mới cái kia một trận kinh tâm động phách xung đột, bất quá là trong sinh hoạt một cái khúc nhạc dạo ngắn. Linh Ngọc tiểu tử kia mang về nha đầu quả nhiên không có một cái đơn giản. Hắn một bên nhìn xem địa đồ, một bên khẽ lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mấy cái này tiểu gia hỏa, mỗi người trên thân đều giống như cất giấu bí mật, tương lai nói không chừng còn có thể tại trên phiến đại lục này nhấc lên một trận lòng trời lở đất gió bao đây. Chương 72, thượng cổ U Minh sông độc người đăng, ý nộ hạ mấy ngày đi qua, tại rộng lớn bao la bắt ngát chân trời, ngàn mét trên không trung, một đóa như sợi bông mây trắng dài dàng dạt thổi qua. Ngay tại mây trắng này phía dưới, một cái thân hình khổng lồ phi hành ma thú chính chậm rãi phe phẩy cánh, gian nan hướng phía trước phi hành. Không sai, đây chính là Ninh Ngọc một đoàn người ngồi phi hành ma thú. Cái này phi hành ma thú mặc dù chỉ là một giai, tốc độ phi hành cũng không nhanh, lại tính an toàn cũng thật không có cái gì cam đoan. Nhưng mà, Linh Ngọc đối với cái này lại cũng không lo lắng, rốt cuộc hắn ngày nay đã là đấu vương cường giả, đấu khí hùng hồn, biết bay năng lực để hắn tại đối mặt đột phát tình trạng lúc nhiều hơn một phần lực lượng. Nếu thật là ra tai nạn chứ không, lấy thực lực của hắn, bảo vệ đám người chu toàn. Hoa, thật cao hải. Thanh Lân đứng tại phi hành ma thú trên lưng rộng lớn, thương phấn đến liễu ra liễu dịu nói, ánh mắt của nàng trừng to lớn, tràn đầy mới lạ. Xem ra trước đến giờ không có cảm nhận được loại này cao cao tại thượng, quan sát đại địa cảm giác kỳ diệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì kích động mà hơi phím hồng, hai tay nắm chắc phi hành trên lưng ma thú lông bẩm, tức khẩn trương lại hưng phấn. "Kaka, chúng ta nếu là rơi xuống làm sao bây giờ a?" Thanh Lân đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn, một mặt lo âu nhìn về phía Linh Ngọc. Rốt cuộc ngàn mét trời cao, một ngày rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Rơi xuống, vậy liền chết chắc. Linh Ngọc khẽ miệng hơi câu lên, cố ý lộ ra một bộ nghiêm túc lại dọa người biểu tình, nửa đùa nửa thật hù dọa nói. Hắn vốn là nghĩ trêu chọc Thanh Lân, nhìn nàng cái kia khẩn trương lại hiếu kỳ bộ dáng, thực sự thú vị. A Thanh Lân rõ ràng bị hù không nhẹ, nàng giống con mai con bị hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi hướng Tiểu Y Ly Tiên trong ngực tránh, hai tay nắm chặt Tiểu Y Ly Tiên góc áo, thân thể còn ngăn không được run nhẹ nhẹ. Bộ kia dáng vẻ đáng thương, giống như một giây sau liền biết khóc lên. Thật là, như thế lớn người còn dọa hù Tiểu Hải. Tiểu Y Ly Tiên đoán trách Trừng Linh Ngọc một cái. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân lưng, an ủi cái này bị hoảng sợ tiểu cô nương, yên tâm đi, coi như thật xảy ra chuyện, ngươi Linh Ngọc ca ca cũng biết bay. Hắn thế nhưng là rất lợi hại đấu vương đâu, nhất định có thể bảo hộ mọi người chúng ta. Nói xong, nàng ôn nhu nặng nặng Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhắn, tính toán nhường nàng buông lòng xuống. Nhưng mà, Tiểu Y Ly Tiên nhưng không có chú ý tới Thanh Lân nhìn về phía Linh Ngọc lúc cái kia bôi rào hoạt cười xấu xa. Thanh Lân vụng trộm dương mắt, liếc xéo lấy Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, phảng phất tại nói: "Ta tại Tiểu Y Ly Tiên tỷ tỷ trong ngực, ngươi lại không thể a cái kia nhỏ bộ dáng, hiển nhiên một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu." Tiểu gia hỏa này, Linh Ngọc tự nhiên chú ý tới Thanh Lân cái kia phong phú nhỏ biểu tình, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Từ lần trước không cẩn thận bị Thanh Lân gặp được chính mình cùng Tiểu Y Ly Tiên thân mật tràng cảnh về sau, cái này tiểu nha đầu tựa như biến thành người khác, đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Nàng còn một mặt nghĩa chính ngôn từ nói với chính mình còn chưa trưởng thành, không thể làm xấu hổ sự tình. Từ đó về sau, hắn mấy ngày này đều không tìm được cùng Tiểu Y Ly Tiên thân cận cơ hội. Mỗi lần hắn vừa định cùng Tiểu Y Ly Tiên nói chút chi kỷ lời nói, hoặc là có một chút thân mật cử động lúc, Thanh Lân tiểu gì cũng sẽ như cái nhỏ vệ sĩ đồng dạng đột nhiên xuất hiện, đem Tiểu Y Ly Tiên lôi đi, hoặc là ở một bên lưu giữ, làm cho bầu không khí hoàn toàn không có. Ách Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm cảm khái, cái này tiểu nha đầu thật đúng là cái phiền toái nhỏ. Hắn nhìn xem Thanh Lân cái kia đắc ý nhỏ biểu tình, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cái này tiểu nha đầu cưng chiều. Rốt cuộc, Thanh Lân tựa như bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ vui vẻ quả, mặc dù thỉnh thoảng sẽ quấy rối, nhưng cũng cho bọn hắn lữ đồ tăng thêm không ít niềm vui thú. Mà Tiểu Y Ly Tiên, nhìn xem Thanh Lân cùng Linh Ngọc ở giữa hô động, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên, nàng nhìn xem hai cái này giống hài tử đồng dạng đùa giỡn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Thanh Lân cũng không tiếp tục là cái kia chi kỷ tiểu muội muội. Linh Ngọc cố ý làm ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, hai tay che lại mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, giống như thật gặp đả kích khổng lồ. Vu Xuân Thanh Lân thoáng cái liền tin coi là thật, nàng cái kia nguyên bản linh động trong mắt to nháy mắt tràn ngập áy náy. Nàng vội vàng từ Tiểu Y Ly Tiên trong ngực tránh ra, giống con nhanh nhẹn khỉ nhỏ, mấy bước liền xích lại gần Linh Ngọc. Nàng rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo Linh Ngọc góc áo, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng quan tâm. À, ta sai rồi. Không khóc không khóc. Thanh âm của nàng mềm mềm dẻo, giống tại dỗ Tiểu Hải, bộ kia bộ dáng nghiêm túc nhường người một cười. Linh Ngọc khẽ miệng có chút co lại, thực sự không nín được, nhẹ nhàng nâng bắt đầu, gõ xuống đầu của nàng, dở khóc dở cười nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đều đang nghĩ gì đó đâu. Ôi, Thanh Lân bị gõ đến nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng đội vàng dùng tay nhỏ che lại đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tội nghiệp nói, đừng gõ, lại gõ biết biến ẩn. Phản phất là tại hưởng ứng Thanh Lân lời nói, nguyên bản ghé vào trên tay nàng con rắn nhỏ cũng đi theo gật gật đầu, cái kia manh manh bộ dáng chọc cho Thanh Lân thoáng cái nín khóc mỉm cười. A, Tiểu Thải tỉnh a, nàng vui mừng nói, trong mắt tràn đầy đối con rắn nhỏ yêu thích. Linh Ngọc cười híp mắt nhìn xem một màn này. Hai ngày này, tại hắn cùng Tiểu Y Ly Tiên tận lực bồi dưỡng phía dưới, Thanh Lân trên thân phát sinh khiến người ngạc nhiên biến hóa, đối phương đã thành công thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cái này thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy lại khó lường đồng thuật. Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể đơn phương ký kết linh hồn khế ước, cưỡng chế khống chế loài rắn ma thú tâm trí, nhường nó hoàn toàn phục tùng người sử dụng mệnh lệnh. Liên lấy Thanh Lân đến nói, tại trong nguyên tắc nàng vẫn chỉ là đấu chi khí tu vi thời điểm, chỉ bằng mượn cái này đồng thuật khống chế đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà, bởi vậy có thể thấy được cái này đồng thuật cường đại. Theo Thanh Lân không ngừng trưởng thành, về sau nhất định có thể điều khiển đấu tông, đấu tôn cấp bậc cửu lũ địa minh mãng chờ cường đại loài rắn ma thú. Mà lại, Bích Xà Tam Hoa Đồng thành thục về sau, biết tự thành một phương đặc biệt không gian, bị nó khống chế sự vật đều có thể thu vào trong đó. Tồn tại ở bên trong đồng tử trong không gian sinh vật, lực lượng biết dần dần bị hấp thu, chuyển hóa thành Thanh Lân tự thân tu vi, cái này khiến nàng tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Đồng thời, theo Thanh Lân thực lực bản thân từng bước tăng cường, phương này bên trong đồng tử không gian dung nạp cực hạn cũng biết không ngừng tăng lên. Vì lẽ đó trên lý luận đến nói, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, Thanh Lân đồng thuật hoàn toàn chín muồi về sau, liền có thể bắt đầu nhường nàng khống chế loài rắn ma thú, cướp đoạt lực lượng, từ đó nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Bất quá trước đó, Linh Ngọc hơi nhíu lên lông mày, nhìn thoáng qua phía dưới. Trải qua mấy ngày ở trên không phi hành, bọn hắn khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Hắn hết tầm mắt trông về phía xa, từ nơi này một cái liền có thể trông thấy phương xa độc kia khí tràn ngập mấy ngàn dặm sông động. Trong sân cốc, nồng đậm khí độc như nặng nề mây đen bao phủ, tản ra khiến người buồn nôn ngủi, phảng phất tại hướng thế nhân viên cáo nó nguy hiểm cùng thần bí. Có thể nghĩ, bọn hắn muốn tại đây nguy cơ tứ phía trong sơn cốc tìm tới ẩn nút trong đó u minh độc hỏa, độ khó hệ số có thể nói là cực cao. Không nói trước cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật khí độc vấn đề, rốt cuộc hắn cùng Tiểu Y Ly Tiên thể chất đặc thù, dựa vào tự thân năng lực có thể không nhìn trong đó độc. Nhưng mấu chốt nhất chính là, độc kia lửa biết di động, ở trong đó bên trong bốn chỗ xuyên qua, nhường người khó mà nắm lấy. Bọn hắn muốn tìm tới nó, đoán chừng phải tốn hao không ít tinh lực, tại đây mênh mông trong sơn cốc một chút xíu tìm đòi. Nếu là u minh độc hỏa có thể tự mình đưa tới cửa liền là được. Linh Ngọc thấp giọng cô câu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Đúng lúc này, hệ thống cái kia quen thuộc máy móc âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Giọt. Chương 73, hệ thống thăng cấp, thiên phát sát cơ người đăng, ý nổ hạ tích. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, tại Đinh Ngọc trong đầu bỗng nhiên vang lên, cả kinh hắn lông mày bỗng nhiên vậy một cái. Kỳ thực, sớm tại ngày ấy thành công đột phá đến đấu vương cảnh giới thời điểm, hệ thống liền không hề có điểm báo trước tuyên cáo gần tiến hành thăng cấp. Từ đó về sau, cuộc sống ngày ngày trôi qua, hệ thống lại giống như lâm vào ngủ say, không hề có động tĩnh gì. Cái này dài dằng dặc chờ đợi, nhường Ninh Ngọc trong lòng không khỏi nổi lên từng trận lo nghĩ. Ngày nay, đều đi qua bao nhiêu ngày à, nếu không phải trong đầu cái kia quen thuộc bảng hệ thống từ đầu đến cuối tồn tại, ngẫu nhiên còn biết lấp lóe mấy cái, phản phất tại nhắc nhở hắn nó cũng không biến mất, hắn thật đều muốn coi là tên này vì thống tử hệ thống triệt để hư mất. Hệ thống. Ninh Ngọc ở trong lòng âm thanh nhẹ kêu gọi, thanh âm bên trong xen lẫn vẻ mong đợi. Hắn không biết thăng cấp sau hệ thống biết mang đến biến hóa như thế nào, lại biết giao phó hắn cái nào cường đại năng lực. Hệ thống đẳng cấp Level 5, theo ký chủ đại cảnh giới tăng lên, sẽ thu hoạch được hệ thống thăng cấp điểm số, tên họ, mẹ đặc nhĩ Ninh Ngọc tuổi 16 tuổi cảnh giới, đấu vương nhị tinh vận rủi trị giá, 9000, quắc trị giá 1 vđút, vận rủi đẳng cấp, thiên điệu bất dung thiên phú, tu luyện Level 18, kỳ tài ngút trời, nộ tính Level 15, thiên tiêu, tinh thần Level 15, linh cảnh viên mãn, đặc thù thiên phú, vật giả tại người, phi nhân loại, vận đen qua cơn may đến, giá tiếp, nghịch thiên chuyển. Vận, nô linh, thiên phát sát cơ, thiên địa sinh dưỡng vạn vật, cũng có no ý chí, thiên phát sát cơ lúc lại có vạn vật tàn lùi chờ biến hóa. Ký chủ có thể mượn giúp thiên phát sát cơ đặc tính, diễn hóa ra đủ loại sát kiếp. Bị thiên phát sát cơ tỏa định mục tiêu, sẽ tự mình vẫn lạc tại bên trong sát kiếp, không cần ký chủ tự mình động thủ, là một loại mượn thiên mệnh mà dùng thủ đoạn. Hắn nhìn kỹ một chút kỹ càng giới thiệu. Thiên phát sát cơ không chỉ có thể nhường nhiều nhất cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới địch nhân sinh ra sát kiếp, loại này sát kiếp cũng không phải là bình thường thủ đoạn công kích, mà là cùng loại với một loại thuần túy ý chí cùng quy tắc, nó siêu thoát tại bình thường đấu khí phạm chủ, tính bí mật cực cao, người bình thường căn bản là không có cách nhận ra. Tưởng tượng một chút, tại đây mảnh người mạnh là vua trên đại lục, vô số cường giả cảnh giác bốn phía minh thương ám tiễn, lại không biết một loại vô hình nguy cơ đã lặng yên giáng lâm. Cái này sát kiếp giống như một sợi vô hình sợi tơ, lặng yên quấn quanh ở mục tiêu trên thân, từ thiên địa ý chí bên trong hấp thu lực lượng, từng bước bệnh ra một tấm lưới tử vong. Đây thật là. Linh Ngọc híp híp mắt, sâu xa bên trong đôi mắt lóe qua một vệt tia sáng. Trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời hưng phấn cùng hài lòng. Năng lực này xuất hiện, không thể nghi ngờ là vì hắn tăng thêm một tấm vô cùng lực uy hiếp vương bài. Nói cách khác, dù là đối phó Mỹ Đô Toa loại này đấu tông cường giả, hắn chỉ cần trả giá đầy đủ vận rủi điểm, liền có thể làm cho đối phương chết bởi thiên phát sát cơ. Dĩ vãng, Linh Ngọc đối mặt dạng này cường giả, còn muốn phí chút sức lực. Nhưng giờ phút này, thiên phát sát cơ xuất hiện, lại làm cho hắn nắm giữ giết người ở vô hình khả năng. Quả là thật là khéo. Linh Ngọc nhịn không được âm thanh nhẹ thì thầm, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, sử dụng cường đại như thế năng lực tất nhiên phải bỏ ra vang dội giá phải trả, vận rủi điểm. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu thiên phát sát cơ mang đến cực lớn chiến lược giá trị. Đây quả thực là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu lương kỳ A Linh Ngọc, chúng ta đến nhà. Tiểu Y tiên cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, lánh gậy hắn đắm chìm tại mơ màng bên trong suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức thuận Tiểu Y tiên ánh mắt nhìn về phía dưới. Ở chỉ gặp phía dưới vùng thung lũng kia đã gần trong gang tấc, nồng đậm khí độc như là một giường nặng nề lại khiến người hít thở không thông chăn đông, cực kỳ chặt chẽ bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Khí độc lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng quỷ dị, phản phất tại cảnh cáo tất cả đến gần sinh vật nơi này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Vậy chúng ta đi xuống đi. Linh Ngọc một bên nói, một bên nhẹ nhàng vô vô dưới thân cái kia hơi có vẻ mệt nhọc một giai phi hành ma thú. Rốt cuộc lại tiếp tục đến gần lời nói, cấp này phi hành ma thú yếu ớt thân thể đoán chừng phải tại chỗ không chịu nổi, một mệnh ô hô. Cái này phi hành ma thú dù một đường tận chức tận trách, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy khí độc khu vực, rõ ràng đã đạt tới cực hạn. Các phi hành ma thú giống như nghe hiểu Linh Ngọc chỉ lệnh, phát ra một tiếng hơi có vẻ khàn khàn kêu to, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, hướng phía dưới bình ổn bay đi. Theo độ cao dần dần giảm xuống, cái kia cổ mùi gây mũi càng thêm nồng đậm, Linh Ngọc, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người cũng không khỏi nhíu mày. Nơi này chính là thượng cổ U Minh sông độc sao? Ba người nhìn về phía trước, đủ loại thi thể của ma thú xương trắng chất đống, xem bộ dáng là nhiều năm như vậy tích lũy xuống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái tia che khuất bầu trời trướng, chúng giống như nặng nề mây đen, tầng tầng lớp lớp bao phủ tại sông độc phía trên, đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho toàn bộ sông độc đều đắm chìm tại một mảnh trong mờ tối, giống như mãi mãi cũng không gặp được ánh nắng. Độc trướng còn tản ra mùi gây mũi, khiến người nghe thấy muốn nói, hơi không cẩn thận hút vào một điểm, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào. Phía trước vũng bùn bên trong thỉnh thoảng biết toát ra từng cái bọt khí, phát ra ùng ục ùng ục âm thanh, phảng phất là dưới mặt đất có quái vật gì đang hô hấp. Bên cạnh trong sơn cốc còn chạy xuôi từng đầu tản ra màu xanh lá ánh huỳnh quang độc thủy sông, nước sông lăn lộn, bốc lên bọt, tản mát ra từng trận hôi thối, trong nước sông thỉnh thoảng có kỳ dị sinh vật bơi lội. Còn thỉnh thoảng truyền đến đủ loại thanh âm kỳ quái, có gió mạnh gào thét mà qua ô ô âm thanh, có không biết tên sinh vật xì ít âm thanh, còn có độc trướng lưu động lúc phát ra sàn sạt âm thanh. Linh Ngọc nhíu chặt lông mày, mắt sáng như đuốc nhìn về phía bốn phía. Cảnh tượng trước mắt thực sự không tính là tốt đẹp, nồng hậu dày đặc khí độc trong không khí tùy ý tràn ngập, giống như một tầng nặng nề sương mù, đem hết thảy đều bao phủ tại một loại âm trầm mà quỷ dị trong không khí. Trên mặt đất, quái thạch khí phách, những tảng đá kia giống như bị một loại nào đó tà ác lực lượng vặn vẹo qua, bày biện ra đủ loại hình thù kỳ quái, có như dương nhanh múa đuốt ác ma, có như thống khổ dễ rủa hình người, cho phiến khu vực này tăng thêm mấy phần kinh khủng màu sắc. Nơi này chính là bọn hắn tương lai một đoạn thời gian muốn dừng lại địa phương. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi dàn xếp một chút. Tiểu Y thì tiên tựa hồ phát giác được Linh Ngọc trong lòng sầu lo, nàng nhẹ nhàng vô vô tay, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạ, tính toán xua tan cái này bầu không khí ngột ngạt. Tại dạng này tình cảnh khó khăn phía dưới, nàng vẫn như cũ duy trì lạc quan tích cực thái độ, cái này khiến Linh Ngọc trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Tốt, chúng ta trước tìm nơi tương đối an toàn đặt chân. Linh Ngọc gật gật đầu, đáp lại đề nghị của Tiểu Y Y Tiên. Thanh Lân chặt chẽ cùng sau lưng bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng hiếu kỳ. Nàng nắm chắc Tiểu Y Y Tiên góc áo, giống như dạng này liền có thể thu hoạch được một chút cảm giác an toàn. Chương 74, Tiểu Y Y Tiên chúng chiêu người đăng, ý nộ hạ cái này sông độc xung quanh bao quanh một mảnh rộng lớn rừng rậm, nhưng mà, trong cánh rừng rậm này càng nhiều cũng không phải là bình thường cây cối, mà là đủ loại đi qua lâu dài tiến hóa đặc thù thực vật. Những thực vật này tại sông độc các liệt hoàn cảnh hun đúc phía dưới, sớm đã thích ứng trong đó hung hiểm, có khiến người sợ hãi than nhịn độc, kháng độc đặc tính. Những thứ này đặc thù thực vật có đặc biệt sinh tồn phương thức, chúng thông qua hấp thu mùn bên trong dinh dưỡng vật chất để duy trì sinh trưởng. Sông độc xung quanh âm u, ở mức lại tràn ngập có độc khí thân thể hoàn cảnh, đối với những sinh vật khác đến nói có lẽ là tuyệt cảnh, nhưng đối với chúng mà nói, lại là được trời ưu ái quê hương. Bọn chúng bộ rễ thật sâu đâm vào giàu có mùn đất đai bên trong, tham lam hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Linh Ngọc thân ở bên trong vùng rừng rậm này, biểu tình trầm ổn như cũ bình tĩnh, không có mảy may bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà sinh ra bối rối. Hắn lặng yên vận chuyển lên linh hồn chi lực, như là một cỗ vô hình gợn sóng, lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cẩn thận dò xét lấy bốn phía hết thảy. Từ khi hai ngày trước hắn thành công đột phá, đạt tới linh cảnh viên mãn về sau, hắn càng thêm phát giác được cỗ này lực lượng linh hồn cường đại cùng dùng tốt. Loại lực lượng này giống như giao phó hắn một loại vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, để hắn có khả năng nhìn đến những cái kia dấu ở biểu tượng phía dưới chỗ rất nhỏ. Nương tựa theo cỗ lực lượng này, chính mình chỉ dựa vào nó đoán chừng liền có thể cùng đấu tông cường giả chống lại, nếu là gặp được cấp thấp đấu tôn, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Phát hiện này, để hắn khắc sâu ý thức được linh hồn chi lực tại con đường cường giả bên trong tầm quan trọng. Nhưng Linh Ngọc trong lòng cũng tin tưởng, cái này linh hồn chi lực mặc dù cường đại, nhưng nó thủ đoạn công kích lại hơi có vẻ đơn nhất. Trước mắt mà nói, không ngoài chính là vận dụng lực lượng linh hồn trực tiếp công kích đối thủ thức hải, tính toán để cho địch nhân tại đây loại quỷ dị công kích đến không chiến mà bại. Loại phương thức công kích này tại đối mặt thực lực thấp hơn nhiều đối thủ của mình lúc, xác thực như là gió thu quét lá vàng, hành hạ người mới vô địch. Nhưng một ngày gặp phải một chút cường đại một điểm địch nhân, đối phương tất nhiên sẽ có đề phòng, đến lúc đó loại phương thức công kích này liền biết có vẻ hơi lực bất tòng tâm, khó mà phát huy ra vốn có hiệu quả. Ở tìm được, Linh Ngọc linh hồn chi lực tại phía trước cách đó không xa phát giác được dị dạng. Hắn phát hiện một chỗ sơn động, trong sơn động chiếm cứ một cái ma thú cấp 4, mà lại vừa lúc là một con rắn. Chỗ này sơn động khoảng cách sông độc có một đoạn không tính gần khoảng cách, không khí chung quanh tươi mát, cũng không có tràn ngập sông độc cái kia khiến người nghe thấy muốn nói khí độc. Trong sơn động mặt đất khô ráo, không gian cũng tương đối rộng rãi, từ mọi phương diện đến xem, đều vô cùng thích hợp ở lại, quả là chính là bọn hắn tại đây mảnh khu vực nguy hiểm bên trong tuyệt hảo lâm thời điểm dừng chân. Nói tóm lại, Linh Ngọc càng đánh lượng cái sơn động này càng hài lòng. Sơn động vị trí tuyệt hảo, tức có thể tránh thoát sông độc trực tiếp uy hiếp, lại nằm ở rừng rậm tương đối chỗ bí mật, tiện cho ẩn tàng hành tung. Cửa hang lớn nhỏ vừa phải, nội bộ không gian rộng rãi, đủ để dung nạp mấy người bọn họ ở lại. Mà lại từ sơn động cấu tạo đến xem, tựa hồ còn có một chút thiên nhiên phòng ngự ưu thế, thêm chút bố trí, liền có thể trở thành một cái dễ thủ khó công cứ điểm. Thật tốt, nơi này là ta, Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm quyết định. Ở nơi này không tệ lắm. Tiểu Y Tiên cười hì hì nói, sáng rỡ dáng tươi cười như là ngày xuân nắng ấm, xem ra nàng cũng đối cái sơn động này rất là hài lòng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, giống như đã thấy bọn hắn ở đây tạm thời an định lại chẳng cảnh. Mà Thanh Lân thì cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, trong ánh mắt để lộ ra một chút sợ hãi. Nàng chặt chẽ dắt lấy Tiểu Y Tiên vào áo, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói, "Tiến tĩnh. Linh Ngọc ca ca, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, bên trong giống như có cái gì." Từ khi thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng về sau, Thanh Lân nhận biết nhạy cảm rất nhiều, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong sơn động có một cỗ cường đại lại tràn ngập cảm giác áp bách khí tức, tựa như có một đôi con mắt vô hình ở trong bóng tối dòm ngó bọn hắn. "Ừm, một đầu con rắn nhỏ mà thôi." Linh Ngọc thần sắc chấn định tự nhiên, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, nương theo lấy một hồi trầm muộn gào thét, từ trong huyệt động đột nhiên xông ra một tấm miệng to như chậu máu, ngục kia to đến kinh người, hai hàng bén nhọn răng nanh lập lòe hàn quang, giống như có thể đơn giản xé rách bất luận cái gì con mồi. Một đầu dài mấy chục thước cự xà từ trong bóng tối thoát ra, thân thể của nó tráng kiện như là một cây đại thụ, trên người bảy lập lòe quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, dưới ánh mặt trời phản xạ ra khiến người sợ hãi ánh sáng. Linh Ngọc chỉ là hơi trừng mắt, một luồng bàng bạc mà mạnh mẽ linh hồn lực như là một cái vô hình lưỡi dao, trực tiếp hướng phía đối phương thức hải công tới. Hắn đối với mình linh hồn lực trưởng không vừa đúng, vừa lúc có thể đạt tới trọng thương nó tinh thần trình độ. Cỗ này linh hồn lực tại chạm đến cự xà thức hải nháy mắt, bộc phát ra uy lực cường đại. Tê cự xà phát ra một tiếng thống khổ hí lên, thanh âm kia bén nhọn chói tai, giống như có thể xuyên tấu màng nhĩ của người ta. Bị trọng thương rắn thống khổ trên mặt đất điên cuồng xoay chuyển, nó thân thể cao lớn không ngừng bặm mẹo, làm cho mặt đất không ngừng rung động, giống như phát sinh cỡ nhỏ động đất. Trung quanh hòn đá bị thân thể của nó đâm đến văng tứ phía, vung lên một mảnh bụi đất. Thanh Lân, dùng ngươi đồng thuật thử một chút. Linh Ngọc la lớn. Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân đối loài rắn ma thú có đặc biệt khắc chế năng lực, lúc này chính là nhường nàng rèn luyện đồng thuật cơ hội tốt. Tốt Thanh Lân như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Sau đó, nàng trừng to mắt, bên trong đôi mắt xanh biếc ánh sáng đột nhiên lấp lóe, như là hai viên sáng chói ngọc lục bảo. Cái kia cố cường đại đồng lực lấy một loại vô hình phương thức thả ra ngoài, nháy mắt bao phủ lại điên cuồng dãy rủa cự xà. Chỉ một thoáng, nguyên bản đang điên cuồng dãy rủa cự xà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền trực tiếp bị nó khống chế. Nó nguyên bản tràn ngập hung lệ ánh mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, cực lớn đầu lâu chậm rãi thấp, tựa hồ tại hướng Thanh Lân biểu thị thần phục. Hoa, thật tuyệt. Tiểu Y Tiên hưng phấn ở bên cạnh vỗ tay, thanh thúy tiếng vỗ tay trong sơn động quanh quẩn, trên mặt tràn đầy từ đáy lòng vui sướng. Hắc hắc, Thanh Lân cũng cười phá lệ vui vẻ, chính mình lần thứ nhất vận dụng Bích Xà Tam Hoa đồng lực lượng, liền thành công khống chế lại cường đại như thế ma thú, phần này cảm giác thành tựu nhường nàng trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng gái kia thuần chân dáng tươi cười như là ngày xuân nở rộ đóa hoa, sáng rực mà tốt đẹp. Đây là một cái tứ giai. Ân, giống như sắp đột phá ngũ giai ma thú. Linh Ngọc một bên nói, vừa đi tiến lên quan sát kỹ. Hắn phát hiện cái này rắn cái chán thế mà đột ngột sinh trưởng một con sinh săn sừng, cái kia sừng tuy nhỏ, nhưng lại lộ ra một luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, giống như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, đoán chừng cái này rắn lại đột phá một chút lời nói, rất có thể sẽ trở thành dao. Tại đây loại tràn ngập khí độc ác liệt dưới hoàn cảnh sinh trưởng độc dao, nhất định có phi phàm thực lực cùng đặc tính, ngẫm lại thật đúng là có ý tứ. Hi hi, không có rồi, đều là Linh Ngọc ca ca giúp ta khống chế lại. Thanh Lân cười hì hì nói, trong mắt tràn đầy đối Linh Ngọc sùng bái. Trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu như không có Linh Ngọc trước dùng linh hồn lực trọng thương cự xà, mình muốn khống chế nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Là được, tiếp xuống có đầu này đại xà bảo hộ ngươi, chúng ta cứ yên tâm. Linh Ngọc duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói. Hắn lần nữa vận chuyển linh hồn lực, như là một cỗ vô hình như thủy triều quét qua phụ cận mỗi một nơi nhỏ lánh, phát hiện cũng chỉ có con rắn này là trung quanh khu vực mạnh nhất tồn tại. Vì lẽ đó, Thanh Lân tính an toàn cơ bản không có vấn đề gì, hắn cùng Tiểu Y Tiền cũng có thể an tâm đi làm chuyện của mình. Từ mừng. Thanh Lân hiểu chuyện gật đầu, nàng hết sức rõ ràng Linh Ngọc cùng Tiểu Y Đi Tiên là đi làm chính sự, mình không thể kéo chân sau của bọn họ, vì lẽ đó biểu hiện được phá lệ nhu thuận. Cho Tiểu Y Đi Tiên mỉm cười đưa cho nàng một cái nạp giới, cái kia nạp giới tạo hình tinh mỹ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Bên trong đầy đủ loại đồ ăn, đều là Thanh Lân ngày bình thường thích ăn. Chúng ta đi a, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chúng ta trở về a, Tiểu Y Đi Tiên ôn nhu nói, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng căn dặn. Được rồi Tiểu Y Đi Tiên tỷ tỷ. Thanh Lân tiếp nhận nạp giới, dùng sức gật gật đầu, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên hai người rời đi. Nàng biết rõ chính mình muốn ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, không thể nhường ca ca tỷ tỷ vì chính mình lo lắng. Sông độc phụ cận, Tiểu Y Tiên cùng Linh Ngọc liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều truyền lại kiên định tín nhiệm. Sau đó, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên hướng phía sông độc bên trong đi tới. Vừa mới tới gần, một luồng mùi gay mũi đập vào mặt. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tốt sông mùi vị, Tiểu Y Tiên nhịn không được cau mũi một cái, hương vị kia tựa như là vô số loại kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau, bay thẳng trán, nhường nàng cảm thấy một hồi khó chịu. Nhưng mà, Linh Ngọc ngược lại là mặt không biểu tình. Giống như đối cố này mùi gây mùi sớm đã thành thói quen. Lúc này, hắn cấp tốc dùng linh hồn lực quét hình trung quanh, tính toán tìm kiếm u minh độc hỏa tung tích. Nhưng mà, cái này quét qua, lại phát hiện một kiện nhường nhân cực vì đau đầu sự tình. Sông độc bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, không chỉ tràn ngập nồng hậu dày đặc khí độc, quấy nhiều hắn linh hồn lực nhận biết, hơn nữa còn có rất nhiều dấu ở chỗ tối khí tức nguy hiểm. Những khí tức này mạnh yếu không đồng nhất, có thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Càng hoang mét chính là, mảnh này sông độc tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, đang không ngừng bặn bẹo cùng quấy nhiều hắn linh hồn lực thăm dò, làm cho hắn khó mà chuẩn xác hóa chặt mục tiêu. Linh Ngọc chau mày, trong lòng rõ ràng, muốn phải tại dạng này hoàn cảnh bên trong tìm tới U Minh Độc Hỏa, độ khó xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Không sai, nơi này độc chướng lại có ngăn cách linh hồn chi lực dò xét quỷ dị đặc tính. Linh Ngọc vốn cho rằng lấy chính mình linh cảnh viên mãn cường đại linh hồn lực, đủ để tại đây khu vực bên trong tiến hành phạm vi lớn tỉ mỉ dò xét, có thể hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Giờ phút này, hắn linh hồn lực vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng dò xét một dặm không đến phạm vi. Nhìn lại một chút cái này chạy dài mấy ngàn dặm sông độc phạm vi, như là một mảnh mênh mông vô ngần đại dương, muốn phải ở trong đó tìm tới chính mình tâm tâm niệm niệm U Minh Độc Hỏa, quả lại như là mò kim đáy biển khó khăn. Khó trách những người kia biết rõ U Minh Độc Hỏa chỗ ở, nhưng không có đến dò xét. Nguyên lai là nguyên nhân này. Linh Ngọc thầm nghĩ, quan sát kỹ bốn phía. Cái kia U Minh Độc Hỏa không biết ẩn nấp tại sông độc cái nào âm u nơi hẻo lánh, có lẽ tại sông độc dưới đáy chỗ sâu, có lẽ tại cái nào đó bị tầng tầng lớp lớp xương độc bọc trong huyệt động, mà bọn hắn lại ngay cả đại khái phương hướng đều khó mà xác định. Làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên cũng ý thức được vấn đề, khuôn mặt nhỏ thoáng cái sụt xuống. Như thế chẳng có mục đích tìm đi xuống, thời gian hao phí tinh lực tạm thời không nói, có thể hay không tìm tới đều vẫn là ẩn số, phải làm sao mới ở đây? Hít. Linh Ngọc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn một bên suy tư, một bên vô ý thức sờ sờ cái cằm, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cách đó không xa trên vách đá con quạ. Cái kia con quạ toàn thân đen như mực, tại đây độc chứng tràn ngập hoàn cảnh bên trong lại có vẻ phá lệ tự tại, thế mà có thể yên ổn sinh hoạt tại đây loại tràn ngập kịch độc địa phương, quả thực có chút thần kỳ. Thử một chút. Linh Ngọc trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Hắn quyết định lần thứ nhất vận dụng chính mình cái kia thiên phú kỹ năng, Thiên Phát Sát Cơ. Kỹ năng này có thể diễn hóa ra đủ loại sát kiếp, mà bây giờ có lẽ có thể mượn nhờ nó đến đánh vỡ khốn cục trước mắt. Tích. Khấu trừ 500 vận rủi trị giá. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại Linh Ngọc trong đầu vang lên, cùng lúc đó, một cỗ vô hình sát cơ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bao phủ cái kia nghỉ lại tại trên vách đá con quạ. Cỗ này sát cơ cũng không phải là đến từ bình thường thủ đoạn công kích, mà là mang theo thiên địa ý chí lực lượng, phản phất là vận mệnh sợi tơ lặng yên quấn lên cái này con quạ. Cái kia con quạ tựa hồ cũng không phát giác được chính mình đã người đang ở hiểm cảnh, vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Nó nghiêng đầu, đen nhánh con mắt xoay tít chuyển động, tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh biến hóa không hề hay biết, chỉ là ngẫu nhiên dùng móng vuốt gãi gãi trên vách đá nham thạch. Cái này con quạ làm sao còn không động đậy? Hắn chừng tên kia một cái, bổ sung linh hồn chi lực. Giống như cảm nhận được Linh Ngọc tầm mắt, con quạ cuối cùng cặc 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 gọi vài tiếng, bay nhảy cánh chậm rãi bay khỏi tại chỗ. Nó càng bay càng cao, càng bay càng xa, rất nhanh liền tại chỗ bay khỏi Linh Ngọc một cây số nhận biết phạm vi. Linh Ngọc cũng không vì vậy mà bối rối, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Quả nhiên, chính như hắn đoán, cái này thiên phát sát cơ không chỉ có thể dẫn phát nhằm vào mục tiêu sát kiếp, vậy mà còn có thể để hắn như là nắm giữ phân thân, quan trắc đối phương nhất cử nhất động. Lúc này, con quạ thứ ba thị giác rõ ràng tại trong đầu hắn hiện ra, thật giống như chính hắn biến thành cái kia con quạ, có khả năng nhìn thấy con quạ tất cả những gì chứng kiến. Hắn nhìn thấy phía dưới sông độc như là một bức màu sắc sặc sỡ nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm bức tranh, độc trướng dưới ánh mặt trời bảy biện ra quỷ dị bóng sáng biến ảo. Đủ loại hình thù kỳ quái độc trồng tại sông độc bên trong tùy ý sinh trưởng, có như cực lớn cây nấm, mặt ngoài lập lòe ánh huỳnh quang, có như dây leo, uốn lượn và mèo, giống như tùy thời chuẩn bị bắt con mồi. Con quạ tiếp tục hướng phía trước phi hành, ngẫu nhiên có cái khác cỡ nhỏ độc vật theo nó bên mình bay qua, hoặc là một cái toàn thân có gai độc trùng, hoặc là một cái dài trong suốt cánh bọ bướm. Linh Ngọc thông qua con quạ thị giác, quan sát kỹ lấy hết thảy xung quanh. Vậy thì có ý tứ. Linh Ngọc trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần hắn vận rủi trị giá dự trữ đầy đủ sung túc, hoàn toàn có thể chiếu theo vừa mới phương pháp bắt chước làm theo, nhường những con quạ đó xung làm hắn lính trinh sát trừ độc sông các ngõ ngách tìm kiếm khắp nơi u minh độc hỏa. Mà chính hắn, chỉ cần nhàn nhã ngồi mát ăn bát vàng, chờ đợi con quạ tin tức truyền đến liền là được. Kể từ đó, cái này nguyên bản như mò kim đáy biển chật vật tìm kiếm nhiệm vụ, nháy mắt có hiệu suất cao lại biện pháp khả thi. Linh Ngọc không kịp chờ đợi đem chính mình cái này mới lạ biện pháp nói cho Tiểu Y Địa Tiên. Tiểu Y Địa Tiên nghe về sau, nguyên bản hơi nhíu lông mày nháy mắt ra hắn ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hoa, quá lợi hại. Nàng quả thực không nghĩ tới, Linh Ngọc lại còn nắm giữ lấy thần kỳ như thế đâu kỹ. Hừ hừ, bị mỹ thiếu nữ như vậy một mặt sùng bái mà nhìn xem, Linh Ngọc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vẻ đắc ý, vì lẽ đó, chúng ta vẫn là tìm một chút có thể đối ngươi tăng tiến thực lực độc vật đi. Linh Ngọc rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần, lý trí phân tích trước mắt tình huống. Hắn biết do Tiểu Y thì Tiên vốn có ách nan độc thể cực kỳ đặc thù, có thể hấp thu vạn độc nhanh chóng tinh tiến thực lực bản thân, mà mảnh này sông độc đối Tiểu Y thì Tiên đến nói, quả là chính là một tòa thiên nhiên tu luyện bảo khố, dù chỉ là hô hấp không khí nơi này, cũng tương đương với tại tự động tu luyện. Chỉ bất quá, nếu có thể tìm tới một chút cường đại độc vật nhường Tiểu Y thì Tiên hấp thu, tốc độ tu luyện tự nhiên biết càng nhanh. Tốt, Tiểu Y thì Tiên vui vẻ đồng ý, trước mắt tìm kiếm U Minh độc hỏa cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, nàng cũng vui vẻ đến lợi dụng khoảng thời gian này tăng lên mình thực lực. Mà lại, có Ninh Ngọc ở bên người làm bạn, cho dù là tại đây nguy cơ tứ phía sông độc bên trong tìm kiếm độc vật, cũng nhiều mấy phần an tâm cùng chờ mong. Thế là, hai người không lại trì hoãn, bắt đầu ở sông độc biên giới cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên. Nàng cười hì hì xoay người, nụ cười kiết như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa rạng rỡ và quyến rũ, trong mắt tràn đầy dấu không được vui vẻ. Tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt Ninh Ngọc tay, cái kia tay nhỏ mềm mại không xương, thật tốt sở. Sau đó, nàng lôi kéo Ninh Ngọc, bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới. Ninh Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia chủ động đưa qua đến, giờ phút này đang gắt gao cầm tay của mình, trong lòng dâng lên một luồng không giống bình thường ấm áp. Khoảng thời gian này, Thanh Lân cái kia tiểu nha đầu luôn luôn như cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng quấy rối, để hắn cùng Tiểu Y Đi Tiên liền đơn độc chung đụng cơ hội đều ít càng thêm ít. Ngày nay, cuối cùng có thể cùng Tiểu Y Đi Tiên một mình, loại cảm giác này thực sự là khó được mà tốt đẹp. Hai người sóng vai mà đi, cái kia hài hòa không khí, sướng bộ dáng, nếu là bỏ qua chung quanh ác liệt hoàn cảnh, cùng với thỉnh thoảng liền từ chỗ tối tăm thoát ra, tính toán đánh lén bọn hắn mang độc ma thú, lại thật giống là tại lãng mạn dạo chơi ngoại thành. Hoa, đây là Tam giai Hàn Tâm thảo, mang cực độc. Tiểu Y thì Tiên thanh âm thanh thúy như chuông bạc tại đây yên tĩnh sông độc bên cạnh băng lên. Nàng hưng phấn chỉ vào một gốc sinh trưởng tại khe nham thạch khe hở cỏ, trong mắt lập loè ngạc nhiên tia sáng. Cái kia Hàn Tâm thảo toàn thân bày biện ra một loại màu băng lam, trên phiến lá còn mang theo óng ánh giọt sương, tại ánh nắng chiếu rọi, tản ra một loại thần bí mà khí tức nguy hiểm. Đây là bảo ấm, không phải là đã tuyệt tích sao? Không nghĩ tới nơi này còn có. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên lại có phát hiện mới. Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến một lùm lớn lên ở mục nát thân cây cái khác cây nấm. Cái kia bảo nấm hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài có kỳ dị hoa văn, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phảng phất tại nói nó không giống bình thường. Tiểu Y thì Tiên đối với mấy cái này có độc lại dược liệu hy hữu phảng phất có được bẩm sinh mẫn cảm cùng yêu quý, mỗi phát hiện một loại đều biết hưng phấn hướng Linh Ngọc khoe khoang, thần tình kia tựa như là tại biểu hiện ra chính mình chân quý nhất bà bối. Mà đối với những nàng đó không biết thực vật, Tiểu Y thì Tiên thì có chính mình đặc biệt phân biệt phương thức. Nàng biết nhẹ nhàng lấy xuống một điểm, để vào trong miệng hơi nhấm nháp. Nếu như cảm giác được có độc, nàng liền sẽ ánh mắt sáng lên, cẩn thận đem cả cây thực vật hái xuống, để vào trong nạp giới, giống như thu hoạch một kiện bảo vật vô giá. Nếu làn đến ẩn hiện có độc, nàng liền sẽ không để ý chút nào đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Linh Ngọc thì chậm rãi đi theo Tiểu Y Tiên bên cạnh, tầm mắt từ đầu đến cuối ôn nhu rơi vào trên người nàng, thưởng thụ lấy cái này khó được ở chung thời gian. Mỗi khi trông thấy có con quạ tại phụ cận xoay quanh, hắn liền sẽ lặng yên thi triển Thiên Phát Sắc Cơ, đem cỗ này lực lượng thần bí bám vào tại con quạ trên thân, nhường nó đảm nhiệm chính mình tại đây mảnh sông độc bên trong nhãn tuyến. Những con quạ đó tại lực lượng vô hình điều khiển, bay nhảy cánh hướng phía sông độc chỗ sâu bay đi, vì Linh Ngọc dò xét lấy phương xa tình huống. Cứ như vậy, hai người tại đây mảnh sông độc biên giới đều đâu vào đấy bắt đầu chậm rãi càng quét. À đúng lúc này, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối cùng kinh ngạc, tại đây yên tĩnh sông độc biên giới lộ ra phá lệ đột ngột. Như thế nào rồi? Linh Ngọc nghe được âm thanh, lông mày nháy mắt nhíu một cái, trong ánh mắt lóe qua một tia lo lắng. Cái này hoa? Nàng giơ tay lên, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ trước mắt gốc kia màu hồng phấn hoa, nhưng mà lời đến quẹ miệng, nhưng lại giống như là bị gì đó nghẹn ở, không có thể nói lối ra. Cái này hoa như thế nào rồi? Linh Ngọc có chút bận tâm, vô ý thức bắt lấy nàng trắng loáng cổ tay, muốn phải biết rõ ràng tình trạng. Lúc này mới phát hiện, Tiểu Y Tiên sắc mặt bắt đầu biến không thích hợp lên. Nguyên bản trắng non như tuyết gương mặt, giờ phút này thế mà chậm rãi nổi lên phấn nộn đỏ ửng, cái tia đỏ ửng từ gương mặt lan tràn ra, như là chân trời ánh nắng chiều, tiểu diễm mắt. Kỳ quái, Ách Nan độc thể không phải là bách độc bất xâm sao? Làm sao còn trúng chiêu? Linh Ngọc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tính toán tìm ra nguyên nhân. Ách Nan độc thể chỗ đặc thù hắn lại quá là rõ ràng, bình thường độc vật căn bản là không có cách đối Tiểu Y Tiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trước mắt tình huống lại làm cho hắn không nghĩ ra. Ai nha? Tiểu Y Tiên hờn dỗi một tiếng, nàng đầy lòng xấu hổ, thực sự không biết nên như thế nào hướng Linh Ngọc giải thích. Kỳ thực, nàng vừa mới là nhìn hoa này bộ dáng có chút quen mắt, trong đầu tựa hồ có liên quan với nó mơ hồ ấn tượng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Từ đối với độc vật bản năng hiếu kỳ, nàng liền hái tới nếm thử một miếng, không nghĩ tới thế mà là loại này nhiều người cảm thấy khó xử hoa. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Linh Ngọc, ngập nước đáy mắt phảng phất muốn chảy ra nước, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối, còn có một tia khó nói lên lời mê ly. Cái kia màu hồng phấn đóa hoa tựa hồ thả ra kỳ dị nào đó dược lực, đang từ từ tại trong cơ thể nàng lan tràn ra, nhường nàng thân thể không bị khống chế sinh ra cảm giác khác thường. Giờ phút này, trong lòng của nàng tức bối rối lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Linh Ngọc. Chương 75, chúng chiêu người đăng, ý nộ hạ không sai, Tiểu Y Tiên lầm ăn một loại nào đó sắc dục hoa. Cái kia sắc dục hoa nhìn như bình thường, ẩn nấp tại trong bụi cỏ, phiến lá xanh biếc, đỉnh mở ra một đóa nhỏ nhắn màu hồng đóa hoa, tản ra như có như không kỳ dị hương khí. Cỏ này bản thân cũng không độc tính, nhưng mà nó ẩn chứa đặc biệt dự lực, nhưng lại có khiến người khó mà kháng cự hiệu quả, biết lặng yên câu lên người nội tâm chỗ sâu cất giấu sắc dục. Như cùng ở tại bình tĩnh như nước hồ thu đầu nhập một viên đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại một ngày phát tác, nếu như không chiếm được làm dịu, loại kia đục xương khó chịu liền sẽ như bóng với hình, duy trì liên tục dòng dã cả ngày. Linh Ngọc, Tiểu Y Tiên âm thanh biến mềm mại mà mang theo vẻ run rẩy, nàng nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi giờ phút này đắp lên một tầng mê ly hơi nước, gương mặt tưởng đỏ như quả táo chín, biểu diễn mất át. Hà Linh Ngọc phát giác được Tiểu Y Tiên dị dạng. Ta thật là khó chịu, tìm một chỗ ngừng lại. Tiểu Y Tiên thân thể giống như đã mất đi khí lực, cả người mềm nhũn tựa ở Linh Ngọc trên thân, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo của hắn. Linh Ngọc chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng. Tốt dứt lời, hắn nhắm chặt hai mắt, vận chuyển trong cơ thể hùng hồn linh hồn chi lực, lấy tự thân làm trung tâm, như là một vòng vô hình gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cảm giác của hắn biến cực kỳ nhạy cảm, không dung tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu nơi nhỏ lánh. Tại đây mênh mông trong đồng hoang, nương tựa theo cường đại linh hồn nhận biết, thật đúng là để hắn tìm kiếm được một cái sơn động. Hang núi kia ẩn nấp tại một chỗ dưới vách núi đá, cửa hang bị một chút dây leo cùng cỏ dại che lấp, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện. Đợi hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Y Tiên hướng phía sơn động chạy đi lúc, người trong ngực giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu như là như rắn nước không ngừng dãy rủa. Thân thể của nàng bặm mẹo, trong miệng phát ra nhỏ vụ đứng âm thanh, trêu chọc lấy Linh Ngọc tiếng lòng. Linh Ngọc nhịp tim cũng không tự chủ được tăng tốc, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, chuyên chú hướng phía trước sơn động đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, mau chóng đem Tiểu Y Tiên an trí trong sơn động, tìm kiếm phương pháp giúp nàng làm dịu cái này khó nhịn thống khổ. Tiến vào hang động sau, trong động vật vừa lúc có một tấm giường đá, Linh Ngọc đem Tiểu Y Tiên ném ái phóng tới trên giường đá. Nhìn xem Tiểu Y Tiên khó chịu bộ dáng, hắn đầy lòng lo lắng, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nghĩ đến có lẽ có thể tại phủ cận tìm một chút có hay không làm dịu sắc dục thảo dược lực biện pháp. Ngay tại hắn vừa muốn phóng ra bước chân thời điểm, Tiểu Y Tiên cái kia mảnh khảnh cánh tay ngọc đột nhiên nô ra, như dây leo vờn quanh ở cổ của hắn. Động tác của nàng mang theo vài phần không tự chủ được vội vàng, "Đừng đi." Tiểu Y Tiên hai mắt mê ly, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất lực xen lẫn thần sắc, âm thanh tiểu nhuyễn lại mang theo hơi run rẩy. Giống như dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra hai chữ này. Linh Ngọc thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn xem Tiểu Y Tiên. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết rõ Tiểu Y thì Tiên giờ phút này là bị sắc dục cỏ dược lực khống chế, khả năng cũng không phải là ra từ bản ý, nhưng nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, liền thực tế hung ác không xuống tâm rời đi. Trong động quật an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, bầu không khí dần dần biến vi diệu mà kiềm chế. Linh Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y thì Tiên vờn quanh tại chính mình cái cổ tay, tận lực dùng ôn hòa lại trấn an ngựa khi nói, "Tiểu Y thì Tiên, ngươi trước nhịn một chút." Nhưng mà Tiểu Y thì Tiên lại như không nghe lọt tai, chỉ là vô ý thức đem hắn hướng bên cạnh mình kéo. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy một chút nghe không rõ lời nói, cái kia mê ly hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Linh Ngọc, giống như là chỉ lo hắn cứ thế biến mất không thấy. Linh Ngọc trong lòng lo lắng như lửa đốt, lý trí nói cho hắn nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết, có thể tiểu y tiên như vậy chặt chẽ dây dưa, để hắn nhất thời vô pháp thoát thân. Hắn thử nghiệm lần nữa âm thanh nhẹ an ủi, "Ngoan, ngươi trước buông ra." Tiểu y tiên lại tựa như căn bản là không có cách lý giải hắn, mê ly trong ánh mắt chỉ có bướng bỉnh cùng dựa vào, không chỉ không có buông ra, ngược lại cánh tay càng phát ra dùng sức, thân thể cũng không tự giác hướng Linh Ngọc trên thân cọ, tính toán tìm kiếm càng nhiều an ủi. Nàng nóng hổi hô hấp phun ra tại Linh Ngọc cái cổ ở giữa, mang theo sắc dục hoa đưa tới nhiệt độ nóng bỏng, nhường Linh Ngọc vốn là căng cứng thần kinh càng thêm căng trương. Linh Ngọc nhịp tim không bị khống chế gia tốc, như đánh trống thùng thùng rung động, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Sắc dục hoa dược lực nhường tiểu y tiên toàn thân tản ra một loại không giống bình thường nóng bỏng cùng mị hoặc, nàng cái kia mê ly ánh mắt, ửng đỏ gương mặt, cùng với nóng hổi hô hấp, không một không tại treo chọc lấy Linh Ngọc thần kinh, làm hắn nguyên bản kiên định ý chí cũng xuất hiện một tia dao động. Mà lúc này, tiểu y tiên lại giống như là bị sắc dục hoa triệt để trưởng khống tâm trí, thái độ đột nhiên cứng ngạnh. Nàng trong hai mắt lập lòe mê ly mà kiên quyết tia sáng, còn chưa chờ Linh Ngọc có phản ứng, liền vội vã duỗi ra hai tay, như dây leo ôm thật chặt qua hắn cái cổ. Động tác của nàng mang theo một luồng không cho cự tuyệt lực lượng, đem Linh Ngọc cấp tốc rút ngắn. "Ngậm miệng, đừng nói chuyện." Tiểu Y Tiên âm thanh mềm mại lại mang theo một tia khàn khàn, lời nói phảng phất là từ răng ở giữa gạt ra. Ngay sau đó, nàng hơi ngửa đầu, chủ động nên đón tiếp lấy, hai mảnh tiểu diễm ướt át môi nặng nề mà cùng Linh Ngọc môi va nhau. Trong chốc lát, một luồng dòng điện cảm giác từ chạm nhau trôi truyền khắp hai người toàn thân. Tiểu Y Tiên môi mềm mại mà nóng bỏng, mang theo mãnh liệt khát vọng, không ngừng tìm lấy. Trong động vật không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị nhen lửa, mập mờ khí tức cấp tốc tràn ngập ra, Linh Ngọc chỉ cảm thấy đầu vù vù một tiếng. Đáng chết, như thế nào loại này kinh điển tiểu đoạn xảy ra ở trên người ta? Linh Ngọc trong lòng còn lưu lại một tia thanh minh, hắn biết do tiểu y tiên lúc này cũng không phải là thanh tỉnh trạng thái, là bị dược lực trái phải hành vi. Hai tay của hắn vô ý thức muốn phải đẩy ra tiểu y tiên, có thể tiểu y tiên lại ôm càng chặt, giống như đem hắn trở thành tại đây mê loạn sắc dục bên trong duy nhất dựa vào, nhường Linh Ngọc trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Linh Ngọc trong nháy mắt này, trong đầu thiên nhân giao chiến, ta muốn làm chính nhân quân tử sao? Không cái này chính nhân quân tử không làm cũng thế. Tiểu Y Tiên nóng hổi thân thể dính sát hắn, mềm mại đôi môi mang theo vội vàng cùng khát vọng, không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của hắn, cái kia cuộn trào mãnh liệt sắc dục phảng phất muốn đem hắn sau cùng lý trí thôn vệ. Tại đây kịch liệt dãy rủa bên trong, Linh Ngọc hai tay vốn là muốn đẩy ra Tiểu Y Tiên, lại tại trong lúc lơ đãng chạm đến nàng nhắn nhủi ấm áp da thịt, như bị điện giật run nhẹ nhẹ. Tiểu Y Tiên tựa hồ cảm nhận được hắn dao động, hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ ưng, giống như là đang thúc dục thúc đẩy, lại giống là đang cầu khẩn. Cuối cùng, Linh Ngọc còn sót lại lý trí tại đây như nước thủy triều sắc dục trước mặt ầm ầm sụp đổ. Hai tay của hắn kìm lòng không được ôm Tiểu Y Tiên vòng eo, bắt đầu đáp lại cái này nóng bỏng hôn. Tiểu Y Tiên thuận thế đem thân thể hoàn toàn rúc vào Linh Ngọc trong ngực, Linh Ngọc thì thuận thế đưa nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại trên giường đá, hai người thân thể chặt chẽ dán vào, khó phân lẫn nhau. Trong động quật, mập mờ không khí càng thêm nồng đậm, sắc dục như hừng hực lửa mạnh tiêu đốt, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Chương 76, Mỹ Đô Toa, phụ thân đại nhân ta cũng muốn vừa. Người đăng, Y Nộ Hạ cũng không biết trải qua bao lâu, trong sơn động tràn ngập một loại mập mờ mà tĩnh mịch khí tức. Tiểu Y Tiên tại sắc dục thảo dược lực ảnh hưởng dưới, cùng Linh Ngọc kinh lịch một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng bởi vì mệt nhọc không chịu nổi, tại Linh Ngọc trong ngực ngủ thật say. Hô hấp của nàng nhu hòa mà bình ổn, trên gương mặt còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn qua phá lệ hồn nhiên. Linh Ngọc từ từ mở mắt, trong mắt dục vọng dần dần rút đi, thay vào đó chính là một tia thần tính phức tạp. Hắn khẽ hô một hơi, giống như là muốn đem mới kiểu diễm không khí xua tan. Túi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say Tiểu Y Tiên, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, chỉ lo đánh thức Tiểu Y Tiên thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm thanh thúy. Phụ thân đại nhân, ngươi mới vừa cùng nàng đang làm cái gì a? Linh Ngọc trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mỹ Đô Toa chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, chính mở to cặp kia thiên chân vô tà mắt to, ở bên cạnh tò mò hỏi thăm. Nàng ngẩng đầu, mang trên mặt hồ đồ thần sắc, giống như thật chỉ là đối hai người mới cử động cảm thấy yêu kỳ. Linh Ngọc lập tức không còn gì để nói, đưa tay nâng đỡ chán đầu. Hắn thực sự không nghĩ tới Mỹ Đô Toa biết ở thời điểm này tỉnh lại, chính mình vừa mới vậy mà không có chút nào phát giác được nàng động tĩnh. Chẳng lẽ là vừa vặn cùng Tiểu Y Tiên ở chung lúc quá mức đầu nhập vào? Ta cũng muốn giống nàng dạng như vậy, phụ thân đại nhân. Mỹ Đô Toa nháy mắt, nói xong liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới Tiểu Y Tiên bên cạnh, lần lượt nàng nằm xuống. Nàng học Tiểu Y Tiên dáng vẻ, hai mắt nhắm lại, trong miệng còn lẩm bẩm, dạng này liền có thể giống như nàng đi. Bộ dáng kia, tựa như cái khát vọng lấy được chú ý hài tử, hoàn toàn không có ngày bình thường xà nhân tộc nữ vương uy nghiêm cùng bá khí. Linh Ngọc nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giường đá không lớn không nhỏ, nhưng vừa lúc có thể chứa được ba người. Linh Ngọc cứ như vậy nhìn xem khí chất lãnh diễm Mỹ Đô Toa nữ vương cũng ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn, tựa hồ cho là bọn họ vừa mới đang chơi cái gì tốt đuổi trò chơi. Từ ngực Linh Ngọc không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, không thể không nói trước mắt một màn này thực sự là tràn ngập dụ hoặc. Mỹ Đô Toa cái kia tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, giờ phút này mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên, nàng lần lượt Tiểu Y Tiên nằm nắm tư thái, dáng người rong ròng cao đường cong hiện ra hết, tản mát ra một loại không giống bình thường mị lực. Thế nhưng nhìn đối phương ánh mắt ngây thơ, hắn cũng xuống không đi tay. Ngoan, ngươi đi ngủ đi thôi. Linh Ngọc tận lực để cho mình âm thanh nghe tới ôn hòa mà chấn định, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Mỹ Đô Toa mặt. Xúc tu chỗ, mềm mại nhắn nhủi, không thể không nói, cho dù là Mỹ Đô Toa ngày bình thường lãnh diễm cao quý nữ bước mặt, sờ tới sờ lui cũng là mềm hồ hồ, làm cho lòng người sinh cảm giác khác thường. Không nha, không nha, liền muốn đùa liền muốn đùa. Mỹ Đỗ Toa giống như là cái bốc đồng hải tử, bắt đầu nũng nịu loạn động lên. Nàng cái kia thon dài đùi ngọc trong lúc lơ đãng không ngừng cọ lấy Linh Ngọc, mỗi một cái đều giống như mang theo dòng điện, kích thích thần kinh của hắn. Kzzzz. Linh Ngọc chỉ cảm thấy cái mũi một hồi phát nhiệt, một loại khó nói lên lời xúc động dưới đáy lòng dâng lên. Hắn biết do còn tiếp tục như vậy, cục diện đem triệt để mất khống chế. Đừng làm rộn. Hắn vội vàng buông tay, một cái ấn lại Mỹ Đỗ Toa loạn động thân thể, dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng đem cái này gần bộc phát náo động ngăn chặn. Để ta nghỉ ngơi một chút. Linh Ngọc thở nhẹ một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia mệt mỏi. Vừa mới cùng sắc dục bao phấn lực ảnh hưởng dưới tiểu y tiên chu toàn, lại muốn ứng đối đột nhiên tỉnh lại Mỹ Đỗ Toa, hắn thực sự là có chút tâm lực lao lực quá độ. Đơn giản đến nói, chính là thánh hiện hình thức. Được rồi. Mỹ Đỗ Toa thấy Linh Ngọc kiên trì như vậy, bất mãn giơ giơ miệng, một mặt không vui lòng, nhưng cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Làm tiểu y tiên dài rằng giật tỉnh lại thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đầu còn có chút u ám, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện quần áo có chút lộn xộn, nhưng bị xuyên là được. Lại quay đầu, đã nhìn thấy Linh Ngọc lặng lặng nằm tại bên cạnh mình. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được phía dưới truyền đến từng trận cảm giác đau, cái kia cảm giác khác thường nháy mắt nhường nàng mặt thoáng cái đỏ xuyên. Trong lòng nàng một hồi bối rối cùng ngượng ngùng, hồi tưởng lại phía trước phát sinh sự tình, dù bởi vì sắc dục hoa dược lực mà ký ức có chút mơ hồ, nhưng đại khái tình hình vẫn là biết được. Nhưng cuối cùng, nàng cắn môi một cái, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ tay nắm bóp Linh Ngọc bên hông thì mềm, hừ 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 một tiếng, thanh âm kia bên trong mang theo vài phần hờn dỗi, mấy phần ngượng ngùng, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Đứng dậy, ta biết ngươi tỉnh. Tiểu Y thì tiên giả bộ tức giận nói, trong thanh âm mang theo một tia hoạt bát cùng oán trách. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Linh Ngọc bà bay. Linh Ngọc lúc này mới từ từ mở mắt, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn biết rõ giờ phút này Tiểu Y thì tiên tâm tư, lúc này nữ nhân thường thường cần nhất một cái ấm áp ôm trong lòng, cái này có thể để các nàng tại kinh lịch tình cảm gợn sóng về sau, một lần nữa tìm về cái kia phần thiếu thốn cảm giác an toàn. Thế là, hắn không có mảy may do dự, một tay lấy Tiểu Y thì tiên êm ái ôm vào trong ngực, động tác ôn nhu. Hắn chặt chẽ ôm lấy nàng, phản phất muốn đưa nàng dung nhập thân thể của mình, truyền lại không tiếng động an ủi cùng che chở. Linh Ngọc tại ôm Tiểu Y thì tiên đồng thời trong lúc lơ đãng liếc qua quấn ở tay mình trên cổ tay con rắn nhỏ. Có tốt, Mỹ Đỗ Toa biến trở về hình rắn, nếu như bị Tiểu Y thì tiên trông thấy nàng vừa mới bộ dáng kia, thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào, chỉ sợ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghĩ được như vậy, hắn âm thầm thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta nên đi địa phương khác. Tiểu Y thì tiên tại Linh Ngọc trong lồng ngực bốn néo người, ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Nhưng trên mặt cái kia bôi chưa rút đi dạng mây đỏ lại không giữ lại chút nào tiết lộ nàng giờ phút này trong lòng hài lòng. Tốt Linh Ngọc cười cười, trong tươi cười tràn đầy cương triều. Hắn buông ra ôm trong lòng, xoay người xuống giường, động tác gọn gàng. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, quan sát trong đầu mấy chục con bị định vị con quạ. Những thứ này con quạ tại hắn thiên phát sát cơ kỹ năng điều khiển phía dưới, chính phân tán tại sông động các ngõ ngách tiến hành lục soát. Nhưng mà, một phen cẩn thận xem xét về sau, lại đều không có phát hiện hư hư thực thực u minh độc hỏa tung tích. Cái này u minh độc hỏa dấu thật là sâu a, Linh Ngọc không khỏi ở trong lòng cảm thán. Xem ra muốn tìm tới nó, còn cần tốn hao một phen công phu. Thiên Nhi, ngay tại Linh Ngọc suy tư thời khắc, Tiểu Y Y Tiên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, lại mang theo một loại không dung kháng cự nghiêm túc. Hà Linh Ngọc nghi hoặc quay đầu. Tiểu Y Y Tiên hơi giơ lên cái cằm, ngón tay trắng nõn chỉ lồng ngực của hắn, hầm hừ nói, về sau gọi ta Thiên Nhi. Đồ đần. Trong ánh mắt của nàng tức có hờn dỗi, lại dẫn vẻ mong đợi. Rồi rồi. Linh Ngọc đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà, gật đầu cuống quýt đáp ứng, tốt, Thiên Nhi. Ra hang động về sau, ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, tựa hồ liền trong không khí đều tràn ngập một loại không giống bình thường ấm áp cùng thân mật. Quan hệ của hai người so với phía trước rõ ràng gần rất nhiều. Tiểu Y Tiên giống như biến thành người khác, thỉnh thoảng liền chủ động hướng Linh Ngọc bên mình gót, thân mật cùng hắn dán, hoặc là dứt khoát thoải mái kéo cánh tay của hắn đi đường. Nàng gái kia thân thể mềm mại chặt chẽ lần lượt Linh Ngọc, cánh tay ở giữa truyền đến mềm nhũn xúc cảm, như là lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc, làm cho Linh Ngọc lòng ngưỡng ấy. Linh Ngọc bị bất thình lình thân mật làm cho có chút không biết làm sao, vì rời lực chú ý, hắn chỉ có thể cố gắng để cho mình tâm thần chìm vào con quạ thị giác. Chuyên chú quan sát đến sông độc các nơi, tính toán tìm tới cái kia u minh độc hỏa. Ý thức của hắn giống như cùng những cái kia tại sông độc trên không xoay quanh con quạ hòa làm một thể, tầm mắt quét qua một chỗ lại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Này, nghe thấy ta vừa mới nói lời không? Ngay tại Linh Ngọc tư duy hoàn toàn đắm chìm tại con quạ thị giác, cả người có chút tư duy tan rã thời điểm, Tiểu Y Tiên chẳng biết lúc nào đã đứng tại hắn trước mặt. Nàng hai tay chống nạnh, con mắt trừng đến tròn trịa, tức giận nhìn xem Linh Ngọc, bộ dáng kia tựa như một cái bị chọc giận mèo con, đáng yêu lại dẫn mấy phần giận dữ. A, gì đó? Linh Ngọc bị bất thình lình chất vấn kéo về hiện thực, hắn nháy nháy mắt, một mặt mở mịt. Vừa mới tâm tư của hắn toàn ở thông qua con quạ tìm kiếm u minh độc hỏa bên trên, thật đúng là không nghe thấy Tiểu Y Tiên nói cái gì. Ta nói, ta đã đấu linh cửu tình, lập tức sẽ đột phá đấu vương à, về sau bản cô nương bảo hộ ngươi. Tiểu Y Tiên nói xong, hai tay ôm ngực, cái cằm hơi giơ lên, một mặt ngạo kiểu thần sắc. Trong ánh mắt của nàng lập lòe tự tin cùng tự hào ánh sáng, rõ ràng khoảng thời gian này tại sông độc không ngừng nuốt ăn đủ loại độc dược, nhường nàng thực lực có rõ rệt tiến cảnh. Tốt nghe thấy Tiểu Y Tiên lời nói, Linh Ngọc đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn nhìn trước mắt cái này đáng yêu thiếu nữ, trong lòng tràn đầy cương triều. Hắn tiến lên một bước, vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ đầu. Vậy sau này liền nhờ ngươi. Chương 77, dung hợp U Minh Ngọc Hỏa, đột phá đấu hoàng. Người đăng, Ý Nộ Hạ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng chớp mắt, 3 tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong 3 tháng này, Linh Ngọc cùng Tiểu Y Lý Tiên một mực đưa thân vào mảnh này nguy cơ tứ phía, nhưng lại ẩn chứa vô hạn kỳ ngộ sông độc bên trong. Tại đây đoạn dài dằng dặc này, hai người phần lớn thời gian đều tại vội vàng đi đường, thân ảnh của bọn hắn tại sông độc rừng cây, lầm lầy cùng hiểm địa ở giữa xuyên qua. Đi đường sau khi, Linh Ngọc cũng chưa từng chậm trễ tu luyện. Theo thời gian trôi qua, đang không ngừng cùng sông độc bên trong nguy hiểm chu toàn cùng với tự thân cố gắng phía dưới, hắn dựa vào thiên phú của mình thuận theo tự nhiên đột phá đến đấu vương ngũ tinh. Mà Tiểu Y Lý Tiên tiến triển càng là kinh người. Nàng vốn có ách nan độc thể, tại đây mảnh độc vật tài nguyên cực kỳ phong phú sông độc bên trong, liền như là cá vào biển rộng. Sông độc bên trong đủ loại độc vật, thay nàng tăng thực lực lên tuyệt hảo tài nguyên. Trong 3 tháng này, nàng không ngừng mà hấp thu độc vật lực lượng, thực lực như ngồi trung tên lửa phi tốc kéo lên. Ngày nay, nàng đã đạt tới đấu vương thất tinh cảnh giới. Lấy nàng thực lực bây giờ, như tham dự một vòng mới đế quốc gia mã thập đại cường giả người bình chọn, nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ngay ở chỗ này, Linh Ngọc dừng bước lại, khẽ hô một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia mệt mỏi, nhưng lại khó nén hưng phấn cùng kích động. 3 tháng này đến nay, vì tìm kiếm U Minh Độc Hỏa, hắn có thể nói hao tổn tâm huyết. Hắn vận dụng thiên phú của mình kỹ năng, khóa chặt mấy trăm con quạ. Những thứ này con quạ liền như là hắn giải tại sông độc các nơi nhãn tuyến, trên cơ bản mỗi ngày hắn thu hoạch đến vận rủi trị giá, đều không giữ lại chút nào tiêu hao đang thao túng những thứ này con quạ bên trên. Mấy trăm con quạ không biết mệt mỏi tại sông độc trên không xoay quanh, thân ảnh của bọn chúng cơ hồ bay khắp hơn phân nửa cái sông độc, trang diện kia liền như là một mảnh màu đen mây đen, tại sông độc trên bầu trời vừa đi vừa về phất phới. Ngày nay, đi qua vô số lần lục soát cùng loại bỏ, cuối cùng trời không phụ người có lòng, hắn tìm được U Minh Độc Hỏa vị trí chỗ. Đây chính là U Minh Độc Hỏa sao? Tiểu Y Lý Tiên hơi nheo lại con mắt, tò mò nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia như quỷ lửa lơ lửng không cố định ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa kia tại bên trong tối tăm chập chờn, phảng phất có sinh mệnh, lúc gần lúc hiện, tản ra khí tức quỷ dị. Đúng thế. Linh Ngọc biểu tình nhẹ nhõm, lặng lặng nhìn chăm chú U Minh Độc Hỏa, suy nghĩ giống như thủy triều phun trào, trong đầu nháy mắt lóe qua rất nhiều tới tin tức tương quan. Cái này U Minh Độc Hỏa tại dị hỏa bảng bên trong xếp hạng thứ 20, khi nó tu luyện đại thành thời điểm, ngọn lửa màu biết càng thêm lại xanh lá, xa xa nhìn lại, giống như cái kia âm trầm quỷ hỏa, làm lòng người thấy sợ hãi. Nó chính là từ độc trướng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng nuôi nấng mà thành linh, toàn thân ẩn chứa khiến người nghe đến đã biến sắc kịch độc, dù chỉ là nhiễm khoảng khắc đốm lửa nhỏ, thường nhân liền sẽ nháy mắt thân chúng kịch độc, thống khổ không chịu nổi. Linh Ngọc trong lòng đột nhiên động một cái to gan ý nghĩ trong đầu hiện ra. Đã Tiểu Y Tiên nắm giữ ách nan độc thể, đối bạn độc đều có trời sinh kháng tính, như vậy là không phải có thể lợi dụng cái này U Minh Độc Hỏa đến nhường Tiểu Y Tiên nhanh chóng tăng cao tu vi đâu. Rốt cuộc, đối với ách nan độc thể người sở hữu đến nói, cái gọi là thân chúng kịch độc có lẽ cũng không thể đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Huống chi, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, lấy chính mình thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn có thể ra tay đem thế cục bóp chế trụ. Mà lại, Linh Ngọc biết rõ chính mình Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa có đặc biệt năng lực, nó là có thể dung hợp tan rã cái khác dị hỏa. Đến lúc đó, chờ Tiểu Y Tiên mượn nhờ U Minh Độc Hỏa tăng thực lực lên về sau, hắn liền có thể thông qua Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đem U Minh Độc Hỏa dung hợp thu hồi, kể từ đó, liền có thể hữu hiệu tránh Tiểu Y Tiên nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này nhìn như mạo hiểm kế hoạch, tại Linh Ngọc trong lòng đã dần dần hình thành một cái hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Tiên Nhi, có muốn thử một chút hay không? Linh Ngọc xoay người, tầm mắt ôn nhu mà nhìn xem Tiểu Y Lý Tiên, đem ý nghĩ của mình cùng trong đó lợi và hại kỹ càng nói rõ với nàng tình huống. Trong ánh mắt của hắn tức có đối kế hoạch chờ mong, lại dẫn một tia lo lắng, rốt cuộc đây cũng không phải là không có chút nào phong hiểm. Tiểu Y Lý Tiên hơi ngửa đầu, cùng Linh Ngọc đối mặt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không chút do dự gật gật đầu. Trong lòng nàng, tăng thực lực lên không chỉ có là vì mình, càng là vì có thể cùng Linh Ngọc kề vai chiến đấu. Huống chi, có Linh Ngọc ở bên người, nàng không hiểu cảm thấy an tâm, nguyện ý nếm thử cái này tràn ngập khiêu chiến cơ hội. Tốt Tiểu Y Lý Tiên giòn tan đáp. Chỉ gặp Tiểu Y Lý Tiên bước liên tục rời khỏi, chậm rãi tiến lên, trắng non cánh tay duỗi ra, hướng về kia xem ra rất nguy hiểm U Minh Độc Hỏa tìm kiếm. Cái kia U Minh Độc Hỏa tựa hồ phát giác được uy hiếp, như là bị kinh sợ sinh linh, siêu một chút, lấy cực nhanh tốc độ bay đi, tại giữa không trung lưu lại từng đạo màu xanh lá bóng sáng. Nhưng mà, ngay tại nó cấp tốc bay khỏi nháy mắt, vẫn có mấy sao màu xanh lá đốm lửa nhỏ từ trên người nó rơi xuống, như là gãy mất tuyến màu xanh lá sa băng, trực tiếp hướng phía Tiểu Y Lý Tiên phương hướng rơi xuống. Trong đó một hạt đốm lửa nhỏ không như lệnh, vừa vặn rơi xuống tại Tiểu Y Lý Tiên mảnh khảnh trên cổ tay. Nếu là người bình thường nhiễm phải cái này ẩn chứa kịch độc đốm lửa nhỏ, chỉ sợ nháy mắt liền biết thân chúng kịch độc phát thân vong. Cái kia kịch độc uy lực đủ để cho bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ 3 phần. Nhưng Tiểu Y Lý Tiên cũng không phải thường nhân, nàng thế nhưng là nắm giữ cả thế gian hiếm thấy ách nan độc thể. Cái này điểm đốm lửa nhỏ tiếp xúc nàng cái kia da nhắn nhủi, liền như là tìm được kết cục, tự động bị nó hấp thu. Thân kỳ là, cái này đốm lửa nhỏ không chỉ không có chút nào đối Tiểu Y Lý Tiên tạo thành một điểm tổn thương, ngược lại giống như là cho nàng rót vào một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ gặp nàng toàn thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cọ cọ tăng vọt, cỗ khí tức mạnh mẽ kia như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào không khí xung quanh, phát ra vụ bụ tiếng vang. Linh Ngọc đứng ở một bên, mắt thấy tất cả những thứ này, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn bén nhạy cảm giác được, nếu là lại đến điểm dạng này đốm lửa nhỏ, Tiểu Y Lý Tiên rất có thể trực tiếp liền có thể tiến giai. Nhìn xem Tiểu Y Lý Tiên như vậy nhanh chóng tăng thực lực lên, nói không ao ước đây tuyệt đối là giả dối. Hắn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, đáng ghét. Vì cái gì ta liền không có ách nan độc thể a? Ta cũng muốn giống nàng dạng này, ăn chút độc dược liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mỗi người đều có chính mình đặc biệt cơ duyên và con đường, hắn muốn có hết thể cũng là người khác ao ước không đến. Như thế nào rồi? Ao ước cả nha. Tiểu Y thì tiên tâm tư cẩn thận, tựa hồ thoáng cái liền phát giác được Ninh Ngọc cái kia giấu ở đáy lòng vi diệu cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, mang trên mặt hoạt bát dáng tươi cười, trong mắt lập lòe linh động tia sáng, chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn xem Ninh Ngọc. Thế thì không có. Ninh Ngọc hơi quay đầu đi chỗ khác. Kỳ thực, trong lòng của hắn tin tưởng, Ách Nan độc thể nhìn như có được trời ưu ái tu luyện ưu thế, nhưng sau lưng chỗ gánh chịu thống khổ cùng bi thảm kinh lịch, xa phi thường châu người có thể tiếp nhận. Cùng Tiểu Y tiên so với, chính mình chí ít còn có Nhã Phi bồi tiếp cùng nhau lớn lên, đang trưởng thành 5 tháng bên trong, có ấm áp làm bạn cùng duy trì. Mà Tiểu Y tiên tuổi thơ, lại là một vùng tăm tối cùng thống khổ. Hi hi, không quan hệ, về sau bản cô nương bảo hộ ngươi. Tiểu Y tiên giống như là xem thấu Ninh Ngọc tâm tư, nàng hất cằm lên, một mặt kiêu ngạo mà vô bộ ngực, làm ra cam đoan. Bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng, giống như mình đã trở thành nữ đế, mang theo tiểu Ninh tử đại sát tứ phương. Ngươi trước thật tốt tu luyện đi. Ninh Ngọc nhìn xem Tiểu Y tiên cái kia khả ái bộ dáng, nhịn không được buồn cười nói. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản chạy trốn mở u minh độc hỏa tựa hồ cảm nhận được Tiểu Y tiên giống như không có uy hiếp, lần nữa chậm rãi phất phới tới. Nó toàn thân lập lòe ánh sáng quỷ dị, như là trong bầu trời đêm thần bí ngôi sao, vô số nhỏ vụn vấn lửa từ trên người nó rơi xuống, giống như sao lốm đốm đầy trời, tại giữa không trung bạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung, ào ào hướng phía Tiểu Y tiên rơi xuống mà đi. Tốt, Tiểu Y tiên lên tiếng, lập tức hai mắt nhắm lại, quá chú tâm vùi đầu vào hấp thu những thứ này quấn lửa trong tu luyện. Như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, lại qua một tuần. Tại đây trong một tuần, Tiểu Y tiên từ đầu đến cuối đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong, không từng có mảy may chậm trễ. Linh Ngọc im lặng lặng yên thủ hộ tại bên người nàng, cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sông độc bên trong thời gian giống như ngưng kết, chỉ có Tiểu Y tiên trên thân cái kia càng ngày càng cường đại khí tức, chứng minh thời gian trôi qua cùng nàng thực lực phi tốc tăng lên. Cái này U Minh độc hỏa không hổ là danh liệt dị hỏa bảng cường đại tồn tại, nó ẩn chứa độc tính mãnh liệt, tuyệt không phải cái khác bình thường độc vật hoặc ngọn lửa có khả năng bằng được. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Tiểu Y Lý Tiên duy trì liên tục không ngừng mà hấp thu U Minh độc hỏa phát ra lực lượng, thực lực như tên lửa tăng vọt. Ngày nay, nàng đã đạt tới đấu vương cựu tinh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đột phá trở thành đấu hoàng, vẹn vẹn chỉ kém tới cửa một chân. Cái kia cổ dâng trào khí tức tại nàng toàn thân quanh quẩn. Là được, nên áp dụng bắt kế hoạch. Linh Ngọc mắt sáng như nước, lặng lặng nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia như cũ lơ lửng không cố định U Minh độc hỏa. Cái này đoàn dị hỏa giống như có được trí tuệ của mình cùng linh tính, nó bén nhạy phát giác được trước mắt hai người kia loại đối với nó không có ý tốt, chính lưu đồ làm loạn. Phát giác được nguy hiểm U Minh độc hỏa, tính toán phấn khởi phản kháng, nó mãnh liệt bộc phát ra. Thường hực thiêu đốt ngọn lửa xanh lục nháy mắt bành trướng mấy lần, không khí chung quanh bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, xương độc cũng theo ngọn lửa tứ ngược mà bốn chỗ tràn ngập, phản phất muốn đem hết thể có can đảm đến gần sự vật đều thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, làm cho U Minh độc hỏa tuyệt vọng là, nó chỗ phóng thích ra kịch độc đối với Ninh Ngọc cùng Tiểu Y tiên mà nói, lại như là kiến càng lay cây. Không có hiệu quả chút nào. Tiểu Y tiên nương tựa theo ách nan độc thể, trời sinh liền đối vạn độc miễn dịch, cái này U Minh độc hỏa kịch độc đối với nàng mà nói, không chỉ vô pháp tạo thành tổn thương, ngược lại trở thành tăng thực lực lên tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Mà Ninh Ngọc, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng với 10 cấp độc kinh miễn dịch tác dụng, U Minh độc hỏa phản kháng, tại trước mặt hai người lộ ra tái nhợt bất lực. Dị hỏa tuy có linh, nhưng đối mặt hai cái này giống như hoàn toàn khắc chế chính mình nhân loại, biết rõ bất lực chống lại, chỉ có thể lựa chọn 36 kế chạy là thượng sách, hoảng hốt chạy bừa bỏ trốn mất dạng. Theo lẽ thường đến nói, cái này U Minh độc hỏa chỉ cần hướng sông độc cái khác bí ẩn nơi hẻo lánh vừa trốn, nương tựa theo nó đối mảnh này hoàn cảnh quen thuộc cùng với tự thân ẩn nấp năng lực, trên cơ bản rất khó lại bị phát hiện. Nhưng cũng tiếc chính là nó gặp gỡ Linh Ngọc. Linh Ngọc cái kia cường đại linh hồn chi lực như là một tấm vô hình lưới lớn, đem phạm vi một dặm phạm vi sông độc bao phủ trong đó. Không cần nói U Minh độc hỏa chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể đào thoát tấm lưới này truy tung. Nó mỗi một lần chạy trốn lộ tuyến, đều bị Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được. Linh Ngọc cùng Tiểu Y tiên sát theo đuôi sau lưng U Minh độc hỏa, không nhanh không chậm, nhưng lại kiên định không thay đổi. Đi qua một phen thời gian dài truy đuổi, nguyên bản cường đại U Minh độc hỏa dần dần biến suy yếu rất nhiều. Nó ngọn lửa không còn như phía trước như vậy tràn đầy, tia sáng cũng ảm đạm mấy phần, chạy trốn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nhìn xem đã mệt nhọc không chịu nổi, suy yếu rất nhiều dị hỏa, Linh Ngọc biết rõ, thời cơ đã thành thủ, cuối cùng quyết định bắt đầu áp dụng bắt hành động. Đến mức làm như thế nào bắt cái này tiêu căng khó thuần U Minh độc hỏa đâu? Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đó là đương nhiên là trước bằng vào thực lực đưa nó đánh phục. Rốt cuộc, đối với loại này nắm giữ cường đại linh tính dị hỏa mà nói, chỉ có để nó kiến thức đến tuyệt đối lực lượng mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Linh Ngọc hoạt động một chút gân cốt, toàn thân đấu khí bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Chỉ gặp quanh người hắn đấu khí kịch liệt phun trào, linh hồn chi lực cũng giống như thủy triều dâng trào mà ra, cấp tốc trước người ngưng tụ thành một cái cực lớn hư ảo tay cầm. Đi, Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, cái kia linh hồn chi lực hóa thành bàn tay lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía U Minh độc hỏa hùng hăng vút tới. Trong lúc nhất thời, không khí giống như bị nháy mắt rút sạch, phát ra bén nhọn tiếng rít, không gian đều tại đây cổ lực lượng cường đại xuống hơi bặm mèo. Ầm ầm, một tiếng lớn vang dội thấu thiên địa, giống như toàn bộ sông độc cũng vì đó run rẩy. Nguyên bản coi như ngưng thực U Minh độc hỏa, tại đây linh hồn cự trưởng mãnh kích phía dưới, liền như là yếu ớt bọt biển, trực tiếp bị đập tan. Ngọn lửa màu xanh lục mảnh vỡ văng tứ phía, giống như pháo hoa tại giữa không trung nở rộ, nhưng lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Dị hỏa có linh, cái này U Minh độc hỏa há có thể đơn giản khuất phục. Cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, nó vẫn nộ tới cực điểm. Nguyên bản lấp loé không yên ngọn lửa nháy mắt tăng vọt mấy lần, nguyên bản màu xanh biếc càng thêm nặng nề, như là đậm đặc nọc độc. Chỉ gặp nó cấp tốc vặn bẹo thân thể, lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình dạng, bộ dáng kia phảng phất là tại hướng Linh Ngọc thị uy. Sau đó, nó thật giận, nương theo lấy một tiếng vô hình gào thét, U Minh độc hỏa toàn lực bộc phát. Dù lấy độc tính lấy xương, nhưng nó đồng thời cũng có đủ để phần tiên diệt địa nhiệt độ cực kỳ cao độ. Trong chốc lát, không gian chung quanh giống như bị nhen lửa, nháy mắt biến thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Gần đằng trăm mét lửa cháy hừng hực như là một đầu phẫn nộ cự thú, dương nhanh múa đuốt hướng phía Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên đánh tới. Ngọn lửa kia những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt nhóm lửa, phát ra xì xì tiếng vang, trên mặt đất nham thạch nháy mắt hóa thành một mịn, sông độc bên trong cây cối càng là trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại một mảnh cháy đen. Linh Ngọc nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Tới đi, phản kháng đến càng kịch liệt càng tốt. Chỉ có nhường cái này U Minh độc hỏa đầy đủ thả ra lực lượng, hắn mới có thể càng tốt trưởng khống thế cục, đem nó một lần hành động cầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, toàn thân đấu khí như là sôi trào dung nham, ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nắm tay phải cao cao giơ lên, trên nắm tay ngưng tụ nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa đấu khí, lập lòe hào quang chói sáng. Bát cực băng. Một quyền này, giống như ẩn chứa lực lượng của đất trời, không gian dưới một quyền này phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Lúc này Linh Ngọc sớm đã xưa đâu bằng nay, uy lực của một quyền này viễn siêu di vãng. Ánh quyền gào thét mà ra, trực tiếp cùng cái kia cuộn trào mãnh liệt đánh tới biển lửa chính diện va chạm. Chỉ nghe một tiếng oanh tiếng vang, như là hai ngôi sao chạm vào nhau, cường đại lực trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Nguyên bản thế không thể đỡ biển lửa, dưới một quyền này, lại mạnh mẽ bị đánh ra một đạo cực lớn chân không khu. Ngọn lửa hướng hai bên tách ra, hình thành một cái ngắn ngủi thông đạo, trong thông đạo không khí giống như bị nháy mắt rút khô, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tại cuối lối đi, U Minh độc hỏa tại đây cường đại xung kích phía dưới, lần nữa kịch liệt đung đưa, tựa hồ cũng cảm nhận được Linh Ngọc một quyền này mang đến cường đại uy hiếp. Còn không đợi cái kia U Minh độc hỏa đem bị đánh bay biển lửa khôi phục như lúc ban đầu, một giây sau, công kích mãnh liệt hơn tựa như lôi đỉnh mãnh liệt giết tới. Tại Tiểu Y thì tiên cái kia tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong, Linh Ngọc giống như triệt để tránh thoát tất cả trói buộc, tiến vào một loại gần như điên cuồng trạng thái chiến đấu, tựa như triệt để thả tự mình. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh, hai tay như gió táp mưa rào nhanh chóng vũ động, một khắc càng không ngừng vùng quyền xuất kích. Mỗi một quyền đánh ra, đều nương theo lấy không khí bị xé nứt bén nhọn tiếng vang, phảng phất muốn đem độc này xông không gian đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà lại, tại hắn mỗi một lần công kích, đều xảo diệu bám vào thanh liên điệu tâm hỏa. Nương theo lấy Linh Ngọc cái kia cương mãnh vô song quyền kình, thẳng tắp hướng phía trong biển lửa U Minh độc hỏa đánh tới. Cái kia U Minh độc hỏa, cho dù lại hung tàn, tại như vậy như mưa rông gió bao thế công trước mặt, cũng dần dần hiện lộ ra lực bất tòng tâm vẻ mệt mỏi. Nó cái kia nguyên bản phách lối tứ ngược ngọn lửa, giờ phút này bị Linh Ngọc công kích xung kích đến chập chờn bất định, nguyên bản ngưng thực hình thái cũng bắt đầu biến có chút tan rã. Nó bản năng ý thức được, tiếp tục lưu lại nơi này, chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu, thế là đem hết toàn lực, tính toán thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, Linh Ngọc như thế nào lại đơn giản để nó như nguyện? Công kích của hắn như là dày đặc hạt mưa, liên miên không dứt hướng U Minh độc hỏa chút xuống mà đi. Ánh quyền chô đến, không khí bị khuấy động đến kịch liệt lan lộn, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí, không ngừng đánh thẳng vào U Minh độc hỏa phòng ngự. Cái kia thanh liên điệu tâm hỏa càng là như giỏi trong xương, một ngày dính vào U Minh độc hỏa biên giới, liền rất điên cuồng ăn mòn lên, tính toán đem nó đồng hóa. U Minh độc hỏa xông khắp trái phải, nhưng thủy chung vô pháp đột phá Linh Ngọc cái kia kín không kẽ hở công kích lưới, mỗi một lần tính toán thoát đi nếm thử, đều bị Linh Ngọc càng hung hiểm hơn công kích vô tình bức về. Tại đây mãnh liệt thế công phía dưới, U Minh độc hỏa giống như lâm vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong, càng dãy rủa, trói buộc đến liền càng chặt. Thời gian tại kịch liệt giao phong bên trong không biết lặng yên trôi qua bao lâu, cái kia nguyên bản ngang ngược càng rỡ, khí thế bùng hổ U Minh độc hỏa, tại Linh Ngọc cuồng phong bạo vũ công kích đến, đã bị đánh cho khí tức bể bại suy sụp. Nguyên bản có tới cao cỡ nửa người lớn nhỏ, thường được tiêu đốt ngọn lửa, ngày nay đã kịch liệt rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút đoàn đáng thương ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Nó ngọn lửa không còn như phía trước như vậy tràn đầy nảy bọn, mà là lộ ra suy yếu bất lực, lấp lóe không yên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, vừa nhìn liền biết trong lúc này nhận không phải người trả tấn. Tại Tiểu Y thì tiên cái kia tức buồn cười lại mang theo đồng tình trong ánh mắt, cái này U Minh độc hỏa cuối cùng giống như là triệt để vứt bỏ dãy rủa, trực tiếp dừng ở tại chỗ, bày ra một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi, ta lười động, các ngươi thích làm gì thì làm đi tư thế. Ngươi chỉ cần cùng với nàng dung hợp, ta liền không đánh ngươi, như thế nào đây? Linh Ngọc biết rõ dị hỏa có linh, thế là trực tiếp cùng nó mở ra đàm phán. Chỉ bất quá, hắn lúc này, cái kia nằm chắc quả đấm bên trên vẫn như cũ tản ra hừng hực thiêu đốt thanh liên điệu tâm hỏa. Phản phất tại hướng U Minh độc hỏa im lặng tuyên cáo, nếu như nó không đáp ứng, công kích tùy thời sẽ còn tiếp tục. Một màn này, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn cảm thấy cái này cái gọi là đàm phán tràn ngập uy hiếp ý vị. U Minh độc hỏa mặc dù không thể dùng ngôn ngữ đáp lại, nhưng lại lấy hành động cho thấy thái độ của nó. Chỉ gặp nó đầu tiên là run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, sau đó lại chậm rãi hướng phía Tiểu Y Tiên tung bay tới. Kỳ thực, cái này U Minh độc hỏa đối Tiểu Y Tiên là có nhất định hảo cảm, bởi vì nó có thể bén nhạy cảm giác được Tiểu Y Tiên trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ đặc thù ách nan độc thể. Cái này ách nan độc thể nhưng không cùng bần sĩ, nó trong cơ thể ẩn chứa độc tính, so cái này rộng lớn sông độc bên trong độc còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Đối với lấy độc làm thức ăn, dựa vào độc lớn mạnh u minh độc hỏa đến nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn. Mà lúc này u minh độc hỏa, hơn phân nửa lực lượng đã tại cùng Ninh Ngọc đối kháng bên trong bị đánh cho tiêu tán hầu như không còn, đang đứng ở cực độ hư nhược trạng thái, nhu cầu cấp bách càng nồng nặc độc đến bổ sung tự thân, khôi phục nguyên khí. Tại đây loại xu lợi tránh hại bản năng điều khiển, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn bay tới Tiểu Y Đi Tiên trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận dung hợp vận mệnh. Tiểu Y Đi Tiên nhìn xem chậm rãi đến gần U Minh Độc Hỏa, trong lòng tức khẩn trương lại chờ mong, nàng biết rõ, cái này chính là nàng thực lực tăng lên một cái cơ hội trọng đại. Mà Ninh Ngọc thì ở một bên mật thiết chú ý, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng, bảo đảm quá trình dung hợp thuận lợi tiến hành. A Tiểu Y Đi Tiên nhịn không được kinh hô một tiếng, chỉ gặp nàng nguyên bản chậm rãi duỗi ra tay, trong phút chốc liền bị cái kia U Minh Độc Hỏa bao phủ. Đoàn kia U Minh Độc Hỏa như là một đầu linh động màu xanh lá cự thú, nháy mắt đưa nàng tay thôn vệ trong đó, ngay sau đó, lại thuận cánh tay của nàng, như là một đầu nhanh nhẹn con rắn nhỏ, tiến vào mu bàn tay của nàng. Hào quang màu xanh lục tại da thịt của nàng xuống lấp lóe, ẩn ẩn phát họa ra hình dáng của ngọn lửa, nhìn qua tức kỳ dị lại rung động. Hô theo U Minh Độc Hỏa hoàn toàn dung nhập Tiểu Y Đi Tiên thân thể, toàn bộ quá trình dung hợp lại ngoài ý liệu thuận lợi, giống như U Minh Độc Hỏa cùng Ách Nan độc thể vốn là trời đất tạo nên tuyệt phối. Ách Nan độc thể liên tục không ngừng thả ra nồng đậm lại mãnh liệt độc. Những thứ này độc đối với U Minh Độc Hỏa mà nói, giống như thế gian cấp cao nhất bổ dưỡng thuốc hay, bị nó tham lam hấp thu. U Minh Độc Hỏa cảm nhận được tự thân cái kia mất đi lực lượng chính lấy một loại tốc độ kinh người phi tốc bổ sung, mỗi một tia lực lượng trở về đều để nó càng thêm vững vấn. Nó giống như là tìm được tha thiết ước mơ nghỉ lại chỗ, biến vô cùng quyến luyến, càng đổ thừa không đi. Ta thành công rồi, Tiểu Y Đi Tiên trong mắt lập loè ngạc nhiên cùng kích động ánh sáng, nàng bén nhạy cảm nhận được trong cơ thể dị hỏa truyền lại ra sung sướng cùng thỏa mãn ý tứ. Cái này không chỉ mang ý nghĩa nàng thành công dung hợp U Minh Độc Hỏa, càng biểu thị nàng thực lực cực lớn bay vọt. Sau đó, Tiểu Y Đi Tiên chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức cuộn sóng. Cỗ khí tức này như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Không khí chung quanh bị cỗ lực lượng này khuấy động đến kịch liệt lan lộn, phát ra hô hô tiếng vang. Chỉ gặp Tiểu Y Đi Tiên khí thế trên người liên tục tăng lên, nàng thuận theo tự nhiên đột phá đấu hoàng bình cảnh. Mà lại, cái này đột phá giống như chỉ là vừa mới bắt đầu, thực lực của nàng như là ngựa hoang mất cương, một đường báo táp, đi thẳng tới đấu hoàng nhị tinh cảnh giới. Sợi tóc của nàng múa may theo gió, quần áo trên người bay phất phới, cả người tản ra một loại hoàn toàn mới, càng cường đại hơn khí tức. Đấu hoàng, tại đế quốc gia mã có thể đi ngang. Tuất Linh Ngọc thở dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng xuống. Vất vả rồi, Tiểu Y Đi Tiên mặt mày cong cong, cười nói tự nhiên, nụ cười kia như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa rạng rỡ và quyến rũ. Từ trong ngực móc ra một tấm trắng loan khăn tay bên trên treo lên hoa đẹp đẽ hoa văn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nàng nhón chân lên, hơi ngửa đầu, đưa khăn tay nhẹ nhàng che ở Linh Ngọc cái trán, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn lau sạch lấy mồ hôi mịn, động tác nhu hòa. Vậy ngươi làm như thế nào ban thưởng ta? Linh Ngọc hơi cúi đầu, thẳng tắp nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia trêu chọc. Ban thưởng ngươi? Tiểu Y Đi Tiên chớp chớp nàng cái kia mắt to ngập nước, trong ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, chậm rãi bước một bước về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, gần đến lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp. Khuôn mặt của nàng hơi phím hồng, tựa hồ một giây sau liền biết. Hì hì lửa ngươi a. Ngay tại Linh Ngọc đầy lòng chờ mong thời điểm, nàng lại đột nhiên giống một cái linh hoạt như con thỏ nhỏ lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra một cái hoạt bát mặt ủy. Tiếng cười của nàng trong trẻo êm hay, như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Đến bắt ta a, Tiểu Y Đi Tiên vừa cười, một bên xoay người nhẹ nhàng chạy đi, thân ảnh của nàng tại sông độc trong rừng cây xuyên qua, như là một cái tự do chim nhỏ. Linh Ngọc nhìn xem nàng cái kia hoạt bát bóng lưng, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cương triều dáng tươi cười, sau đó mở ra bước chân, hướng phía Tiểu Y Đi Tiên phương hướng đuổi theo. Vì lẽ đó ngươi bây giờ đã có thể bóp chế cái kia lan tràn trái tim bảy màu tuyến. Linh Ngọc hơi khẽ to mày. Cái kia lan tràn đến trái tim bảy màu tuyến, một mực là treo tại trong lòng hắn một tảng đá lớn. Ngày nay Tiểu Y Đi Tiên thành công dung hợp U Minh Độc Hỏa, hắn không kịp chờ đợi muốn biết cái này vấn đề mấu chốt đáp án. Ừ mừng. Tiểu Y Đi Tiên dùng sức gật đầu, như là giã tỏi, trên mặt tràn đầy đủ cười vui vẻ. Mà lại ta có thể cảm giác được, hiện tại là bởi vì tiểu gia hỏa so sánh suy yếu. Tiểu Y Đi Tiên ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần hoạt bát, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình. Chờ nó khôi phục lại một điểm lực lượng, là có thể đem những cái tia độc triệt để hấp thu rồi, nàng cười hì hì nói xong, mà trong miệng nàng tiểu gia hỏa tự nhiên chỉ chính là U Minh Độc Hỏa. Ngày nay U Minh Độc Hỏa được thành công thu phục về sau, giống như cùng Tiểu Y Đi Tiên thành lập một loại đặc thù ràng buộc, đối nàng rất là thuận theo nghe lời, có thể xưng như cánh tay sai sử. Chỉ cần Tiểu Y Đi Tiên trong lòng có chút ý niệm, U Minh Độc Hỏa liền có thể lập tức làm ra phản ứng, giống như đã trở thành thân thể nàng một phần. Tuất Linh Ngọc thật dài thở dài một hơi, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Nghe được Tiểu Y Đi Tiên chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, đặt ở trong lòng hắn thật lâu khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống. Như vậy, Tiểu Y Đi Tiên thân thể vấn đề hắn cũng liền triệt để yên tâm. Linh Ngọc. Tiểu Y Đi Tiên bỗng nhiên âm thanh nhẹ đều, thanh âm êm dịu đến như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa. Hạ Ninh Ngọc vô ý thức lên tiếng, tầm mắt lần nữa rơi vào Tiểu Y Đi Tiên trên thân. Cảm ơn ngươi. Tiểu Y Đi Tiên hơi ngửa đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Ninh Ngọc một mực không rời không bỏ, bồi tiếp nàng tìm kiếm giải quyết pháp, nàng cũng sẽ không có ngày nay chuyển cơ. Tuất Ninh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Đi Tiên, khoe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu mỉm cười. Lúc này, tại sông độc bên ngoài nơi nào đó sơn động. Thanh Lân thỉnh thoảng ngáp một cái, nhìn qua cửa hang. Bọn hắn làm sao còn không trở lại a?